Chương 1307, là quyết đấu chương 1307, là quyết đấu hơn nửa tháng trước, Lý ông dùng đồng hồ bỏ túi máy đăng nhập đến Ngộng Chi Hoang Dã thời điểm, kỳ thật đã gặp Zone, bất quá khi đó bởi vì trang viên mới phát sinh biến cố, Lý ông tâm tư toàn thả tại ngoại giới, quá mức sốt ruột, cũng không có cùng Zone có quá nhiều đối thoại. Bây giờ, lại là bị Zone bắt được. Ở trong hiện thực, Zone thân thể rất suy yếu, động đậy đều không thể động đậy, cho nên cơ bản không phóng ra nhà sản. Nhưng là, Lý ông vẫn như cũng nhớ kỹ, tại Zone thân thể coi như cứng rắn thời điểm, rất thích bắt lấy hai người bọn hắn huynh đệ thuyết giáo, cái này vừa nói giáo chính là mấy giờ. Lúc kia lão ăn vẫn còn, không chỉ có không ngăn cản, còn phi thường vui thấy Zone đối với bọn hắn tiến hành thuyết giáo. Có thể nói, đoạn thời gian kia đối với Lý ông mà nói, chỉ là hồi tưởng đều sẽ cảm giác đến không rét mà run. Bây giờ, tại Mộng Chi Hoang Dã Zone, không có yếu đuối, không có ốm đau, còn có thể tự do chạy. Lý ông nhìn xem đâm đầu đi tới Zone, trong lòng lột bột nhảy một cái. Ở sau đó một giờ, Lý ông lần nữa nhớ lại đã từng bị Zone chỗ chi phối hoảng hốt. Bị tên là nghĩ linh tinh áo nghĩa, kích đe bảo, Lý ông còn bất lực phản kháng, bởi vì áng nghèo cũng ở bên cạnh thủ giáo, trọng yếu nhất chính là, nhìn qua còn vui vẻ chịu đựng. Lý ông khổ không thể tả, khó mà nói nên lời. Nhiều lần muốn đánh gãy, đều không thành công. Về sau, hay là bởi vì nghe phía bên ngoài Sún Nỉ đang tiến hành sướng ca luyện tập, nhưng không nghe thấy giả đã luyện tập Dương Cầm thanh âm, Zone trong miệng nhắc tới một câu tiểu tử thúi lại lười biếng sau đó vội vã đi ra ngoài. Lý ông lúc này mới có thể theo trong bể khổ chạy trốn ra ngoài. Nay chỗ nào là Mộng Chi Hoang Dã, quả thực chính là ác mộng chi đồi. Lý ông một mặt nghĩ mà sợ, một khác cũng không nghĩ chờ lâu, quay đầu liền rời đi Hải Dương Giáp Hát. Lý ông muốn định như vậy từ biệt cái này, hắn không còn muốn tiến đến ác mộng thế giới, bất quá, tại hắn chuẩn bị trở về trong hiện thực thời điểm, một đạo khủng bố gió mạnh lướt nhẹ qua mặt mà đến. Lý ông vô ý thức che kín con mắt, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện cái gọi là gió mạnh căn bản không tồn tại, mà là một cái toàn thân mồ hôi, bước lên quần quần nhiệt khí nam tử cao lớn, ngút trời mà hàng, rơi ở trước mặt bọn hắn. "Các đại nhân, ngươi tới thật đúng lúc. Nhanh nhanh nhanh, thời gian không đủ, ngươi đi theo ta." Nam tử kia vừa rơi xuống đất, liền đối với ả nghèo lộ ra vẻ lo lắng. Lý ông có chút giật mình lăng nhìn xem người này, hắn mang một cái cực kỳ sốc nổi sừng trâu nón trụ, lộ ra con mắt nhìn qua sáng ngời có thần. Trên người mặc thiết kế dở dở ương ương một nửa giáp da, diện tích che phủ cực thấp, chỉ có hai vai có chỗ bảo hộ, những bộ phận khác tất cả đều lộ ở bên ngoài. Nhất làm cho Lý ông kinh ngạc chính là, người này đoạn mất một chân, chân trái bộ vị là như trăng khuyết câu liêm. Câu liêm lúc này chính lóe ra yếu ớt lánh quang. "Lật, không ra 2 phút đồng hồ, ta tin tưởng Phở Lột hẳn là liền sẽ tới tìm ngươi." A Ngẹo nhìn xem nam tử trước mắt, bình tĩnh nói. Lật ngu ngơ một chút, "A, vì cái gì?" A Ngẹo chỉ mặt đất, Lật đoán chừng lại là ở trên không trên kiến trúc này lên, hắn hạ xuống xong, không có chút nào nghĩ tới muốn giảm sóc hạ xuống lực lượng, sắc bén câu liêm đem có khắc phức tạp hoa văn đường đi sàn nhà, ném ra một cái lô thùng nhỏ, xung quanh còn có hình mạng nhện vết nước. Phở Lột thường xuyên cho A Ngẹo phàn nàn, Lật thích không đi đường thường, dẫn đến thật tốt mặt đường luôn luôn xuất hiện lỗ thủng, để mới xây dựng thành thị quy hoạch tiểu đội tổn thương thấu đầu góc. Lật nhìn dưới mặt đất lỗ thủng, chất phát cười một tiếng, sờ sờ mũ giáp sừng trâu, dùng vô tội ngữ khi nói, "Ta quên." Xoắn xuýt những chi tiết này rất không ý tứ. Lật trong mắt bánh xe nhất chuyển, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, "Các đại nhân, chờ chút ta muốn cùng vị kia tự xưng chuyển kỳ đại kỵ sĩ lừa đảo quyết đấu, vừa vặn ngươi đến, ta hy vọng ngươi tới làm cái chứng kiến, nhìn ta như thế nào đâm thủng cái kia lừa đảo xấu xí khuôn mặt." A Ngẹo nhớ kỹ, cuộc quyết đấu này vốn nên là mấy tháng trước liền nên tiến hành. Chỉ có điều lúc ấy hắn đi bực sâu, Lật bị ép theo Mộng Chi Hoang Dã rời đi. Khi đó, Lật còn bực bội vài ngày, nói hắn không có đi phó chiến đấu ước hẹn, cái kia lừa đảo khẳng định phách lối không được, toàn bộ sơ tâm thành người đều sẽ nói hắn e sợ chiến. Áng coi là qua lâu như vậy, Lật dù sao cũng nên đem chuyện này quên lãng, không nghĩ tới hắn không có chút nào quên, tiến Mộng Chi Hoang Dã, lập tức liền bắt đầu xử lý lên cuộc quyết đấu này. Đối với trận này đến chậm quyết đấu, Áng nghèo cũng không có hứng thú gì. Hắn trên cơ bản đã nhận định, lấy Lật thực lực khẳng định sẽ thắng, đến lúc đó con hàng này cái đuôi đến bệnh đến bầu trời. Hắn lười đi nhìn xem ra hỏa đắc ý dạng, nhưng cứ như vậy trực tiếp cự tuyệt giống như cũng có chút không hợp tình người. Áng trong lòng nghĩ ngợi cách đối phó, trước mắt đột nhiên nhìn thấy còn ở bên cạnh choáng váng Lý ông, ta còn có chút sự tình liền không đi, như vậy đi, ta để ca ca Lý ông thay thế ta đi làm chứng kiến, hắn trước kia cũng là kỵ sĩ, hiện tại là phe huyết mạch học đồ, hắn so ta càng thích hợp. Áng chỉ vào Lý ông, nói. Lật lúc này mới chú ý tới Lý ông tồn tại, hắn cẩn thận nhìn một chút Lý ông cơ bắp phân bố, ánh mắt có chút hài lòng gật đầu, ngươi chính là bác đại nhân ca ca. Lý ông gật gật đầu, đang chuẩn bị làm tự giới thiệu, một đạo nổi giận đùng đùng thanh âm liền theo bên cạnh vang lên, "Lật, ta nói qua bao nhiêu lần, lực chú ý nói, lực chú ý nói, không muốn hủy hoại đường đi lộ diện, ngươi thế mà còn dám tái phạm. Hôm nay ta không phải đem ngươi chộp tới giam lại không thể." Hoàng Bét, Phở Lột đến rồi. Lật cả người giật nảy mình, một phát bắt được Lý ông, "Đi mau, bằng không liền bị hắn cho bắt được. Hôm nay thế nhưng là chứng thực thực lực của ta một ngày, tuyệt đối không thể bị giam cầm đoán." Vừa mới nói xong, Lật lôi kéo Lý ông liền nhảy lên một bên nóc phòng, 2-3 lần thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. "Chờ một chút, ngươi chạy liền chạy, tại sao phải kéo lên ta? Ta tại sao muốn chạy a?" Bị nắm lấy không có cách nào chỉ có thể đi theo chạy Lý ông, nhịn không được gào lên. "Các đại nhân không phải để ngươi tới làm nhân chứng sao? Đây chính là nam nhân quyết đấu, là vinh dự chi chiến, nhất định phải đại nhân vật tới làm chứng kiến." Lật một bộ đương nhiên bộ dáng. Đại nhân vật Lý ông rất muốn cự tuyệt, nhưng hắn kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ cuộc tỷ thí này, nhất là kiến thức đến người trước mắt này thực lực về sau. Lý ông nghĩ một hồi, thở dài một hơi, "Tốt ta, ta tới chứng kiến. Bất quá ngươi trước thả ta ra đi, chính ta chạy." Lạc lập tức buông tay ra, cười tủm tỉm nói, "Đúng rồi, ta gọi Lạc, là một cái có thể miểu sát dâu đỏ vĩ đại tồn tại. Ta vừa rồi quan sát qua, cơ thể của ngươi luyện không tệ, đây mới là nam nhân mỹ tầm mà. Ta gọi Ly ông." Ly ông một bên làm lấy tự giới thiệu, đồng thời cũng đang quan sát Lạc động tác. Ở trên không kiến trúc lao vụ thời điểm, hắn phát hiện lực lượng của thân thể luôn luôn có chút không đúng, rất nhiều kinh lực cần mà khó phát. Nhưng Lạc nhìn qua lại không chút phí sức, cái này khiến hắn phi thường tò mò Lạc là như thế nào làm được. Quan sát ở giữa, Ly ông đối với Lạc kỹ xảo phát lực càng ngày càng quen thuộc. Hắn ngay từ đầu còn có chút tiếc nuối, dù sao len lén học tập đối phương kỹ xảo, nhưng về sau Lạc tựa hồ phát hiện điểm này, không chỉ có không có ngăn lại, còn một mặt không quan trọng, trực tiếp tiến hành một đối một dạy bảo. Một tới hai đi, Ly ông ngược lại là cùng Lạc chậm rãi quen thuộc. Áng trước một bước trở về hiện thực, bắt đầu mỗi ngày thông lệ tu luyện. Tại Áng nghèo lúc tu luyện, ở xa phồn đại lục dã man hang động, lúc này lại là mới đưa đi một vị đến từ Nhật Na Á nữ bu. Trắng Hải Âu Kỳ học viện phía sau một tòa đá đỏ trong tháp cao. Mờ nhạt đèn đuốc, tại ngoài cửa sổ thổi tới gió nhẹ bên trong, sáng tối chập chờn. Trong gian phòng tia sáng cũng biến thành có sáng tối có đường. Hoa Lệ, ngay tại cái này sáng tối giới hạn bên trong, tùy ý đèn đuốc cùng hắc ám đem hắn một thân áo bào trắng, chiếu rọi ra quang ảnh đồ án. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem khô nước trên mặt bàn, một túi căng phòng không gian mềm túi, trong miệng lẩm bẩm, quả nhiên, nữ bu chính là có tiền. Vừa nói, Hoa Lệ vươn tay đem không gian mềm túi bóp nát, nháy mắt một đống lớn kỳ dị ma thực xuất hiện tại mặt bàn. Thanh tịch mục, ma nữ hoa, hoa yêu chi mật. À, còn có tỏi lồng bắt tướng cỏ, đây chính là hy hữu ma thực, không được, Nhiệt Na Á không hổ là hoa chi yêu tinh căn cứ. Thế mà liền loại này ngoại giới khó tìm ma thực đều có. Hoa Lệ sắc mặt vui mừng, vừa rồi tại lời ý tạ đến lúc, hắn vì giả vờ như không thèm để ý, chỉ liếc qua một cái, cũng không có nhìn kỹ, không nghĩ tới sẽ mang lại cho hắn dạng này lớn kinh hỉ. Đây vẫn chỉ là một bộ phận, lại ý tạ đã định ra khế ước, đợi đến huỳnh đều dạng ngữ một thời kỳ mới chính thức san phát về sau, sẽ cầm ra chỉ toàn thu vào một thành tiền lời, giao cho Hoa Lệ. Mà Hoa Lệ trả giá, bất quá là đem một tin tức, để huỳnh đều dạng ngữ trước một bước san phát thôi. Để ta ngẫm lại, những vật này làm như thế nào dùng? Một bộ phận dùng làm kính tạp chí dự trữ, một bộ phận có thể đem ra làm Trắng Hải Âu Kỳ học viện ban thưởng. Vạ Lợi nói thầm. Lúc này, một thanh âm tại Vạ Lợi phía sau vang lên, ngươi xác định muốn đem những vật này làm tư dụng. Vạ Lợi không quay đầu lại, mà là bĩu môi, liền biết ngươi ở bên cạnh. Tiếng nói vừa ra về sau, một cái toàn thân trần trụi, ngay tại trọng yếu bộ vị bên trên thả trường phiến lá nam tử, ngồi tại Vạ Lợi đối diện. Ngươi cùng lấy ý tạ làm giao dịch, ta không phản đối. Để huynh đều dạng ngữ trước một bước sắp phát, ta cũng không phản đối. Nhưng tin tức này là đến từ A Nghèo, ngươi nếu là hoàn toàn tư dụng, ngươi liền không sợ A Nghèo biết cùng hắn ác quan hệ. Thủ Linh ngươi đừng nghiêm túc như vậy nha, ta biết ngươi ở bên cạnh, cho nên mới nói đùa chơi. Hoa Lực cười tủm tỉm nói, trong này ma thực, ta sẽ để cho Áng trước một bước chọn lựa. Còn lại, ta đều sẽ dùng tại kính san bên trên. Ngươi đến chính là Thủ Linh, nghe tới Hoa Lực lý do thoái thác, hắn gật gật đầu một câu mang qua. Sau đó lời nói chuyển hướng, hỏi, ngươi cảm thấy, huynh đều dạng ngữ san phát về sau, sẽ mang đến ảnh hưởng gì? Hoa Lực, hẳn là sẽ tạo thành sóng gió rất lớn. Dù sao, huynh đều dạng ngữ thụ chúng so kính muốn bao nhiêu quá nhiều, mà lại, ta dám khẳng định Sương Nguyệt người hẳn là sẽ lập tức tìm tới cửa. Bất quá, việc này cũng không đạt được, sớm tối đều sẽ bộc phát. Sớm một chút bạo phát đi ra, ít nhất nói rõ chúng ta thản đẳng đẳng, mà lại cũng có thể sớm hơn dừng gợn sóng. Thu Linh, vậy ngươi có nghĩ qua ứng đối biện pháp sao? Yên tâm đi, ta đã điều động ma sủng thông báo dùn các hạ, hắn hẳn là ít ngày nữa liền sẽ trở về. Hoa Lời nói, có dùn các hạ ở đây, liền xem như mục đích thần tới, cũng không chỗ sợ. Chính là sợ ấn đỡ tên kia, biết rõ sẽ ra loại này lại chẳng uống, lại trước một bước mang hàng nghèo chạy. Ai? Đấu chương xong, chương 1308. Dạng san chương 1308, dạng san đêm dài rừng rậm chỗ sâu, hoa chi yêu tinh căn cứ, Nhiệt Na Á huỳnh đều dạng ngữ tạp chí xã tổng bộ, lại ỷ tạ đang tay cầm một cái bút máy, dựa bàn tận bút. Màu đen mực nước, tại giấy trắng hai đầu phân biệt viết một cái tên. Một bên là Á Nghèo, một bên khác thì là Vô Diễm Chi Chủ. Nghĩ nghĩ, lại ỷ tạ lại tại hai cái danh tự này ở giữa, thêm vào một hàng chữ, Ô Đẹp Cờ Lạc. Á Nghèo không chết, Ô Đẹp Cờ Lạc cho hữu nghị, Vô Diễm Chi Chủ vẫn lạc. Lại ỷ tạ trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, mấy cái này tin tức quả thực quá lớn, mỗi một cái đều có thể đơn độc lấy ra nói, nhưng bọn hắn đặt chung một chỗ, lại là lượng biến đạt tới chất biến tình trạng. Lại ỷ tạ thậm chí cầm bút máy tay, đều tại kích động run rẩy. Nàng cơ hồ đã có thể xác định, một khi cái này kỳ tạp chí ra lò về sau, sẽ tại Nam vực Vu sư giới tạo thành bao lớn lực trùng kích. Huynh đều dạng ngữ tuyệt đối có thể nhờ vào đó, tại tất cả Vu sư sách báo bên trong, đẳng cấp tăng lên nữa một ô. Mặc dù tại tri thức quyền uy bên trên không sánh bằng chân lý chi thành thời gian rừng rậm, nhưng về sau tất cả Vu sư tại nâng lên tin tức linh thông trình độ, cùng tin tức kịp thời tính bên trên, đoán chừng ngay lập tức liền sẽ nghĩ đến huỳnh đều dạng ngữ. Lại ỷ tạ ánh mắt sáng tỏ nhìn xem trên giấy ba cái danh tự, đối với nàng mà nói, đây chính là hy vọng. Đông đông đông, cửa sổ bị gõ vang, lại ỷ tạ kéo ra khảm nạm hoa hồng bên cạnh màn cửa, đã thấy trong suốt cửa sổ thủy tinh bên ngoài, một cái đến eo lớn nhỏ, vây màu vàng cánh lông vũ đông dương cỏ tinh linh, ngay tại ngoài cửa sổ hướng lại ỷ tạ nho nhã lễ độ cúi đầu. Mở cửa sổ ra, một trận thấm lạnh mùi thơm nước mũi mà đến, không nồng đậm rất thanh đạm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nội tâm thật ấm áp, tựa như là tại mùa đông lạnh giá thời gian chiếu vào nhu nhu nắng ấm. Đây là đông dương cỏ đặc thù mùi thơm. Tôn quý lỷ tạ đại nhân, sườn in ấn sơ đặt trước phiên bản, đã in ấn đi ra. Đông dương cỏ tinh linh thư hùng chớ phân biệt thanh âm cực kỳ động lòng người. Dạng San đã đi ra rồi. Lại ủy tạ nhãn tỉnh sáng lên, tốt, ta hiện tại liền đi qua. Đúng rồi, nhớ kỹ đi thông báo địch nghỉ ngươi chủ biên. Đông Dương Cỏ Tinh Linh gật gật đầu, Phong Ngự đã đi gặp địch nghỉ ngươi đại nhân, tốc độ của hắn so ta phải nhanh, nói không chừng địch nghỉ ngươi đại nhân đã đi xưởng in ấn. Sau một lúc lâu, Lại ủy tạ đi tới Nhật Na Á Đông Giao, nơi này tọa lạc một cái thấm đầy hương hoa vị xưởng in ấn, nàng vừa mới mở ra xưởng in ấn đại môn, liền thấy cách đó không xa đứng một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Lại ủy tạ vô ý thức sửa sang một chút có chút sập sừng nhọn mũ phù thủy, sau đó hít sâu một hơi đi tới, địch nghỉ ngươi chủ biên. Cao lớn thân ảnh nghiêng mặt qua, lộ ra một tấm có chút anh tuấn bên mặt, nhưng là cái kia tóc rối ở giữa đôi mắt nhìn qua tựa hồ có chút mỏi mệt, mắt quầng thâm rất dày đặc. Lại ủy tạ đến a. Địch nghỉ ngươi hề mải mở miệng, Dạng San ta nhìn, lần này ngươi tìm trở về một tin tức quan trọng a. Lại ủy tạ khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười, cái kia chủ biên hiện tại cảm thấy, ta cùng họa lực ký kết cái kia phần giá trên trời khế ước, có đáng giá hay không cái giá này đâu? Giá trị, đương nhiên giá trị. Địch nghỉ ngươi nở nụ cười, ngươi trước đó cho họa lực tiền đặt cọc, chờ chút ta sẽ để cho người đền bù cho ngươi. Lại ủy tạ nụ cười càng thêm sán lạn. Địch nghỉ ngươi cầm trên tay còn không có trang địa, nhưng cơ bản bố cục đã dừng lại Dạng San, từng tờ một lật qua lại, càng là lật xem, trên mặt biểu lộ càng ngày càng kinh hỉ. Cũng không biết là vì Dạng San nội dung, còn là tưởng tượng đến Dạng San tuyên bố về sau tạo thành hưởng ứng mà kinh hỉ. A nghèo, ô đẹp cờ đạt, vô diễm chi chủ. Địch nghỉ ngươi nhẹ giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt lóe ra tia sáng. Làm mình đều dạng nữ chủ biên, đồng thời cũng là một vị chân chi vu sư, địch nghỉ ngươi đối với vu sư giới tin tức mẫn cảm trình độ phi thường cao, đối với rất nhiều có tiềm lực người đều có một cái cơ sở nhận biết, dù cho đối phương là một cái không có danh tiếng gì người. Thí dụ như để hắn bây giờ nói ra sau đó không lâu tân tinh thi đấu khả năng tấn cấp tuyển thủ, địch nghỉ ngươi liền có thể một hơi nói ra hơn mấy chục cái danh tự. A nghèo, hắn tự nhiên là biết. Không chỉ là lời tạ mang về A nghèo tin tức, trước lúc này, địch nghỉ ngươi đã đối với A nghèo có nhận biết, đồng thời lúc ấy địch nghỉ ngươi cũng đã đem A nghèo tiềm lực xếp tại thế hệ trẻ tuổi 10 hàng đầu. Nhưng trải qua việc này về sau, địch nghỉ ngươi không khỏi không cảm khái, hắn còn là đánh giá thấp người này. A nghèo, ô đẹp cờ lạc, vô diễm chi chủ ba cái tên này sẽ không lâu sau tương lai tạo thành lớn cỡ nào xung kích. Địch nghỉ ngươi rất rõ ràng, chỉ là hắn không nghĩ tới Á nghèo sẽ tại ngắn như vậy thời gian thế mà liền có thể cùng hai người khác danh tự đánh đồng, thậm chí tại hào quang bên trong không chút nào kém cỏi hơn cái khác hai vị. Quả nhiên cỡ lớn vu sư tổ chức nội tình chính là chúng ta không cách nào so sánh. Địch nghỉ ngươi than nhẹ một tiếng, hắn quay đầu đối với lời ý ta nói, Dạng San đã rất không tệ, ngươi lần này soạn bản thảo không có lựa chọn sốc nổi phong cách, mà là khai thác thật thà thẳng nói, sẽ càng thêm đả động lòng người, khiến người động dung. Độc giả đối với tin tức hấp thu trình tự, người an bài cũng rất tốt, cơ bản đã có thể làm định săn dùng. Vì mình đều dạng nữ vinh dự đăng đỉnh, ta cũng không dám vào lúc này dùng sốc nội tân trang. Lại ủy tạ cười nói, rất tốt, cứ như vậy đi, đợi đến trang bịa định ra đến về sau, tuyển định tốt thấm hương hương mực, liền có thể an bài in ấn. Địch nghỉ ngươi đánh nhịp nói, ngay tại xưởng in ấn chuẩn bị bắt đầu hành động thời điểm, Nhiệt Na Á trên không đột nhiên xé rách một đầu vết nước không gian, hỗn loạn không gian năng lượng để chúng quanh bay lượn hoa chi yêu tinh tất cả đều giật nảy mình, nhao nhao rời xa. Địch nghỉ ngươi nguyên bản tại an bài in ấn công tác, lúc này cũng nhăn lại lông mày, cùng lời ý tạ liếc nhau một cái, đi ra xem một chút. Hai người tới bên ngoài về sau, không đợi bọn hắn lên tới giữa không trung, liền cảm giác một đạo tràn ngập xâm lược ánh mắt quét về phía bọn hắn. Tìm tới. Hai người bên thai đồng thời nghe tới một đạo thanh âm trầm thấp. Lại ý tạ sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía địch nghỉ ngươi, thanh âm này là địch nghỉ ngươi, Isis. Vừa dứt lời, trên cả người ẩn ẩn có cự long đường vân da đen nam tử từ trên trời giáng xuống. Người này chính là Sương Nguyệt Liên Minh cấp 2 Trần Chi Vũ sư Hắc Long Isis. Đến còn không chỉ Isis một người, khi hắn đứng vững về sau, lại có một người tùy theo rơi xuống đất. Nếu như nói, Isis đại biểu chính là ngang ngược cùng xâm lược, như vậy một người khác thì mang ý nghĩa mâu thuẫn cùng thần bí. Mặt mũi của hắn là trẻ tuổi, làn da giống như trẻ con trong suốt, nhưng ánh mắt của hắn lại mang dần dần ra đi tang thương dáng vẻ già mua, cái kia khô héo như cỏ dại tóc trắng, tựa hồ cũng tại chứng minh hắn già mua. Đây là một cái thời gian ở trên người hắn hiện hiện rất mâu thuẫn người. Hắn trên áo bào còn khảm nạm 12 cái tròn trùng, mỗi một giờ kiểu dáng đều không giống, thậm chí đồng hồ bên trên kim đồng hồ cũng không hề giống nhau. Người này mặc dù thực lực không sánh bằng Isis, nhưng hắn lại là để địch nghỉ ngươi càng thêm coi trọng người. Du lịch bày chi trùng, Luxi. Địch nghỉ ngươi nhẹ giọng nhắc tới ra tên của hắn. Luxi vượt qua Hắc Long Isis, chậm rãi đi đến địch nghỉ ngươi trước người, rất nhỏ cúi đầu. Địch nghỉ ngươi các hạ, trăm năm trước tại thấp mộ phần vị diện gặp qua một lần, về sau nghe nói các hạ tấn cấp chân chi vũ sư, liền một mực lưu tại Nhật Na Á bây giờ, còn là rất hoài niệm lúc ấy dưới tay ngươi chinh chiến cảm giác. Thấp mộ phần vị diện ma huyết chiến dịch, địch nghỉ ngươi vì đạt được mới nhất tiền tuyến tin tức, cũng theo đó đi. Ma huyết chiến dịch quá mức hỗn loạn. Về sau địch nghỉ ngươi cũng bị bách tham chiến, không thể không nói, cũng chính là bởi vì lần kia chiến đấu, địch nghỉ ngươi mới đột phá chân chi, tìm kiếm được con đường của mình. Địch nghỉ ngươi nhìn xem lộ ra nụ cười nhàn nhạt Luxi, biểu lộ không chút biến sắc, đích xác đã lâu không gặp, Luxi ngươi cũng tấn cấp chính thức vũ sư, nghĩ đến cách chân chi chi lộ cũng không xa. Địch nghỉ ngươi dừng một chút, ta nghĩ, các ngươi đường xa mà đến, hẳn là không chỉ là vì cùng ta chào hỏi a. Luxi cùng Isis lẫn nhau dò xét liếc mắt, Luxi khẽ cười nói, kỳ thật, là ta tại vực sâu nhìn thấy một chút tương lai, phát hiện bối rối chúng ta thật lâu vấn đề, có thể tại Luxi nhìn về phía lại ý tạ, có thể ở trên người lại ý tạ được đến đáp án, cho nên chúng ta cố ý theo vực sâu chạy về. Lời nói đã đến nước này, lại ủy tạ như thế nào không biết bọn hắn cần làm chuyện gì. Đoán chừng chính là vì ạ nghèo mà đến. Lucy không tính được tới dã man hang động, bởi vì dã man hang động nội tình bày ở nơi đó, tiên đoán vu sư muốn xuyên thấu kính cơ cùng thụ linh phô trương lưới lớn, phi thường trở ngại. Ngược lại là Nhiệt Na Á, không chỉ có không có tại dạng ngự chi sâm, hơn nữa còn là không để phòng một tòa thành thị. Bị Lucy dùng tiên đoán chi thuật quan sát đo đạt đến, cũng thuộc về bình thường. Chỉ là lời ý tạ không nghĩ tới, nàng mới từ dã man hang động trở về không bao lâu, Sương Nguyệt Liên Minh người liền tìm tới cửa đến. Lại ý tạ nhìn địch nghỉ ngơi lên mắt, cái sau trầm tư một lát, hướng nàng gật gật đầu, cho bọn hắn xem một chút đi, dù sao qua không được bao lâu, mới san liền sẽ bên trên. Đối phương đến một cái chiến lược cường đại hắc long, còn tới một cái tràn ngập thần bí tiên đoán vũ sư, uy hiếp như vậy phía dưới, địch nghỉ ngơi tại trải qua cân nhắc, còn là quyết định lui một bước. Lại ý tạ có chút bực mình, nhưng đối mặt Sương Nguyệt Liên Minh quái vật khổng lồ này, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể đem dạng san giao cho Lục Xì. Lục Xì tiếp nhận dạng san về sau, lập tức dùng ra độc thuật tiến hành nhanh chóng đọc qua. Không đến một phút đồng hồ thời gian, dạng san bên trong tất cả tin tức đều bị Lục Xì nhìn ở trong mắt. Lục Xì sắc mặt không ngừng biến ảo, hắn không nghĩ tới cuối cùng được đến chân tướng sẽ là như thế. À như thế mà không chết, ngược lại là vô diễm chi chủ chân linh vẫn lạc. Lục Xì dị dạng để Isis hơi nghi hoặc một chút, làm sao đây là giả tin tức sao? Lục Xì nhẹ nhàng kích thích trên thân đồng hồ, kỳ diệu vận luật ở chung quanh này nót, tất cả mọi người phảng phất vào đúng lúc này đều nhìn thấy một vòng to lớn đồng hồ. Loại này dị tượng chỉ sinh ra một khắc, liền chậm rãi biến mất. Không có, đây đều là thật tin tức. Lục Xì về Isis về sau, đối với lời ý ta nói, các ngươi dự định đem cái này làm mình đều dạng ngựa mới san. Không sai. Lại ý ta nói, không biết có thể hay không tạm dừng kỳ này. Lục Xì trong lòng biết tin tức này can hệ trọng đại, đoán chừng mình đều dạng ngựa cũng sẽ không dễ dàng buông xuống, cho nên lại nói, chúng ta có thể cung cấp tin tức khác cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần trì hoãn mấy tập san phát là đủ. Lại ủy tạ lúc này sắc mặt đã có chút âm trầm, cho bọn hắn nhìn đã là bất đắc dĩ, nếu là còn bị yêu cầu trì hoãn san phát, đây quả thực không thể nhẫn. Bất quá nàng cũng không phải là không rõ tốt xấu người, bây giờ tình thế cũng không dung nàng nổi tranh chấp. Chúng ta có thể trì hoãn, nhưng là nhiều lắm sau 2 tuần, dã man hang động tính san liền sẽ đem tin tức này san phát, ta cũng là theo vả lấy nơi đó được đến tin tức này, thậm chí còn trả giá to lớn đại giới, mới được đến trước thời hạn san phát quyền lợi. Các ngươi có thể ngăn cản ta, nhưng các ngươi có thể ngăn cản vả lấy sao? Dạng ngữ chi sâm có thể bởi vì áp bách mà đình chỉ san phát, nhưng cùng xương nguyệt đồng dạng là quái vật khổng lồ dã man hang động, lại nhận ngươi Lục Sĩ uy hiếp sao? Lục Sĩ coi như không cần tiền đoán, cũng có thể nhìn ra được lời ý tạ không có nói sai. Nếu như kính san thật cũng muốn tuyên bố, vậy bọn hắn đích xác không cách nào ngăn cản. Nghĩ đến đây, Lục Sĩ đột nhiên cảm giác có chút bàng hoàng. Việc này dính đến a nghèo, dã man hang động không chỉ có không có ẩn nấp, còn hào phóng thả ra, bọn hắn đây là ý gì? Đấu chương xong, chương 1309, thuần sát nguyên thái chủng chương 1309. Thuần sát nguyễn thái trùng Lục Xì theo Nhiệt Na Á mang về tin tức, rất nhanh liền dẫn phát một loạt đến tiếp sau gần sóng. Cơ hồ toàn bộ Sương Nguyệt Liên Minh vu sư tất cả đều bắt đầu chuyển động, một bộ phận đi cầu chứng sự thật, vô diễm chi chủ chân linh phải chăng thật vẫn lạc, một bộ phận khác thì đi tới dã man hang động. Thậm chí, Mục cũng theo vực sâu trở về, đích thân đến Hỏa Mị Dị Cao Nguyên. Nên đón Mục chính là từ phía trước di tích gấp trở về Dùn, Dùn mang Mục đi trong mây tháp cao, bọn hắn ở trong mây tháp cao nói cái gì, ngoại nhân cũng không biết được. Duy nhất biết chính là, Mục rời đi trong mây tháp cao về sau, cũng không có dừng lại, trực tiếp mang Sương Nguyệt người rời đi dã man hang động. Hóa lời nắm trong tay kính san, cũng không có nhận Sương Nguyệt ảnh hưởng, vẫn như cũ đang tiến hành bài viết biên soạn. Đã kính chưa từng bị tiêu dừng, dạng ngự chi xâm hình đều dạng ngự ân chế, cũng tại tiến hành đâu vào đấy, chỉ đợi tin tức buộc phát một khắc này. Muốn rời đi dã man hang động về sau, biểu lộ một mực rất âm trầm, những người khác muốn hỏi thăm tình huống cụ thể, Mục cũng chưa từng cáo chi, chỉ là thích hợp kỳ phân phó, một khắc không ngừng đi định vị áng nghèo vị trí. Mặc dù áng nghèo bàn giao rất nhiều bí ẩn nội dung, tại lớn trên giàn cùng, nhìn qua cũng chưa từng có che giấu, bọn hắn cũng tại phái người đi các phương chứng thực. Nhưng muốn còn là muốn tự mình nhìn một chút áng nghèo, bởi vì áng nghèo lý do thoái thác bên trong, có rất nhiều mơ hồ việc nhỏ không đáng kể. Nhưng mà, giữa đường kỳ kích thích bánh xe thời gian, muốn thông qua dự ngôn thuật, tra tìm áng nghèo vị trí lúc, cùng trước đó tại vực sâu lúc, dự ngôn thuật vẫn như cũ không cách nào có hiệu quả. Mà áng nghèo lúc này, lại là ở trong ắt trang viên, nghiêm túc tính tu. Sơn đỡ cùng huyệt còn chưa trở về, áng nghèo mỗi ngày hành động, đều là lấy thông lệ tu luyện làm chủ. Còn lại thời gian, hoặc là tại tạo dựng cửa chi mô hình, hoặc chính là quan sát đến nguyên thái trùng biến hóa. Tại kinh lịch lần trước cứng rắn thái trùng sự kiện về sau, áng theo bảy trùng chi tâm bởi vì sắt cột trong bút ký, tìm kiếm được mới lượng biến đổi, đối với nguyên thái trùng mẫu trùng tiến hành áp dụng. Tại mới lượng biến đổi áp dụng ngày thứ tư, nguyên thái trùng rốt cục sinh hạ mới một nhóm trứng trùng. Tổng cộng là 5 mai trứng trùng, trong đó một viên là trứng chết, mặt khác 3 viên thì là phổ thông nguyên thái trùng trứng trùng, chỉ có một viên trứng trùng phi thường đặc thù. Theo sinh ra một khắc kia trở đi, liền liên tiếp hấp dẫn lấy áng chú ý cùng cái khác màu vàng nhạt trứng trùng đem so sánh. Đây là một viên gần như trong suốt trứng trùng, còn chưa ấp trứng thời điểm, Á Nghèo liền quan sát được trứng trùng bên trong tựa hồ ẩn ẩn có năng lượng phun trào. Đây là trước đây chưa từng gặp một sự kiện, liền xem như trước đó cứng rắn thái trùng tại trứng trùng kỳ biểu hiện cùng phổ thông trứng trùng cũng giống như vậy, cũng không có bất luận cái gì năng lượng tiết lộ, mà mai trứng trùng này lại là theo trứng trùng kỳ liền trương dương tuyên cáo nó cảm giác tồn tại. Cái này khiến Á Nghèo nhìn về phía lực chú ý của nó vô cùng nhiều. Theo Á Nghèo quan sát, hắn phát hiện viên này trứng trùng nội bộ phun trào năng lượng, không hiểu cùng hắn có loại thần bí phù hợp cảm giác, tựa như là năng lượng đạt tới cùng một tần suất, có loại tương hợp cộng hưởng ảo giác, khiến cho hạng từ trong đáy lòng liền đối với cái này trứng trùng ôm chặt trước nay chưa từng có chờ mong. Vì gia tốc mai trứng trùng này ấp trứng, hạng khắc sâu nghiên cứu bởi vì sắc cốt bút ký, đồng thời tại phụ ma bách khoa toàn thư bên trong chọn lựa một cái điều tiết nhiệt độ, độ ẩm thậm chí không khí sạch sẽ trình độ ma văn khắc họa ở trên bản, để trứng trùng tại nhất lá thích hợp trong hoàn cảnh được đến nhất thích đáng chăm sóc. Tại kinh lịch dài dằng dặc cấp trứng kỳ, viên này trong suốt trứng trùng rốt cục có bung lòng dấu hiệu. Một ngày này, Ang tại tạo dựng xong cửa chi mô hình về sau, liền đem tất cả lực chú ý, tất cả đều chút xuống tại bảy ở trên bàn trùng xào bên trong. Dịch Mộng Kiến còn tại tiền tuyến cùng Nguyễn Thái trùng binh qua gặp nhau, nó là xúc tiến mâu trùng cảm giác nguy cơ át không thể thiếu quân cờ, tuyệt đối không thể từ bỏ. Coi như tại ấp trứng đặc thù thời gian, Ang nghèo cũng không có thu hồi Dịch Mộng Kiến, dù sao phổ thông Nguyễn Thái trùng còn rất nhiều, lấy chúng nó đi cản Dịch Mộng Kiến đường, liền sẽ không ảnh hưởng đến mâu trùng. Dịch Mộng Kiến tại ăn như gió cuốn về sau, lưu lại mấy cố khô quắc Nguyễn Thái trùng thi thể, liền lui trở về trùng xào bên dưới, bắt đầu tiến hành tu chỉnh tiêu hóa, mà đối đãi lần tiếp theo chiến đấu mở ra. A Ngẹo lực chú ý, lướt qua Dịch Mộng Kiến, thẳng tới trứng trùng phòng ấp trứng. Cái khác mấy cái trứng trùng đã lần lượt ấp trứng, màu da ấu trùng nọ ngoại, rời đi phòng ấp trứng, đi tới cất giữ có ạc sổ tinh huyết phòng bếp tiến hành hút cùng trưởng thành. Chỉ có viên kia trong suốt trứng trùng, còn không có động tĩnh. Nhưng đây chỉ là nói, mặt ngoài không có động tĩnh, mượn trong suốt ra, có thể thấy rõ ràng trứng trùng nội bộ, kỳ thật ngay tại phát sinh biến hóa. Mặc dù còn không có triệt để ấp trứng, nhưng bên trong trùng thân đã thành hình, chỉnh thể ngoại hình cùng cái khác nguyên thái trùng không sai biệt lắm, duy nhất không giống chính là nó thể sắc cũng là gần như trong suốt, chỉ có một chút thể nội khí quan có thể nhìn rõ ràng hình dáng. Lúc này, cái này trong suốt nguyên thái trùng đang cố gắng giãn ra thân thể, tựa hồ muốn mượn loại lực lượng này đến xông phá trứng trùng sắc ngoài. Tại liên tục thí nghiệm mấy lần về sau, trứng trùng bắt đầu chậm rãi lay động, đồng thời một cái khe xuất hiện tại vỏ ngoài. Theo khe hở xuất hiện, ngoại bộ không khí xông vào trứng trùng nội bộ, A Ngẹo dùng mắt thường đều có thể rõ ràng nhìn thấy đầu này trong suốt nguyên thái trùng, hắn thể sắc tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Theo trong suốt đến hơi mờ, sau đó chậm rãi biến thành màu ngà sữa rốt cục, đang rãy rủa sau một hồi, cái này nhuyễn thai trùng đột phá ràng buộc, theo trong trứng trùng bò đi ra. Đến lúc này, Ang chú ý tới một điểm, nó thể sắc đã hoàn toàn biến thành thuần bạch sắc. Nhìn qua tựa như là một cái trắng bảo thạch tính chất điêu khắc, phi thường tình xảo lại xinh đẹp. Nhưng là, Ang nghẹo lông mày lại nhăn lại. Bởi vì theo hắn tại bởi vì sắc cốt trong bút ký biết được, biến hình nhuyễn thai trùng thể sắc cũng không phải là thuần sắc. Nói cách khác, cái này hắn gửi hy vọng thật lâu nhuyễn thai trùng, lại một lần nữa để hắn thất vọng, nó vẫn như cũ không phải biến hình nhuyễn thai trùng. A Ngẹo mặc dù nội tâm cảm thấy tiếc nuối, nhưng dù sao đây là một cái đặc thù trùng thể, hắn cụ thể hiệu quả như thế nào, còn là cần ghi chép tới tay chắt bên trong để mà quy nạp tin tức số liệu. Nhưng quan sát một hồi lâu, hắn cũng không có cho cái này nhuyễn thái trùng định tính. Thực tế là, gia hỏa này trừ thể sắc bên ngoài, cái khác tập tính cùng phổ thông nhuyễn thái trùng, chậm rãi tại thôn phệ ạc sổ tinh huyết, ăn no về sau lại chạy đến khoảng cách mâu trùng hơi gần địa phương, chìm vào giấc ngủ ngủ say. Nguyên bản tại ấp trứng trước, A Ngẹo phát hiện trong cơ thể nó có cùng chính mình tương hợp năng lượng ba động, nhưng lúc này loại này năng lượng ba động cũng hoàn toàn ẩn nấp, tựa như là không có tồn tại qua. A Ngẹo vuốt mi tâm, chuẩn bị tạm thời trước thu hồi quan sát ánh mắt. Nhưng vào lúc này, đình trệ thật lâu Dệt Mộng Kiến lần nữa tiến sát đến tiền tuyến, ở tiền tuyến bên trên còn có mấy cái phổ thông nhuyễn thái trùng tại ngăn cản Dệt Mộng Kiến thế công. A Ngẹo nhìn xem Dệt Mộng Kiến hành động, suy nghĩ một lát, quyết định làm một cái thí nghiệm. Hắn dùng tinh thần lực đối với cái kia mấy cái phổ thông nhuyễn thái trùng tiến hành tạo áp lực, đồng thời đem Dệt Mộng Kiến hướng con kia đặc thù trùng thể vị trí xua đuổi. Ngay tại Dệt Mộng Kiến sắp đến con kia đặc thù trùng thể phụ cận lúc, ngủ say bên trong thuần sắc nhuyễn thái trùng rốt cục thức tỉnh. Đối mặt Dệt Mộng Kiến, nó tựa hồ có một chút sợ hãi, thân thể run rẩy đang lui về phía sau. Thấy cảnh này, Ang không khỏi lần nữa lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, đoán chừng là mới xuất sinh, còn không có kích hoạt năng lực đặc thù. Dù sao cũng là chân quý đặc thù trùng thể, còn không có xác minh năng lực, tạm thời còn không thể để cho nó chết. Nghĩ đến đây, hắn chuẩn bị đem Dệt Mộng Kiến trước chạy trở về. Nhưng mà đúng vào lúc này, con kia nhìn qua sợ hãi thuần sắc nhuyễn thái trùng đột nhiên động. Động tác của nó vượt qua Ang nghèo đối với nhuyễn thái trùng hành động hình thức định nghĩa, bởi vì nó cũng không phải là thông qua nhúc nhích dao động, mà là dùng một loại kỳ quái năng lượng để chính mình trôi nổi, lấy cực nhanh tốc độ, đồng nhiên phóng tới Dệt Mộng Kiến. Trong một chớp mắt, Ang nghèo mắt thường còn chưa bắt được, Dệt Mộng Kiến một chân liền gãy, thậm chí Ang căn bản không biết nó là như thế nào làm gãy Dệt Mộng Kiến chân. Như thế vẫn chưa đủ, thuần sắc nhuyễn thái trùng tại đụng chạm lấy trùng xào vách từ lúc, một cỗ năng lượng làm bắn ngược, tựa như là lắp lò xo, nó lần nữa phóng tới Dệt Mộng Kiến. Một đạo bóng trắng hiện lên, Dệt Mộng Kiến lần nữa gãy một cái chân. A Ngẹo nhìn xem một màn này, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Mọi việc đều thuận lợi Dệt Mộng Kiến, lần này thế mà gãy tại cái này thuần sắc nhuyễn thái trùng trên thân. Nó đến cùng có được đặc thù gì hiệu quả? Mắt thấy, nó còn muốn khởi xướng lần công kích thứ ba, A Ngẹo tranh thủ thời gian thực hiện tinh thần lực đi áp bách, Dệt Mộng Kiến cơ hồ đã tuyệt tích, cũng không thể tại cái này chết yểu. Đem Dệt Mộng Kiến đưa về trùng xào biên giới, đồng thời phóng thích một cái bổ sung năng lượng, cùng ra tốc khôi phục ảo thuật về sau, A Ngẹo liền không có đi quản Dệt Mộng Kiến. Lấy Dệt Mộng Kiến sức khôi phục, không bao lâu hẳn là liền sẽ khôi phục hoàn hảo. Hắn tất cả lực chú ý tất cả con kia thuần sắc nguyên thái trùng trên thân. Lúc này, không có Dệt Mộng Kiến uy hiếp, nó lần nữa khôi phục một bức người vật vô hại bộ dáng, trước đó lượn lờ ở bên người nó năng lượng cũng biến mất không thấy gì nữa, nhìn qua cùng phổ thông nguyên thái trùng không kém bao nhiêu. Nếu không phải trước đó Ang tận mắt chứng kiến đến nó khủng bố sức chiến đấu, đoán chừng cũng phải bị nó cho lừa qua đi. Ang nghèo đem cái này nguyên thái trùng lấy ra trùng xào, cẩn thận phân tích nhục thân của nó số liệu. Trải qua một loạt phân tích, hắn phát hiện cái này nhuyễn thái trùng nhục thân lực lượng kỳ thật cùng phổ thông nhuyễn thái trùng khác biệt cũng không lớn, duy nhất khác biệt, đại khái cũng chỉ có trước đó phù dung sớm nở tối tàn đặc thù năng lượng. Loại kia đặc thù năng lượng đến cùng là cái gì? Ang cẩn thận dư vị trước đó nhuyễn thái trùng cùng dệt mộng kiến ở giữa chiến đấu, luôn cảm thấy làm cô năng lượng kia xuất hiện lúc, có một loại rất tinh tường cảm giác, luôn cảm giác giống như là miễn thuật lực lượng. Ang âm thầm nói thầm, trong cơ thể mình có những cái nào năng lượng, Ang nghèo rất rõ ràng. Mà cùng thuần sắc nguyên thái trùng có cộng minh một bộ phận, á nghèo luôn cảm thấy có chút giống huyễn thuật lực lượng, nhưng tựa hồ lại có chút hơi khác biệt. Suy đoán của hắn có phải là đúng, cùng cái này thuần sắc nguyên thái trùng đặc thù năng lượng đến tột cùng là cái gì? Á nghèo nghĩ nghĩ, quyết định làm một cái thí nghiệm nhỏ. Tấu chương xong, chương 1310, huyễn chi chương 1310, huyễn chi theo trong vòng tay lấy ra chuyên môn năng lượng quan sát dụng cụ, sau đó đem thuần sắc nguyên thái trùng thả tại bản thí nghiệm tụ ánh sáng dưới đá. Cầm lấy bút máy nơi tay chắc bên trên viết, thiết kế đồng thời ghi chép thí nghiệm trình tự. Đợi đến trước đó công tác làm xong về sau, Á Nghèo bắt đầu quan sát tại tụ ánh sáng dưới đá nhuyễn thái trùng phản ứng. Lúc này ở vào bình thản trạng thái, thuần sát nhuyễn thái trùng phản ứng cùng so sánh tổ phổ thông nhuyễn thái trùng, thậm chí liền bọn chúng di động phương thức cũng giống vậy, chậm chạp lại kiên định ngọ ngậy. Ngay sau đó, Á Nghèo bắt đầu đối với thuần sát nhuyễn thái trùng tiến hành ngoại bộ kích thích. Rất nhỏ kích thích cùng quá lượng kích thích, thuần sát nhuyễn thái trùng đều chỉ là bảo trì cẩn thận bất động, nhưng trung độ kích thích hoặc là có cái khác nguy hại đến nó sinh mệnh sinh vật thể xuất hiện lúc, thân thể của nó liền dần dần tụ tập được một cỗ năng lượng, khiến cho nó chậm rãi lơ lửng. Một cái vằn nện tại thí nghiệm manh bên trong bị thuần sắc nhuyễn thái trùng cho sự quyết, thân thể toàn đoạn, liền ngay cả tàn bại thân thể cũng bị nhuyễn thái trùng ăn làm hầu như không còn. Ở trong quá trình này, A Nghèo đồng thời cũng tại so sánh tự thân năng lượng, lúc này đã cơ bản có thể xác định, cái này thuần sắc nhuyễn thái trùng trên thân năng lượng chính là huyễn thuật, nhưng là còn có một chút nhỏ xíu không giống. Luôn cảm giác trên người nó huyễn thuật năng lượng tựa như là thực thể. Nghĩ nghĩ, A Nghèo đeo lên chuyên môn năng lượng quan sát đo đạc tấu kính, lại một lần nữa thuần sắc nhuyễn thái trùng tiến hành kích thích. Theo trên người nó năng lượng lại nổi lên, A Nghèo chân mày hơi nhíu. Lần này hắn rốt cục thấy rõ ràng thuần sắc nhuyễn thái trùng trên thân chỗ không đúng. Tại nhìn bằng mắt thường không đến trong thế giới, cái này thuần sắc nhuyễn thái trùng trên thân dài một chút kỳ diệu đồ vật. Thân thể, những cái kia bị Ảng cho rằng là huyễn thuật lực lượng ở trên người của nhuyễn thái trùng tựa như là vô số xúc tu, cấu thành đại lượng lít nha lít nhít huyễn thuật thân thể. Những này thân thể hữu dụng tại bắn bọn, hữu dụng tại phát lực, hữu dụng tại giảm sóc, mà lại ở trên đầu của nhuyễn thái trùng còn có hai cái giống như là liềm đao sắc bén thân thể. Chính là thanh này liềm đao tại đối mặt vằn nện cùng dệt mộng kiến thời điểm, tài năng tùy tiện bẻ gãy bọn chúng chân. Mặc dù là huyễn chi, nhưng lại có được thực thể khái niệm, thậm chí tăng cường nhuyễn thái trùng bản thân yếu đối sức chiến đấu. A Nghèo nhìn xem lít nha lít nhít ghi chép nơi tay chắt bên trên quá trình thí nghiệm, còn có thí nghiệm kết quả cùng hắn tật bút họa đi ra huyễn chi đồ, đáy mắt không ngừng lóe ra tinh quang. Hắn cảm giác chính mình trong tư duy phảng phất bị chôn xuống một viên hạt giống, trước đó cái kia vô số huyễn chi hình ảnh, chính là hạt giống nở hoa kết trái chất dinh dưỡng. Dùng huyễn thuật đến phản hồi thực thể, đồng thời phát huy cường đại vượt quá tưởng tượng lực lượng, đây là A Nghèo không ngờ tới qua. Lấy cái này thuần sắc nhuyễn thái trùng cái kia yếu đối thân thể, đều có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng, A Nghèo không thể tin được. Nếu như bản thể thực lực nguyên lai liền rất cường đại đâu, nếu như hắn cũng có thể học được loại này cùng loại huyễn chi lực lượng, có thể hay không để lực chiến đấu của hắn có được càng thêm nhảy vọt tăng lên đâu. Nguyên bản Áng còn đang do dự, chính mình lại không phải phe huyết mạch, lục thân lực lượng mạnh hơn cũng không có một cái triệt để phát huy chỗ trống, nhưng là cái này huyễn chi lại cho Áng nghèo một cái mạch suy nghĩ mới. Hắn cấp tốc đem ý nghĩ này đi chép nơi tay chắc bên trong, đồng thời đối với cái này huyễn chi tiến hành một lần toàn diện tính phân tích. Trải qua phân tích, cùng Áng tìm đọc sẵn đỡ cho một chút huyễn thuật trong bút ký, hắn cơ bản có thể đạt được cái này huyễn chi hẳn là thuộc về thật huyễn loại. Bất quá, thật huyễn thuộc về nửa thật nửa giả, cũng thật cũng giả. Huyễn chi thì là hoàn toàn chân thật phản hồi tại thế giới hiện thực, cho nên vẫn là có chỗ khác nhau. Trước mắt, muốn lập tức nghiên cứu ra huyễn chi cơ bản không có khả năng, hắn còn cần đối với thật huyễn bẻ cánh có khắc sâu hơn lý giải mới được. Nhưng là, A Nghèo đã đem nghiên cứu huyễn chi thả tại ngắn hạn mục tiêu bên trong bên trên, chỉ chờ tới lúc cửa chi mô hình tạo dựng hoàn chỉnh về sau, lập tức liền tay nghiên cứu. Đợi đến hắn thu hồi bản chép tay về sau, A Nghèo ánh mắt lần nữa bỏ vào trên bàn thí nghiệm thuần sắc nhuyễn thái trùng trên thân. Cái này bị hắn tạm mệnh danh là huyễn chi nhuyễn thái trùng tiểu mới nhuyễn thái trùng, tuyệt đối thuộc về chính hướng biến dị. Thậm chí, tại bởi vì sắc cột trên bản bút ký đều không có ghi chép qua cùng loại biến dị thể. Lúc này, A Nghèo nhìn nó trong ánh mắt thiếu mấy phần tiếc nuối, ngược lại có loại may mắn. Coi như cái này huyễn chi nhuyễn thái trùng cũng không phải là biến hình nhuyễn thái trùng, coi như huyễn chi lực lượng thả ở trên người nó cũng không tính mạnh, nhưng là nó mang cho A Nghèo huyễn thuật xúc động, lại phi thường hữu dụng. Tổng mà nói, cũng không chút nào thua thiệt. Tiếp xuống, chính là cân nhắc như thế nào thu nạp vấn đề. Lấy huyễn chi nhuyễn thái trùng thực lực lại thu nạp đến trong trùng sào, đoán chừng không bao lâu, Dệt Mộng Kiến liền sẽ trở thành một bộ tàn khu. Dệt Mộng Kiến bản thân liền rất hiếm có, mà lại nó cũng coi như thôi động Ảng phát hiện Mộng Chi hoang dã một cái công thần, Ảng tự nhiên sẽ không để cho nó ưu ám kết thúc. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định đem Huyễn Chi Nhuyễn Thái Trùng tạm thời thả tại Ma Động Trùng trong túi. Ma Động Trùng túi là lúc trước hắn tại Tịnh Hóa Vườn Hoa lúc giết chết sen lẫn trùng chiều Itco đoạt được, trùng túi có nhất định không gian tính chất, nhưng là chỉ có thể cất đặt chủng loại. Ảng nghèo đem Huyễn Chi Nhuyễn Thái Trùng bỏ vào Ma Động Trùng túi về sau, lại giọt mấy giọt đạn sổ tinh huyết làm chăn nuôi đồ ăn. Một bên khác, hắn tại trong trùng xào, dùng một cái chết đi phổ thông nhuyễn thái trùng, mô phỏng thành huyễn chi nhuyễn thái trùng thi thể, nhiễm phải huyễn chi nhuyễn thái trùng trên thân độc hữu tin tức tố, sau đó thả tại mẫu trùng bên ngoài gian phòng. Bởi vì sắc cụt trong sổ nhiều lần nâng lên, mẫu trùng hành vi hình thức nhưng thật ra là nhưng tìm tòi, nó cho rằng ấp trứng loại này trứng trùng hữu dụng, nó liền sẽ nghĩ hết biện pháp tiếp tục ấp trứng giống nhau trứng trùng. Mà mẫu trùng mục đích là vì giết chết dệt mộc kiến. Huyễn chi nhuyễn thái trùng hiển nhiên là có thể làm được, nhưng là vì để cho mẫu trùng không muốn xa vào đến chế tác huyễn chi nhuyễn thái trùng mê nghĩ bên trong, tiếp tục sinh ra kiểu mới nhuyễn thái trùng, á nghèo mới mô phỏng ra huyễn chi nhuyễn thái trùng thi thể, để mẫu trùng cảm thấy được điểm này. Là mẫu trùng biết được huyễn chi nhuyễn thái trùng đã tử vong tin tức về sau, nó tỷ lệ lớn sẽ sinh ra huyễn chi nhuyễn thái trùng cũng vô pháp chống cự dệt mộng kiến tư duy hình thức. Như vậy lần tiếp theo đẻ trứng lúc sinh ra huyễn chi nhuyễn thái trùng trứng tỷ lệ liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Bảo đảm mẫu trùng cảm thấy được huyễn chi nhuyễn thái trùng thi thể về sau, á nghèo lúc này mới đưa nó thi thể thanh lý ra chủ sào, đồng thời dựa theo trong bản bút ký chú ghi lại để vào mới lượng biến đổi, đi kích thích mẫu trùng đẻ trứng biến dị. Làm xong tất cả những thứ này về sau, sắc trời bên ngoài đã dần dần sáng tỏ. Á nghèo nhìn đồng hồ, chỉ là quan sát đồng thời ghi chép huyễn chi nhuyễn thái trùng, hắn liền tốn một cái ngày đêm, lúc này đã đến ngày thứ hai sáng sớm. Hắn lúc đầu dự định trước tiến hành minh tưởng, sau đó bắt đầu cửa chi mô hình tạo dựng, bất quá trong lúc này, Ly ông gõ vang cửa phòng. Sau một lúc lâu, huynh đệ hai người tăng thêm gấu trắng, ngồi xuống trước bàn ăn. Mấy cái tôi tớ đâu vào đấy bưng lên bữa sáng bữa ăn điểm. Người đã đem tôi tớ tiếp về trang viên. À nghe hiếu kỳ hỏi. Ly ông lắc đầu, chỉ là để bọn hắn ban ngày tới sửa sang một chút có chút hoang phế trang viên, ban đêm bọn hắn còn là tiếp tục về gờ trấn cư trú. Dạng này cũng tốt, đợi đến đạo sư trở về, nhìn lại một chút bước kế tiếp kế hoạch. À nghèo gật đầu đồng ý, trước mắt còn không cách nào xác định ở UE cả bệnh điên có thể hay không giải trừ, huyết sắc vương quyền uy hiếp vẫn còn, cho nên vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Bởi vì nâng lên Sunder, Ly ông biểu lộ có chút chần chờ, đã qua một tuần, bọn hắn còn chưa có trở lại, có thể hay không phát sinh biến cố gì. Nếu như nói đi bắt một cái học đồ lời nói, thời gian đích sắc qua rất dài, nhưng là thật muốn nói ra chuyện, à nghèo ngược lại sẽ không cho rằng như vậy. Không nói đến nọ lạn chỉ là cái học đồ, coi như cổ mạn vương đích thân đến, muốn đánh thắng Sunder, cũng cơ bản không có khả năng, nhiều lắm là cái ngang tay. Có lẽ là bởi vì một ít sự tình chậm trễ. Dù sao, nọ lạn là cái rất giàu hoạt người, hắn liền âm thầm thao tác huyết sắc vương quyền, đều không có tự mình ra mặt, mà là để một kẻ phàm nhân ra mặt, có thể thấy được hắn cẩn thận. Bất quá đây cũng chỉ là á nghèo suy đoán, tình huống cụ thể như thế nào, còn là chỉ có chờ bọn hắn sau khi trở về mới biết được. Gấu trắng đâu? Ngươi dùng tiên đoán có thể hay không thấy cái gì? Ly ông nhìn về phía gấu trắng. Gấu trắng nhìn qua có chút mỏi mệt, có thể nhìn ra được, những ngày này gấu trắng hẳn là chưa từng nghỉ ngơi qua. Hắn trầm mặc một lát, nói, vô luận là tóc đỏ đại nhân, còn là huyễn ma các hạng, cấp độ đều quá cao, ta không cách nào đi dò xét bọn hắn. Nhưng là, những ngày này ta cũng nghĩ qua biện pháp khác, thí dụ như thăm dò các hung. Kết quả như thế nào? Ly ông hiếu kỳ hỏi. Được rồi, kết quả, xác suất lớn hơn. Gấu trắng lời nói, để Ly ông hơi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là mượn gấu trắng cắt luôn, tại ngày này dáng chiều tương lai thời điểm, một cái ma chuẩn theo ngoài trang viên bay vào. Lúc đó, A Nghẹo đang nghiên cứu mắt phải của mình, ghi chép ma lực cùng nghiệm huyễn kích thích, mắt phải hai loại hình thái hiệu quả cùng biến hóa. Ngoại giới tiếng chim hót, quấy nhiễu A Nghẹo nghiên cứu. Chờ hắn đi tới cửa trang viên thời điểm, phát hiện Bờ Dụ Lì đang cùng ma chuẩn giằng co. Bờ Dụ Lì là ở ủ ẻ cả ma sủng, là một cái mang theo kính mắt đơn cú mèo, mặc dù nói là ưng nhưng nó trên bản chất cùng ứng khoa chênh lệch rất xa. Mà cái này ma chuẩn lại là thật hung manh ưng khoa ma vật. Bờ Dụ Lì tại đối mặt ma chuẩn thời điểm, rõ ràng có chút run rẩy. Duy nhất để Bờ Dụ Lì cảm thấy an tâm chính là, cái này ma chuẩn tựa hồ cũng không có phát động công kích, chỉ là ngừng ở trên đại thụ, đầu lâu chuyển động, một bộ bệ nghệ bộ dáng. Ly ông cùng gấu trắng đều đến cổng, nhìn thấy ma chuẩn lúc bọn hắn phản ứng không giống nhau, Ly ông là mang cẩn thận, gấu trắng thì lộ ra một chút nghi hoặc. Cái này ma chuẩn có phải hay không là? Gấu trắng nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn nhớ kỹ Huyễn Ma Đảo liền nuôi dưỡng rất nhiều ma chuẩn. Tại gấu trắng trong lúc suy đoán, A Nghèo đã đến. Ma chuẩn thấy thế hóa thành một đạo mũi tên, hướng hắn bay đi. Ly ông bị giật nảy mình, vốn định ngăn cản, kết quả động tác chậm một bước. Đợi đến Ly ông muốn nhắc nhở A Nghèo rời xa lúc, mới phát hiện ảng chính vuốt ve chim ưng lâm vũ, một bộ quen thuộc bộ dáng. A Nghèo, ngươi biết nó? A Nghèo gật gật đầu, đây là đạo sư nuôi dưỡng ma chuẩn. Lúc A Nghèo nói chuyện, ma chuẩn đem đầu chống đỡ mi tâm của hắn, cùng lúc đó, một đạo tin tức lưu truyền đến A Nghèo náo hải. Tấu chương xong, chương 1311, nhân cách thứ 2 chương 1311, nhân cách thứ 2 sau một lúc lâu, ma chuẩn dương cánh vào bay, ở trên không xoay quanh một vòng, sau đó biến mất tại cuối chân trời. Gấu trắng cùng Ly ông đem ánh mắt nhìn về phía A Nghèo. Huyễn ma các hạ ma chuẩn lúc này đến, là truyền đạt tin tức gì sao? Gấu trắng có chút cấp bách hỏi. Ly ông cũng có chút khẩn trương hỏi, bọn hắn tình huống bây giờ thế nào rồi? Ang sửa sang một chút trước đó truyền lại đến trong đầu tin tức, trầm ngâm một lát, vừa rồi trả lời, bọn hắn đã bắt được nọ lạn. Sở dĩ chậm trễ thời gian lâu như vậy, là bởi vì huyệt muốn đem nọ lạn luyện hóa thành khôi lỗi thời điểm, xảy ra chút biến cố. Bởi vì nọ lạn là huyết sắc vương quyền chân chính chủ nhân, giết chết hắn lời nói, ai cũng không biết huyết sắc vương quyền phía trên khắc họa huyết nguyên quay lại sẽ sinh ra cái dạng gì phản vệ hiệu quả, cho nên bắt được nọ lạn về sau, muốn để hắn nghe lời, lại sẽ không ảnh hưởng đến huyết sắc vương quyền. Biện pháp tốt nhất chính là luyện chế thành con rối hình người. Vô luận là gấu trắng hay là Ly ông, sớm đã biết nọ lạn nếu như rơi xuống huyệt trên tay hạ tràng. Nhưng là, bọn hắn lại không nghĩ rằng, tại luyện hóa nọ lạn thời điểm sẽ xuất hiện biến cố. Gấu trắng, biến cố gì? A Nghèo, nọ lạn tránh thoát ràng buộc. A Nghèo sau khi trở lại phòng, sự tình gì đều không có làm, mà là dựa vào ở phía trước cửa sổ yên lặng chờ đợi. Sơn Đở thông qua ma chuẩn tin tức truyền đến, không chỉ trước đó nâng lên nọ lạn sự tình, kỳ thật còn có một tin tức bị hắn che giấu đi. Ảng cứ như vậy nhìn xem bên ngoài dần dần bị đêm tối đổi dáng chiều, ánh mắt lóe ra, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Trước mặt hắn, bày biện một cái bản chép tay. Bản chép tay phong trang đã lật ra, lật đến một thiên ghi chép tràn đầy văn tự một tờ, cẩn thận đi nhìn, có thể nhìn thấy bản chép tay tiêu đề bên trên có bốn chữ lớn, mộng cảnh chi môn. Không biết qua bao lâu, một loại huyền hoặc khó hiểu cảm ngộ đột nhiên theo đáy lòng dâng lên. Nếu là đem loại này cảm ngộ dùng văn tự để diễn tả lời nói, chính là chú ý có ngoại vật tiến vào mộng chi hoang dã. Cái nhắc nhở này nhiều lần xác nhận nhiều lần, á nghèo dọc theo nhắc nhở cho đối ứng mộng năng lượng, nhìn qua tầng tầng mê vụ, tại mộng cảnh thời không bên trong ngao du xuyên qua, nhìn thấy đạo này tâm linh cảm ngộ về sau cho đối ứng người. Kia là một người mặc khảo cứu, toàn thân trên dưới mỗi cái chi tiết đều lộ ra cẩn thận tỉ mỉ anh tuấn nam tử, lúc này hắn đang đứng tại mộng chi cầu một bên, chậm rãi bồi hồi. Thằng đến thấy rõ mê vụ về sau khuôn mặt này lúc, á nghèo mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, đối với mộng cảnh chi môn phát ra một đạo tin tức phản hồi, đồng ý. Trong chốc lát, cái này anh tuấn nam tử liền bị đầu nhập vào mộng chi hoang dã. Nhìn thấy một màn này, A Nghèo đáy mắt hiện lên tinh quang, cầm lấy giấy bút nhanh chóng nơi tay chắt bên trên ghi chép thứ gì. Sau một lúc lâu, mộng chi hoang dã sơ tâm thành một gian quý tộc dinh thự bên trong, A Nghèo nhìn xem đối diện nam tử, cung kính nói, "Lão sư, người này chính là Sunder, cũng là đầu một cái không mượn máy đăng nhập, xuyên qua mộng cảnh chi môn đến mộng chi hoang dã người. Trước đó ma chuẩn còn truyền đến một tin tức, chính là Sunder đã học xong nhập mộng, đêm nay sẽ tiến hành thí nghiệm. Đây cũng là A Nghiên lặng chờ đợi nguyên nhân. Xem ra, thông qua hiểm viễn chi lực thi triển nhập mộng thuật, đích xác có thể đến mộng chi hoang dã." Sunder bưng lên một chén ngay tại bốc hơi nóng hồng trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, bất quá, còn là cần thông qua mộng cảnh chi môn đo lường. Sunder tốn hơn 4 tháng, rốt cục đem nhập mộng thuật học xong, hôm nay cũng là hắn lần đầu sử dụng hiểm huyễn chi lực đến khu động. Sự thật chứng minh, hiểm huyễn nhập mộng đích xác có thể tiến vào mộng chi hoang dã. Kỳ thật kết quả này, A Ngư trước đó cũng đã có đoán đến. Tại hắn được đến mộng cảnh chi môn quyền năng về sau, cũng đã có thể đem mộng chi hoang dã theo vĩ mô biến thành vi mô, để nó lấy xa bản hình thức hiện ra trong lòng của hắn. Đồng thời, A Ngư cũng có thể nhìn thấy mộng chi hoang dã cảnh tượng bên ngoài. Mộng chi hoang dã kỳ thật chính là một cái bám vào mộng giới phía dưới liệu pháp bàn cắt thế giới, nó bên ngoài là một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng là, mảnh này đen nhánh cũng không đại biểu an toàn, đã từng có mộng giới quái vật muốn ngấp nghé tòa này liệu pháp bàn cắt, chỉ là bị hư hư thực thực xạ giả người cho giết chết. Theo cái này, kỳ thật liền đã có thể biết, mộng giới quái vật nhưng thật ra là có thể cảm thấy được mộng chi hoang dã, thậm chí kẻ cường đại có thể phá hư mộng chi hoang dã. Như vậy bọn chúng lại như thế nào cảm thấy được mộng chi hoang dã? Cái vấn đề này một mực khốn nhiều A Nghèo. Trải qua một đoạn thời gian suy tư, A Nghèo người cảm thấy có hai loại điều kiện. Đệ nhất, nếu như ngươi đối với mộng giới hiểu rõ trình độ rất cao, có tỷ lệ có thể phát hiện ở vào mộng giới bên ngoài mộng chi hoang dã. Thứ hai, cần phải thông hướng mộng chi hoang dã chìa khóa. Cái gọi là chìa khóa, kỳ thật chính là một loại vòng qua hết thể chướng ngại vật, trực tiếp đến mộng chi hoang dã vị trí tọa độ môi giới. A Nghèo cho rằng, cái chìa khóa này có lẽ chính là tiềm huyễn nhập mộng. Bây giờ, Sunder không mượn máy đăng nhập liền đi tới mộng chi hoang dã, chứng minh suy đoán của hắn không có sai. Chỉ cần bất luận kẻ nào thi triển ra hiểm huyễn nhập mộng, liền có thể đến mộng chi hoang dã. Hiện tại duy nhất may mắn chính là có được hiểm hồn thể đích sắc rất ít người, kích hoạt tiềm huyễn chi lực, đồng thời còn học xong nhập mộng thuật người càng ít. Trước mắt, đại khái liền hắn cùng Sunder biết chuyện này. Nếu như tương lai thật sự có những người khác học xong hiểm huyễn nhập mộng, kỳ thật A Nghèo cũng không cần quá lo lắng, có mộng cảnh chi môn ngăn trở, đối phương muốn đi vào mộng chi hoang dã, còn cần hắn đáp ứng. Ta đã đối với mộng cảnh chi môn quyền năng tiến hành sửa đổi, về sau đạo sư tiến vào mộng cảnh chi môn cũng sẽ không lại bị ngăn cản. A Nghèo nói. Cái này cũng mang ý nghĩa, về sau chỉ cần Ảng cùng Sơn Đỡ đều ở vào Nam Bực Vu Sư giới, như vậy vô luận bao xa khoảng cách, coi như một cái tại Phồn Đại Lục, một cái tại Cửu Thổ Đại Lục, đều có thể thông qua Mộng Chi Hoang Dã tiến hành mặt đối mặt giao lưu. Tiếp đấy, Ảng nghéo lại cùng Sơn Đỡ thảo luận giao lưu một chút Mộng Chi Hoang Dã tiến vào điều kiện, tại được đến một cái cơ bản nhận thức chung về sau, Ảng hỏi thăm Sơn Đỡ hiện trạng. Trước đó, Sơn Đỡ phái ma chuẩn đến trang viên, nói sự tình kỳ thật rất mơ hồ. Nó làm vì cái gì chạy rồi? Hắn chạy đến chỗ nào rồi? Cùng đến tiếp sau là như thế nào? Sơn Đỡ đều không có cẩn thận nói rõ. Nâng lên nọ lạn, Sunder biểu lộ rất cổ quái, một hồi lâu mới lắc đầu nói đến, chuyện này cũng rất kỳ quặc. Nọ lạn, trước mắt vẫn không biết có phải hay không là tên thật, hắn kỳ thật tránh tại cực kỳ chỗ thật xa. Bất quá, bởi vì cặp da bên trong tấm kia nhuốm máu giấy dầu, hay là bị bọn hắn phát hiện. Lúc ấy, huy chuẩn bị rất đầy đủ, tại đi bắt nọ lạn thời điểm, không chỉ có phong tỏa thời không, còn tốn lớn sức lực, che đậy tất cả khả năng tiết lộ ra ngoài tin tức, thậm chí liền tiền đoán vu sư đều rất khó đột phá dạng này ràng buộc. Mặc dù nọ lạn có dây rủa, cũng có phản kháng, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái học đồ. Cuối cùng bọn hắn còn là rất nhẹ nhàng bắt được hắn. Đã bắt được nọ lạn, huyết trực tiếp liền chuẩn bị đem đối phương luyện chế thành khối lỗi, dạng này không chỉ có thể tránh huyết sắc vương quyền xuất hiện biến cố cùng bị phá hư, đồng thời cũng có thể tận khả năng kéo dài cổ mạn vương phát hiện. Kết quả, tại luyện chế khối lỗi trong quá trình, xảy ra biến cố. Chính như ta trước đó để ma chuẩn cho ngươi truyền đạt tin tức như vậy, nọ lạn tránh thoát ràng buộc, kém chút chạy. Sơn Đờ nói, kém chút chạy rồi. Nói cách khác, hắn vẫn là không có chạy mất. A Nghèo nghi nói. Sơn Đờ gật gật đầu, nói đến, huyết còn nên cảm tạ một chút ngươi. Chính là bởi vì có kỳ hà chi tỏa ngăn cản, nọ lạn nhất thời không có phá vỡ, lúc này mới lần thứ hai đem hắn tóm lấy. Trong ý nghĩ của A Nghèo, nọ lạn lần nữa bị bắt, chuyện kia hẳn là cứ như vậy kết thúc. Nhưng mà, cũng không phải là như thế. Hiện tại chúng ta xem như rõ ràng, vì sao cổ mạn vương chọn để nọ lạn trở thành huyết sắc vương quyền chủ nhân. Sơn Đờ dừng một chút, biểu lộ cực kỳ phức tạp, bởi vì nọ lạn có được nhân cách thứ hai. Hai nhân cách? A nghèo nhíu mày, hai nhân cách mặc dù hiếm thấy, nhưng kỳ thật cũng không tính là hiếm có sự tình. Khi còn bé, phụ thân lão Bát liền từng cho bọn hắn hai anh em nói qua một cái gây nên toàn bộ Watford giới quý tộc khiếp sợ vụ án, một cái bình thường xem ra nhu nhược hướng nội quý tộc thiếu gia, phạm phải kinh thiên liên hoàn bác bị sát người án. Người chết, khắp hắn gia tộc từ trên xuống dưới người, truy cứu nguyên nhân, chính là trong cái này hướng quý tộc thiếu gia, có được một cái tàn khốc nhân cách thứ hai. Cuối cùng vụ án là bị một cái mã phu chọc ra đến, bất quá chuyện này liên quan đến quý tộc mặt mũi, lại tử vong phần lớn là tôi tớ, cho nên không có bị truyền tin, cái kia mã phu cuối cùng cũng bị khống chế. Đến nỗi hai nhân cách quý tộc thiếu gia, nghe nói bị giam cầm đoán, đến tiếp sau như thế nào, cũng không biết. Đa nhân cách đích sắc không đặc thủ, nhưng là, nó làm nhân cách thứ hai có chút cổ quái. Sơn Đờ ấy mắt hiện lên u quang, hắn nhân cách thứ hai, là một cái tập tất cả ác ý vào một thân nhân cách. Đa nhân cách kỳ thật chính là một người nội tại khác biệt đặc chất, có được tuyệt đối người ta ác cách, tựa hồ cũng rất bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác nọ lạn không giống, cái nhân cách này không chỉ có tràn ngập tuyệt đối ác ý, mà lại, làm cái nhân cách này bị kích hoạt thời điểm, thực lực của hắn cũng phát sinh biến hóa. Đạt tới chính thức vu sư trình độ. Cái này liền rất cổ quái, bởi vì coi như nhân cách đặc chất không giống, nhưng bọn hắn chỗ dùng chung chính là cùng một cái thân thể, làm sao có thể bởi vì nhân cách biến hóa, dẫn đến ma nguyên đều xuất hiện khác biệt. Nọ lạn nhân cách thứ hai, là tại huyệt chuẩn bị đem hắn luyện chế thành khôi lỗi thời điểm, hiện thân. Phu vừa hiện thân, liền đánh huyệt một trở tay không kịp. Bởi vì nọ lạn không để ý sinh tử, dùng các loại khủng bố lại ác ý thủ đoạn đối với huyệt công kích, huyệt nhất thời đều không thể ứng đối. Cũng may mắn sẵn đỡ theo tới, lại thêm có kỷ hà chi tỏa hỗ trợ, mới thuận lợi đem nọ lạn lần nữa chế phục. Nhưng nọ lạn lần thứ hai bị bắt về sau, huyệt muốn luyện hóa hắn thành khôi lỗi, lại không được. Nọ lạn nhân cách thứ hai, cơ hồ miễn dịch tất cả tinh thần can thiệp, lại ác ý đã xâm chiếm hắn hoàn chỉnh ý thức, tại không cách nào khống chế tinh thần hắn ý thức dưới tình huống, căn bản là không có cách tiến hành khôi lỗi luyện chế. Nói cách khác, tình huống hiện tại, hoặc là giết hắn, hoặc chính là giằng co. Đấu chương xong, chương 1312, không hợp lý tồn tại chương 1312, không hợp lý tồn tại miễn dịch cơ hồ tất cả tinh thần can thiệp. À nghèo ngay từ đầu còn chưa hiểu ý tứ, về sau trải qua sân đỡ giải thích, mới hiểu rõ trong đó có thiếu. Miễn dịch tinh thần can thiệp, tương đương không cách nào đối với nọ lạn thôi miên, không cách nào tại tinh thần ý thức của hắn bên trong thiết lập ấn ký, tự nhiên cũng vô pháp đem hắn luyện chế thành khôi lỗi. Mà lại, nọ lạn cái nhân cách này, so với nổi điên ở Ueka, còn muốn điên cuồng. Không sợ bất luận cái gì hình phạt, phản phất cố này thể xác không phải hắn. Tại hình phạt bên trong, nọ lạn cũng không cảm giác được đau đớn, mà là thâm trầm ở một bên tà ác mà cười cười, dùng khiêu khích lại tính hướng dẫn ngôn ngữ, kích thích huyệt, ý đồ để huyệt giết chết hắn. Có thể giết chết hắn kết quả, càng thêm khó mà bị khống chế, cho nên huyệt chỉ có thể nhẫn. Nhưng nó là ngôn ngữ tựa như có ma lực, mỗi lần đều có thể đâm trúng huyệt trong lòng khó khăn nhất tiếp nhận địa phương, nhiều lần huyệt đều kém chút ra tay với hắn, cũng may mắn Sơn Đở còn ở bên cạnh, nếu không nọ lạn bị kế đã thành công. Hắn cái nhân cách này, cơ hồ không có chút nào bất luận cái gì tí vết. Nếu là thực lực cao hơn một điểm, đem hắn xưng là cổ mạn vương trong tay sắc bén nhất khoái kiếm, cũng không đủ. Sơn Đở đối với nọ lạn nhân cách thứ hai, đánh giá phi thường cao. Loại này khủng bố nhân cách, bình thường liền ẩn nút tại giường như không có việc ấy bề ngoài bên trong, ẩn tàng tại trong chúng sinh, dù ai cũng không cách nào phát hiện, dù ai cũng không cách nào thăm dò. Thật là khi hắn hiện tại bên ngoài thời điểm, nó lạn tựa như mặc vào một tầng sắt thép áo giáp, một tầng từ đồng quy vô tận, không điên cuồng không sống cùng áp ý bụi gai bệnh mà thành áo giáp. Dù ai cũng không cách nào xuyên thủng dưới áo giáp mềm mại thân thể. Chỉ có triệt để hủy đi hắn, tài năng kết thúc áo giáp sứ mệnh. Cái này có lẽ chính là cổ mạn vương lựa chọn nọ lạn nguyên nhân. Huyết sắc vương quyền lực lượng bản thân liền là chế tạo khối lỗi, nếu là lực lượng phản vệ chủ nhân, nọ lạn cũng có nhân cách thứ hai tới lấy thay chủ nhân cách. Giết chết hắn, hậu quả khó liệu. Nhưng lại không có tương đối hữu hiệu phương pháp khống chế, cho nên đoạn này trong lúc đó huyệt cùng nọ lạn một mực tại giằng co, ý đồ tìm kiếm được có thể khống chế nọ lạn, hoặc là khu trục hắn nhân cách thứ hai phương pháp. Sơn Đờ dừng một chút, nhưng mà cũng không tiến triển chút nào. Quan trọng nhất là nọ lạn có cái này khủng bố nhân cách thứ hai không nói đến, hắn còn là huyết sắc vương quyền chủ nhân. Đoạn này trong lúc đó coi như bị giam cầm hành động, chỉ cần huyệt ở bên, nọ lạn liền có biện pháp đi điều khiển tại lưu vong không gian ở Rueka, thậm chí trong đó huyết sắc vương quyền. Mặc dù có Sơn Đờ chấn áp, nhưng việc quan hệ huyết sắc vương quyền, dù ai cũng không cách nào dự đoán nọ lạn có hay không giấu rốt. Cho nên huyệt cùng Sơn Đờ tạm thời còn không cách nào trở về mặt trăm biên. Nếu là nọ lạn thật còn có dấu át chủ bài, một khi lần nữa bộc phát huyết sắc vương quyền biến cố, đến lúc đó sẽ xuất hiện hậu quả gì, cái này liền khó liệu. Nghe xong Sơn Đờ giảng thuật, A Nghèo cũng rốt cuộc minh bạch tình cảnh của bọn hắn. Hắn hiện tại tựa như là khống chế một cái vô địch tâm thuẫn, không sợ chết, thậm chí còn chủ động muốn chết. A Nghèo lắc đầu, loại tình huống này hắn cũng là lần đầu thấy. Những người khác nếu là rơi xuống hắn mức độ này, rất rõ ràng chính mình không cách nào thoát đi, như vậy liền sẽ làm ra lựa chọn. Nhưng nọ lạn không giống, hắn đem quyền lựa chọn giao cho huyệt, chính mình đánh ra ba tấm minh bài, khủng bố nhân cách thứ hai, còn có không sợ chết thậm chí muốn chết dục vọng, cùng nhưng thao túng huyết sắc vương quyền. Mỗi một tấm minh bài đều không có tuyệt đối ứng đối bài tổ. Giống như trừ trực tiếp xé bài bên ngoài, không còn cách nào khác. Chẳng lẽ hiện tại chỉ có thể nhìn hắn phách lối sao? À nghèo nhíu mày lại. Sơn Đở cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cũng nghĩ qua phương pháp khác, nhưng là cơ bản đều có các loại bỏ sót, mà lại dẫn tới cổ mạn vương sát suất cũng cực lớn. muốn không chút biến sắc âm thầm giải quyết hết nọ lạn sự tình, thật đúng là có chút khó giải quyết. Bất quá Sở Ấn Đở cũng không cho rằng hoàn toàn không có cách nào, thực tế không được, cùng lắm thì vứt bỏ âm thầm giải quyết cái này hạn chế, trực tiếp trên mặt nổi đến giải quyết nọ lạn sự tình, chuyện kia liền sẽ sáng tỏ rất nhiều. Nhưng làm như vậy hạ chẳng, đoán chừng chính là chính thức cùng cổ mạn vương đối nghịch. A Ngư trầm mặc một lát, cũng đang suy tư có hay không phương pháp giải quyết, nhưng đã đạo sư đều bó tay toàn tập, hắn muốn tìm ra phương án đường đối, lại là có chút không có khả năng. Chuyện này điểm mấu chốt ở chỗ cái này khủng bố nhân cách thứ hai, có lẽ chỉ có theo hắn cái nhân cách này vào tay, tài năng giải quyết vấn đề. Hoàn mỹ không để lọt nhân cách thứ hai, thật tồn tại sao? A Ngẹo nhẹ giọng lẩm bẩm, thế gian này hẳn không có tuyệt đối hoàn mỹ sự tình đi. Là không có hoàn mỹ tuyệt đối, nhưng tương đối hoàn mỹ lại tồn tại. Trước mắt đến xem, hắn cái này nhân cách thứ hai có đủ loại không thể tưởng tượng nổi địa phương, trong mắt của ta đã coi như là tương đối hoàn mỹ. Sơn Đờ nói, nếu quả thật chính là tương đối hoàn mỹ nhân cách, vì sao chỉ là nhân cách thứ hai mà không phải chủ nhân cách đâu? Làm nhân cách thứ hai, chẳng lẽ không đối thân thể có ngấp nghé quyền sao? A Ngẹo nghi ngờ nói, ngươi vì sao phán đoán hắn là nhân cách thứ hai? Chỉ vì ta sử dụng xưng hô là nhân cách thứ hai sao? Sơn Đờ giống như cười mà không phải cười nói, kỳ thật ta ý tứ đơn thuần chỉ là ta nhìn thấy loại người thứ hai cách. A Ngẹo sửng sốt một chút, đích xác Sơn Đờ chỉ nói là đây là nhân cách thứ hai, nhưng cũng không có nói hắn không phải chủ nhân cách. Thậm chí hắn còn có thể có người thứ ba cách, người thứ tư cách chờ chút, đây cũng là cũng chưa biết. Kim đã từng cùng nó làn ngồi chung lâu như vậy, nó làn cùng phụ Jin Tần cũng làm qua giao dịch, cơ bản có thể xác định tại cái kia đoạn trong lúc đó, nó làn nhân cách đặc chất hẳn là tương đối bình thản, tạm thời định vị đệ nhất nhân cách. Nếu như nó làn tại đệ nhất nhân cách dưới sự khống chế, hẳn là có tính cách tỉ bết, không cách nào miễn dịch tinh thần can thiệp, nếu không nhân cách thứ hai cũng sẽ không chọn vào lúc đó mới hiện lộ ra. Nói cách khác, nó làn đệ nhất nhân cách, nhưng thật ra là phá cục mấu chốt. Nhưng vấn đề đến, đệ nhất nhân cách đã ẩn nút xuống dưới, muốn trở ra đoán chừng rất khó. Kỳ thật nhất làm cho chỗ mà ta nghi hoặc là hắn cái nhân cách này chuyển biến về sau, vì sao thực lực cũng sẽ xuất hiện trên phạm vi lớn biến hóa. Sơn Đở nói ra nhất làm cho hắn cảm giác hoang mang địa phương. Có thể hay không, hắn giống như là gợi ra loại tình huống kia, cái này cái gọi là nhân cách thứ hai, bất quá là cùng một thân thể bên trong hai cái linh hồn. A Ngẹo nói. Sơn Đở lắc đầu, phán đoán phải chăng là một thể song hồn, hắn vẫn có thể làm được. Nó làm đích xác có được đa nhân cách. Vậy cái này thực lực tại nhân cách chuyển hóa thời điểm được đến gần như nhảy vọt tăng lên, liền càng lộ ra kỳ quái. Ma Nguyên, thật chẳng lẽ đi theo nhân cách chuyển biến rồi? Loại sự tình này làm sao có thể tồn tại? Tổng sẽ không, suy nghĩ của hắn trong không gian có hai cái Ma Nguyên a. A Ngẹo thấp giọng cô. Sơn Đờ nghe tới A Ngẹo nói thầm, tựa hồ nghĩ đến cái gì, loại tình huống này hợp lý tồn tại. Đích xác không có khả năng, nhưng là, nếu có cũng chưa biết lực lượng tham gia đâu. A Ngẹo nhìn xem Sơn Đờ, không rõ hắn nói tới cũng chưa biết lực lượng là cái gì. Ngươi đã từng nghĩ tới, một viên cát đá, một cái bàn, một ngôi nhà cũng có khả năng nhập vào sao? Sơn Đờ đột nhiên hỏi. Loại chuyện này A Ngẹo trước kia tự nhiên sẽ không nghĩ tới, loại này làm trái lẽ thường sự tình, làm sao có thể tồn tại. Nhưng là, Mộng Hải Loa lại làm được điểm này. Đạo sư ý tứ, là thần bí chi vật can thiệp. Sơn Đờ không có trực tiếp trả lời, mà là hồi ức nói đến, ta cũng đối nọ lạn làm qua tinh thần can thiệp, lúc ấy ta dùng nghiệm huyễn chi thuật muốn đối với hắn thôi miên thời điểm, ẩn ẩn cảm giác được một loại rất nhỏ bé lực lượng. A Ngẹo, là thần bí chi lực. Sơn Đờ gật gật đầu, không sai, bất quá nọ lạn bản thân liền là huyết sắc vương quyền chủ nhân, lúc ấy ta cảm thấy, trên người hắn có thần bí lực lượng tựa hồ cũng nói thông được. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, ta cảm thấy được cái kia lực lượng thần bí, tựa hồ tồn tại tại từ nơi sâu xa, cùng tinh thần hải rắc rối khó gỡ. Cùng những cái kia bị huyết sắc vương quyền liên lụy tôi tớ trên thân lực lượng thần bí, có rất lớn khác biệt. Ta có chút hoài nghi, cái nhân cách này, có phải hay không là bởi vì thần bí chi lực mà xuất hiện? Sơn Đơ nhẹ nhàng điểm mặt bàn, trong ánh mắt u quang lấp lóe. Cũng chỉ có thần bí chi vật, loại này không giảng đạo lý, vi phạm thông thường tạo vật, tài năng biến ra như thế khắc thường sự tình. A Ngẹo, huyết sắc vương quyền lực lượng là chế tạo khôi lỗi, sẽ không phải Cổ Mạn Vương còn có cái thứ hai thần bí chi vật. Sơn Đờ lắc đầu, khả năng này rất lớn, bất quá cũng không bài trừ là huyết sắc vương quyền tác dụng, dù sao huyết sắc vương quyền chân chính chủ nhân là nọ lạn, hắn so với chúng ta càng hiểu hơn huyết sắc vương quyền. Sơn Đờ suy nghĩ một chút, thả ra trong tay hồng trà, đối với A Ngẹo nói, ta cần rời đi đi xác nhận một chút. Dứt lời, Sơn Đờ thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, chậm rãi từ mộng chi hoang dã biến mất không thấy gì nữa. Tối tăm không mặt trời trong hẻm núi, một cái hình vẽ hình học tạo thành biển kín trong không gian. Huy đối mặt với một gian che kín ma lực giam cầm lồng giam. Trong lồng giam có người nam tử ngồi tại ghế sắt bên trên, hắn cúi đầu, khuôn mặt rất phổ thông, là thuộc về cảm giác tồn tại cực kỳ mỏng manh bề ngoài. Nhưng là, khi hắn đem ánh mắt nâng lên lúc, cảm giác tồn tại lập tức nổi bật. Khoe miệng có chút câu lên, lông mày một bên vẩy một cái, ánh mắt điên cuồng mà kỹ xảo. Rõ ràng đã đem lồng giam bố trí cấm thanh kết giới, nhưng Huỳnh lại cảm thấy bên tai vờn quanh liên tiếp tà tứ cuồng vọng tiếng cười. Còn có cái kia khủng bố ánh mắt, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người, câu lên tà ác nhất dục niệm. Huỳnh kềm chế muốn giết người xúc động, cúi đầu xuống không còn nhìn thẳng nam tử. Đồng thời dưới đáy lòng đếm thầm thời gian, 3 sau 7 phút, ở ủ ẹ cả tránh thoát huyễn thuật thời gian, bị nhốt ở trong lồng giam nam tử chính là nọ lạn. Bởi vì nọ lạn có thể điều khiển huyết sắc vương quyền, cho nên mỗi lần đều là Sở Ấn Đở xuất thủ đem ở ủ ẹ cả vây ở trong huyễn cảnh. Bất quá, ở ủ ẹ cả tránh thoát huyễn cảnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu là thả phía trước mấy ngày, tối thiểu còn có thể kiên trì 3 giờ, bây giờ theo huyễn thuật tiết điểm tiêu hao trình độ đến xem, chỉ còn lại hơn nửa giờ. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ là nổi điên ở Ueka, cùng nắm trong tay của nàng huyết sắc vương quyền, liền sẽ để sự tình trở nên càng thêm khó làm. Chẳng lẽ thật muốn giết nọ lạn? Ngay tại vì sắc mặt càng ngày càng khó coi thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một trận văng động. Nhìn lại, đã thấy trước đó nói muốn chợp mắt Sander, đột nhiên mở mắt ra. Tấu chương xong, chương 1313, phân biệt rõ ràng chương 1313, phân biệt rõ ràng vị chỉ thấy Sander sau khi tỉnh lại, liền trực tiếp đi đến trong lồng giam. Sander ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nọ lạn, trong mắt mang suy tư. Nọ lạn khoe miệng tuét ra một cái đường cong, dù cho là đối mặt Sander, hắn cũng vẫn như cũ dùng thâm trầm nụ cười, còn có tràn ngập án độc quỷ dị ánh mắt đối với Sander. Huyệt đi lên trước, thời ra lồng giam cấm thanh kết giới, huyễn ma các hạ, ngươi có phát hiện gì sao? Sander bình tĩnh nói, vừa rồi tại chợp mắt thời điểm, nghĩ đến một cái khả năng. Ta cần nghiệm chứng một chút cái nhìn của ta. Khả năng? Huyệt hơi nghi hoặc một chút, không biết Sander ám chỉ cái gì, nhưng hắn cũng không có hỏi tới, chỉ là yên lặng nhìn xem Sander động tác. Chỉ thấy Sander duỗi ra ngón tay, vô số huyễn thuật tiết điểm theo đầu ngón tay đổ xuống đi ra, tựa như ngũ thải hồng quang, trong chốc lát liền đem nọ lạn đoàn đoàn bao vây. Cảm thụ được quen thuộc huyễn thuật ba động, Huyệt nhíu nhíu mày, đây là huyễn thuật thôi miên. Trước đó bọn hắn đã thử qua rất nhiều lần, dùng huyễn thuật đối với nọ lạn tiến hành tinh thần can thiệp, nhưng mà cũng không có bất cứ tác dụng gì. Huyễn có chút không hiểu, vì sao Sander còn phải lại thử một lần? Mấy phút đồng hồ sau, huyễn thuật thôi miên quả nhiên như dự đoán, cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Nọ lạn cũng ngẩng đầu, treo lên nụ cười rêu cợt nói, coi là nhiều lần sử dụng cùng một loại huyễn thuật, liền có thể tìm tới sơ hở. Không dùng, coi như ngươi là chân chi vu sư, cũng không gì hơn cái này. Liên tiếp rêu cợt tâm thành, quanh quẩn ở bên hai. Sander không có chút nào nộ khí, ngược lại là câu lên quẹt môi, tựa hồ xác nhận sự tình gì. Hắn bước ra lồng giam, một lần nữa đi đến kỷ hà chi tỏa biên giới. Huyễn ma các hạ, Huyệt vốn định hỏi thăm một chút Sander hành vi là ý gì, nhưng lời đến quẹt miệng, nhưng không có nói ra. Tựa như nọ lạn nói như vậy, trước đó bọn hắn đã đối với nọ lạn tinh thần can thiệp qua rất nhiều lần, muốn tìm được sơ hở, nhưng mà đều không có bất kỳ phát hiện nào. Sander có lẽ cũng chỉ là tâm huyết dâng trào thí nghiệm một chút. Ta có chút phát hiện, để ta suy nghĩ một chút. Sander thản nhiên nói. Dứt lời, không đợi Huyệt đáp lại, liền ngồi xếp bằng ở một bên, quanh người thiết lập một cái cách ly bình chứa, nhìn qua giống như là lâm vào trong mắt. Huyệt ngược lại không cảm thấy Sander thật sự có phát hiện, chỉ cho là hắn là thuận miệng nói một chút. Nhưng Sander bày ra một bộ chớ quấy rầy tư thái, tựa hồ thật đang suy tư. Huyệt quay đầu lại, nhìn về phía trong lồng giam một bộ âm lãnh bộ dáng nọ lạn, hắn thật sâu thở dài một hơi. Hy vọng Sander có thể thật phát hiện cái gì đi. Mộng chi hoang dã, sơ tâm thành. Sander thân ảnh tựa như là theo kính tượng bên trong chui ra ngoài, từ không tới có, không có nhận mộng cảnh chi môn ngăn cản, trực tiếp xuyên qua một cầu, trở lại trước đó rời đi địa phương. Vẫn như cũng là tòa kia quý tộc kiểu dáng dinh thự bên trong, trước mặt hắn trưng bày tình xảo đồ uống trà, trong chén trà hồng trà còn bốc lên lượn lờ khói trắng. Ang thì ngồi tại cái bàn một bên khác, dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem hắn. Đạo sư, có phát hiện gì sao? Ta một lần nữa đi thí nghiệm một chút, tại đối với nọ lạn tiến hành tinh thần can thiệp thời điểm, quả nhiên cảm nhận được có cái gì không đúng. Sander đáy mắt u quang lóe lên, nhớ lại trước đó cảm nhận được cổ quái lực lượng, ý đồ dùng ngôn ngữ đi thuyết minh nó, đích thật là thần bí chi lực. Những này lực lượng thần bí cùng nọ lạn tinh thần ý thức chiếm cứ cùng một chỗ, đồng thời bao vây lấy đại lượng mặt trái năng lượng. Quả thực tựa như một cái mặt trái năng lượng tụ hợp thể, nhưng nó vị trí là tại tinh thần hải. Ta hoài nghi chính là bởi vậy mà hình thành một cái hoàn toàn do mặt trái năng lượng tạo thành nhân cách thứ hai. Sander ý tứ còn là cùng trước đó hắn suy đoán kết quả tương tự, cái này nhân cách thứ hai có thể là lực lượng thần bí tạo thành. Bất quá coi như hắn người thứ hai cách là bởi vì thần bí chi vật mà xuất hiện, thế nhưng là Á Nghèo vẫn là không có rõ ràng Sander ý tứ, xác định điểm này về sau, có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì? Sander nở nụ cười, đã chúng ta phỏng đoán hắn nhân cách thứ hai là nhận lực lượng thần bí mà xuất hiện, như vậy hắn đệ nhất nhân cách, chúng ta cơ bản có thể tạm định là chủ nhân cách. Dừng một chút, Sander nói khẽ, ngươi cảm thấy hắn đệ nhất nhân cách nhận lực lượng thần bí ảnh hưởng sao? A Nghèo giật mình ngây ra một lúc, giả định nhân cách thứ hai là lực lượng thần bí tạo thành, như vậy nó cụ thể biểu hiện chính như Sander trước đó độ cao biểu dương như vậy, hoàn mỹ không để loạn. Mà nó là đệ nhất nhân cách, coi như A Nghèo không có thật đi tiếp xúc qua, cũng cơ bản có thể đánh giá ra hắn đệ nhất nhân cách khẳng định là có loại nào đó thiếu hụt. Đương nhiên loại thiếu sót này cũng không phải là nó là độc hữu, mà là sinh mà là người, liền rất khó tránh nhân tính bên trên một ít nhược điểm, hoặc là nói chỗ thiếu sót. Nếu như không có thiếu hụt, nhân cách thứ hai cũng sẽ không đội vã như thế thay thế đệ nhất nhân cách. Bởi vì hắn biết rõ, đệ nhất nhân cách tại đối mặt tinh thần can thiệp cùng tâm linh điều tra bên trên, khẳng định sẽ bại lộ thứ gì, nếu không hắn cũng không có khả năng đào khách thành chủ. Như vậy sở ấn đỡ vấn đề, đã có đáp án, đã đệ nhất nhân cách vẫn tồn tại như cũ chỗ không đủ, như vậy nhận lực lượng thần bí ảnh hưởng khả năng liền rất thấp. Sander, nhân cách thứ hai bởi vì có thần bí chi lực tăng thêm, khó có thể đối phó, vậy chúng ta mục tiêu liền thả tại đệ nhất nhân cách bên trên. A Nghèo vẫn không hiểu trong này có liên quan gì, bởi vì chuyện bây giờ lại trở lại nguyên điểm, như thế nào tìm tiềm ẩn tại nọ lạn ý thức chỗ sâu đệ nhất nhân cách. Trước đó ta nói những sự tình kia chính là trước đưa điều kiện. Sander bỗng nhiên đứng lên, đi đến gian phòng biên giới, nơi này trưng bày một chén có lộng lẫy điêu văn mở nhạt ngọn đèn. Sander dập tắt ngọn đèn, đem bên trong đèn dầu đổ ra. Đây là một bình dầu thực vật, còn hiện chất lỏng hình. Tại Áng không hiểu vẻ mặt, Sander đem đèn dầu rót vào chứa đầy nước trong ly thủy tinh, trừng hoàng đèn dầu cùng nước tự nhiên mà vậy hình thành hai cái khác biệt cấp độ. chính như cái này nước cùng dầu, dù cho cùng tồn tại một thể, cũng phân biệt rõ ràng. Sunder, hắn đệ nhất nhân cách cùng nhân cách thứ hai cũng là phân biệt rõ ràng, là hoàn toàn khác biệt tồn tại, chỉ cần tìm được bọn hắn vì sao khác biệt, liền có khả năng tìm tới hắn đệ nhất nhân cách. Mà trước đó ta nói những sự tình kia, không phải đã chỉ rõ một cái điểm khác biệt rồi sao? Sunder lời nói, để Ang thông suốt hiểu ra. Nó làm nhân cách thứ hai có được thần bí đặc tính, đệ nhất nhân cách hẳn không có bị thần bí xâm nhiễm, đây chính là điểm khác biệt. Như vậy hiện tại cân nhắc chính là, theo cái này điểm khác biệt xuất phát, như thế nào đem đệ nhất nhân cách tìm tới? Một cái là có thần bí tham gia, một cái thì là người bình thường cách, không có lực lượng thần bí. A nghèo nhẹ giọng lẩm bẩm, đột nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng, mộng chi hoang dã. Trong hiện thực, đích xác rất khó tách rời nọ lạn hai loại nhân cách. Nhưng là, nếu như là mộng chi hoang dã đâu? Trước đó A nghèo thử qua, đem trong hầm rượu những tôi tớ kia kéo vào mộng chi hoang dã bên trong, nhưng bởi vì tinh thần của bọn hắn trong biển chiếm cứ huyết sắc vương quyền tạo thành năng lượng thần bí, bởi vì loại này là tính, mà không thể tiến vào mộng chi hoang dã. Cái này liền cùng nó làm nhân cách thứ hai tình huống rất tương tự, bởi vì hắn nhân cách thứ hai bao hàm thần bí chi lực, tuyệt đối sẽ bị mộng chi hoang dã bài xích. Nhưng là, đổi thành phổ phổ thông thông đệ nhất nhân cách ý thức, có thể hay không bị bài xích đâu? A nghèo cảm thấy, đáp án rất có thể là sẽ không. Nếu quả thật có thể mượn mộng chi hoang dã tách rời hai nhân cách, như vậy đến tiếp sau có thể thao tác không gian liền lớn hơn rất nhiều. Không sai, có thể dùng mộng chi hoang dã không cách nào dung nạp thần bí đặc tính, đến tách rời nọ lạn hai loại nhân cách. Sander gật đầu nói, bất quá bây giờ còn có một vấn đề, mộng chi hoang dã thật dung nạp sao? Cái gọi là nhân cách, từ một loại nào đó góc độ đến xem, chính là bản thân ý thức tổng hợp. Mà mộng chi hoang dã, dung nạp chính là ý thức linh quang, nghe vào tựa hồ có thể bị dung nạp, nhưng tình huống cụ thể như thế nào, còn là cũng chưa biết. Mặc kệ có thể hay không dung nạp, trực tiếp kiểm tra một chút là đủ. Nếu như tiến đến không phải chúng ta muốn, ta thông qua mộng cảnh chi môn cùng người giữ cửa song trọng quyền năng, trực tiếp đem hắn đá ra đi là được rồi. A nghèo dừng một chút, vừa vặn cũng có thể kiểm tra một chút, đạo sư có thể hay không kéo người tiến vào mộng chi hoang dã. Đã sẵn đỡ chính mình có thể thông qua điểm huyết nhập mộng tiến vào mộng chi hoang dã. Trên cơ bản A nghèo đã xác định, sẵn đỡ cũng có thể đem những người khác kéo vào mộng chi hoang dã. Nhưng là, không có hàng mẫu số liệu cuối cùng chỉ là não bộ phỏng đoán, còn là cần kiểm tra về sau tài năng biết. Sẵn đỡ gật gật đầu, thân hình dần dần trở nên mơ hồ, rất nhanh liền từ trong phòng biến mất. Trở lại hiện thực về sau, sẵn đỡ theo chợp mắt bên trong mở mắt ra. Vì không có đi hỏi thăm sẵn đỡ có hay không đọc được, sợ được đến câu trả lời phủ định, để sẵn đỡ xuống đài không được. Bất quá, vì không nghĩ tới chính là, sẵn đỡ hướng về hắn đi tới, ta có một cái ý nghĩ, bất quá, ta cần kiểm tra một chút. Sander nói đến đây liền ngừng lại, Huy nguyên bản còn muốn hỏi muốn hay không hắn hỗ trợ, nhưng nhìn Sander tư thế, lại là rõ ràng cái gì. Ta đi kỷ hà chi tỏa bên ngoài chờ đợi. Huy nhìn ra Sander muốn tư mật không gian, gật gật đầu trực tiếp rời đi. Ở trong lòng của Huy, Sander cố ý đem hắn đuổi đi ra, có lẽ là có cái gì không thể nói át chủ bài. Huy mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn cũng sẽ không chủ động đi nhìn trộm người khác át chủ bài. Trong lòng của hắn ngược lại là có chút may mắn, nếu như Sander thật vận dụng một tấm không nghĩ đối với người ngoài nói át chủ bài, nói không chừng thật đúng là hữu dụng. Kỷ hà chi tỏa bên trong, chỉ còn lại Sơn Đở cùng nốt tại trong lồng giam Nọ Lạn. Nọ Lạn cũng nghe tới Sơn Đở nói lời, bất quá hắn cũng không tin tưởng Sơn Đở nói tới ý nghĩ tựa như là nhìn thẳng hề biểu diễn, dùng trêu tức thần sắc đối với Sơn Đở. Lúc này, Sơn Đở nói khẽ, ngươi là thần bí chi vật tạo nên nhân cách a. Nọ Lạn biểu lộ chưa biến, nhưng đáy mắt tựa hồ hiện lên một đạo hơi không lường được tia sáng. Sơn Đở bắt được cái này một chi tiết, khóe miệng của hắn câu lên cười, không nói gì nữa, vươn tay đối với Nọ Lạn. Một cỗ năng lượng kỳ dị, thoáng chốc bao trùm Nọ Lạn. Ngộng hệ ảo thuật. Nọ Lạn đột nhiên nở nụ cười. Đây chính là như lời ngươi nói ý nghĩ, đáng tiếc, đối với ta vô dụng à. Sander bình tĩnh nhìn Nọ Lạn, thật vô dụng sao? Nọ Lạn sửng sốt một chút, tựa hồ ý thức được cái gì, biểu lộ đông nhiên biến đổi. Tấu chương xong, chương 1314, chia cắt chương 1314, chia cắt Nọ Lạn lông mày đứng đấy, hung dữ nhìn xem Sander, trong ánh mắt mang không thể tin. Là ngươi làm? Nọ Lạn âm thanh lạnh lùng nói. Nọ Lạn có thể cảm giác được, hắn một nhân cách khác tựa hồ lâm vào ngủ say, nhưng là loại này đơn giản nhập một thuật, hẳn là dễ dàng liền có thể tránh thoát. Vì sao hắn ở trong lòng một mực kêu gọi, nhưng không có đem hắn tỉnh lại? Loại trình độ này nhập mộng thuật, không nên xuất hiện loại hiệu quả này a. Mà lại, nhất làm cho Nọ Lạn cảm thấy kinh ngạc chính là, rõ ràng hắn đã ngăn cản nhập mộng, vì sao ẩn tàng tại tinh thần hải chỗ sâu một nhân cách khác, lại ngược lại chúng chiêu rồi? Cái này thực sự có chút ly kỳ. Ngươi không phải nhìn tận mắt ta làm sao? Sander ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Nọ Lạn, quay người rời đi lồng giam, ta có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, trong mộng cảnh chủ nhân của ngươi cách, sẽ bản giao xảy ra chuyện gì đến? Nọ Lạn mặt tâm trầm. Suy nghĩ của hắn ký ức không mang vào trong động, coi như ngươi đem hắn giam cầm ở trong động, cũng chỉ là một cái hỗn độn động, cái gì cũng sẽ không được đến. Là hỗn độn động, hoặc là minh động, ai biết được. Sander bước chân dừng một chút, nghiêng đi đầu, ngươi nhìn qua, có chút không giữ được bình tĩnh. Không dùng, không dùng. Nọ Lạn hung dữ gào thét, nắm đấm đông như bóp, gân xanh nổi bật. Nhưng là, tại ma lực giam cầm xuống, vẫn như cũ không cách nào động đậy, chỉ có thể dùng ngoan độc ánh mắt, nhìn xem Sander đi đến kỷ hà chi tỏa biển giới, nhắm mắt lại. Và mộng. Một bên khác, A Nghèo cũng tại cùng thời khắc đó, theo mộng cảnh chi môn quyền năng bên trong, tiếp thụ lấy miễn hoặc khó hiểu tâm linh càng ngộ, chú ý, có ngoại vật tiến vào mộng chi hoang dã. A Nghèo lập tức kịp phản ứng, hẳn là Sơn Đờ đem Nọ Lạn đưa vào mộng chi hoang dã. Mượn quyền năng chi uy, À, ánh mắt phảng phất vượt qua tầng tầng lớp lớp thế giới, xuyên qua đến khôn cùng thời không bên ngoài, đi tới mộng cảnh bên kia. Đẩy ra nồng đậm mê vụ, hắn nhìn thấy nhập mộng người. Cùng sấn ở trước đó miêu tả hình tượng gần như giống nhau, người tới mặc một cái màu xám đen áo choàng, mũ trùm ngoan ngoãn rủ xuống trên bả vai, lộ ra mặt của hắn, hắn diện mạo không có chút nào đặc thù, nhặt nhẽo không có gì lạ, ném tới trong đám người sẽ lập tức phai mờ. Duy nhất khiến người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng, là ánh mắt của hắn, khôn khéo mà giàu hoạt. Nhưng lúc này trong ánh mắt của hắn nhiều một tia mờ mịt, rõ ràng là bởi vì hoàn cảnh cải biến, còn nhất thời không cách nào thích ứng. Không thể nghi ngờ, người này hẳn là núp trong bóng tối, âm ở ủ ẹ cả một thanh nọ lạn. Chú ý, có ngoại vật tiến vào mộng chi hoang dã. Nhắc nhở không ngừng ở bên tai bồi hồi. Áng không chút do dự lựa chọn đáp ứng, chuẩn bị đem nọ lạn tung ra tại xa xôi lại chưa từng khai phát qua mênh mông vùng hoang vu. Ngay tại Áng xác nhận tung ra vị trí về sau, cùng lúc đó, mộng cảnh chi môn lại lần nữa tiếp thụ lấy nhắc nhở mới. Chú ý, có ngoại vật tiến vào mộng chi hoang dã. Áng nghèo ngay tại nghi hoặc thời điểm, đã thấy nọ lạn trong bóng tối, lần nữa chui ra ngoài một người. Người này bên ngoài, thân cao cùng trang điểm, đều cùng nọ lạn hoàn toàn tương tự, duy nhất khác biệt là cái kia không thể bỏ qua khí chẳng. Hắn mặc dù tướng mạo cũng rất bình thường, nhưng trong ánh mắt loại kia nhịp nhàng ăn khớp ác nghiệm, khó mà che giấu điên cuồng, còn có nút trong bóng tối âm lãnh sắc bén. Không một không đang nói rõ chính mình không giống bình thường. Bóng tối bao trùm lấy toàn thân của hắn, phối hợp hắn đu ám tà ác khí chất, tựa như là theo ác chi hoa bên trong nở rộ tán khốc ma quỷ. Cùng lúc trước nọ lạn tựa như là hai cái hoàn toàn khác biệt người. Đem bọn hắn bày cùng một chỗ, tựa như là trắng cùng đen, sáng cùng tối. Theo trên khí chàng khác nhau, Áng cơ hồ liền có thể lập tức xác nhận đi ra, hai cái này nọ lạn, kỳ thật chính là hắn hai loại nhân cách. Đệ nhất nhân cách, khôn khéo xảo trá, nhưng vẫn còn nhân loại phạm chủ bên trong, mà nhân cách thứ hai thì giống như là xuyên một cái kín không kẽ hở áo giáp, tại quang huy phía sau ném xuống trong bóng tối, sinh sôi thường nhân không cách nào hiểu rõ ướt lạnh tội ác. Xuyên thấu qua mộng cảnh mê vụ, Áng nghẹo lẳng lặng nhìn xem hai cái nọ lạn. Tâm linh nhắc nhở lại nổi lên thời điểm, hắn đều lựa chọn đáp ứng. Cái thứ nhất nọ lạn, thuận lợi vượt qua mộng cảnh chi môn ràng buộc, giáng lâm đến mộng chi hoang dã. Mà cái thứ hai nọ lạn, tại sắp bước vào mộng chi hoang dã một khắc này, đột nhiên một cỗ kỳ dị lực lượng chống rông xuất hiện, đem hắn đá ra một cầu. Theo cái thứ hai nọ lạn tiêu tán, Áng phảng phất nhìn thấy trong cõi u minh cái kia phiến phát ra hoảng sợ thần uy đại môn, phát ra phanh một tiếng, không hề có điểm báo trước khép lại. Một đạo nhắc nhở tùy theo mà đến, có kỳ dị năng lượng xâm nhập, mộng cảnh chi môn tự động đóng. Làm chứng kiến đến một màn này thời điểm, Áng nghèo khẽ thở dài một cái, quả nhiên như sơn đờ đoán như vậy, cái này nhân cách thứ hai đích xác nhiễm thần bí chi lực, nếu không không có khả năng sẽ bị mộng cảnh chi môn bài xích. May mắn, hắn đệ nhất nhân cách không có nhiễm đến lực lượng thần bí, thuận lợi tiến vào mộng chi hoang dã. Áng nghèo đưa ánh mắt về phía nọ lạn đệ nhất nhân cách. Lúc này, hắn ngay tại bên mông khôn cùng vùng hoang vu, nghi hoặc trái trương phải nhìn, hoàn toàn không biết mình ở nơi nào. Nọ lạn có chút không biết làm sao, hắn rõ ràng trước đó còn tại hắc hóa nhân cách sáng tạo biên giới trong gian phòng, vì sao một giây sau liền xuất hiện tại đây? Hắn ý đồ muốn liên hệ với hắc hóa nhân cách, nhưng kỳ quái chính là, hắn cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Không cách nào liên hệ đến hắc hóa nhân cách. Nọ lạn đã từng vô số lần muốn đem hắc hóa nhân cách loại trừ, nhưng chưa bao giờ thành công qua. Hắc hóa nhân cách tựa như là rắc rối khó gỡ cây già cầu nhánh, thật sâu cắm rễ tại tinh thần của hắn biển, không chút nào dao động. Nhưng hôm nay làm nọ lạn thật không cảm giác được hắc hóa nhân cách lúc, hắn không chỉ có không có kinh hỉ, ngược lại có chút khủng hoảng. Có lẽ là con tin hiệu ứng, lại hoặc là thường xuyên cùng hắc hóa nhân cách giao lưu, để nọ lạn tại tự ti mặc cảm bên trong, lại ẩn ẩn hâm mộ hắc hóa nhân cách. Hắc hóa nhân cách diễn dịch một cái hoàn mỹ chính mình, một cái nọ lạn chủ nhân cách, xưa nay không cảm thấy có khả năng trở thành loại kia chính mình. Loại cảm tình này, tại tích lũy tháng ngày thời gian bên trong, để nọ lạn bắt đầu có chút không nỡ ném đi dạng người này cách. Bây giờ, hắc hóa nhân cách không thấy, nọ lạn trong nội tâm, ngược lại xuất hiện một cái vắng vẻ lỗ lớn. Hắn hoảng hốt hồi lâu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, méo méo bắp đùi mình, có cảm giác đau, nhưng vì cái gì ta sẽ cảm thấy chính mình là đang nằm mơ? Nếu như là nằm mơ lời nói, hẳn là có thể tỉnh lại. Nọ lạn lầm bầm lầu bầu đường này, muốn theo ngọc bên trong thanh tỉnh, nhưng là vô luận như thế nào làm, đều không thể rời đi giấc mộng này. Lúc này, tại khoảng cách nọ lạn cách đó không xa trong sương ngủ, Áng cùng sờn đờ đứng xa xa nhìn nọ lạn biểu hiện. Xem ra lần này thí nghiệm rất thành công. Áng nghèo cũng không nghĩ tới, thật đúng là có thể mượn mộng chi hoang dã, đem hai nhân cách tách rời ra. Sờn đờ gật gật đầu. Đây chính là tiềm ẩn tại tinh thần hắn biển sâu chỗ đệ nhất nhân cách, hoặc là nói chủ nhân cách. Tại không có nhân cách khác tồn tại, lại nhân cách thứ hai được xác nhận là thần bí chi vật tạo nên, như vậy cái đệ nhất này nhân cách tất nhiên chính là chủ nhân cách. Hắn không cách nào theo mộng chi hoang dã rời đi, là bởi vì người giữ cửa quyền năng. Sơn đơ hỏi. Áng nghèo gật gật đầu. Người giữ cửa có thể chúa tể đồng thời hạn chế ngoại vật ra vào mộng chi hoang dã quyền hạn. Bất quá loại này hạn chế cũng là có hạn mức cao nhất. Căn cứ phở luật kiểm tra, nếu như không phải mộng giới cư dân, mà là người sống ý thức bị nhốt tại mộng chi hoang dã, cũng không thể làm được hoàn mỹ ràng buộc. Ngoại giới kích thích quá lớn, hoặc là có sẽ mộng hệ thuật pháp vu sư, đều có thể đem người sống ý thức từ trong mộng chi hoang dã kêu gọi ra ngoài. Ngoại giới, nọ lạn bị nhốt ở trong kỷ hà chi tỏa, tạm thời không cần lo lắng cái chủ nhân cách này sẽ rời đi. Sơn Đờ dừng một chút, hiện tại nên tiến lên chiếu của hắn. Sơn Đờ đi ra phía trước, Áng thì vẫn như cũ ẩn tàng trong mê vụ, hắn cũng không chuẩn bị bại lộ thân phận. Nọ lạn lúc này còn tại hoang mang, mình rốt cuộc ở đâu? Làm mộng còn là hiện thực? Tại hắn nghi hoặc không thôi thời điểm, hắn nhìn thấy một cái ác mộng thân ảnh xuyên qua mê vụ, hướng về hắn chậm rãi dạo bước mà đến. Nọ Lạn con mắt nháy mắt trừng tròn xoe, huyễn ma các hạ. Cho dù Nọ Lạn hiện tại là chủ nhân cách, nhưng hắn những năm này thường xuyên nhận hắc hóa nhân cách hành vi hung đúc, làm việc đã dần dần bắt đầu xu hướng tại hắc hóa nhân cách. Tại trải qua một trận mê mang cùng kinh hoàng về sau, hắn dần dần yên tĩnh trở lại. Mặc dù cũng không biết vì sao tại Nam vực đại danh đỉnh đỉnh chiến thần Sơn Đở sẽ cùng huyệt cùng một ruộng, nhưng hắn hiểu được Sơn Đở đến tìm hắn là vì cái gì. Hắn tại cùng Sơn Đở lá mặt lá trái ứng đối bên trong, cũng dần dần quan sát đến cái thế giới này. Ở trong quá trình này, hắn cũng phát hiện một vài thứ, nơi này đích xác có được một ít mộng cảnh đặc thù, nhưng là hắn cũng vô pháp xác định phải chăng vì mộng cảnh. Thế nhưng là, hắn có thể xác định một sự kiện, Sơn Đở tựa hồ ở trong này, năng lực biến mất rồi. Hoặc là nói, không chỉ là Sơn Đở, năng lực của chính hắn cũng biến mất. Ở trong hiện thực, Nọ Lạn có thể rõ ràng cảm giác được Sơn Đở cái kia khủng bố uy áp, mà ở trong này, hắn trừ cảm nhận được Sơn Đở trên thân so hắn càng thêm nồng hậu dày đặc huyết khí bên ngoài, cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Đã không cảm giác được thực lực áp chế, cái kia đối mặt Sơn Đở, còn gì phải sợ. Nọ Lạn tâm niệm cứu vãn ở giữa, trong mắt cũng bánh xe tại chuyển. Hắn suy nghĩ phương hướng không sai, nhưng là hắn cuối cùng không phải hoàn mỹ hắc hóa nhân cách, cân nhắc vấn đề cũng không hoàn toàn. Tại cái này địa bàn, cho dù Sơn Đở không cách nào sử dụng xuất hiện thực bên trong năng lực, cũng không đại biểu hắn không có cách nào để Nọ Lạn mở miệng. Chỉ thấy Sơn Đở lời gì cũng không nói, theo trên thân gỡ xuống một tấm ma văn của da. Ma văn cuộn da bên trên lóe ra nhàn nhạt quang hoa, Nọ Lạn sau khi thấy, sửng sốt một chút. Đây là huyễn thuật thôi miên. Nọ Lạn hai mắt trợn tròn xoe. Nọ Lạn tại tư duy lâm vào hỗn độn thời điểm, cũng không muốn thông, nơi này không phải có được mộng cảnh đặc điểm a, tại sao lại xuất hiện ma văn cuộn da? Đợi đến Nọ Lạn tiến vào hoàng hốt trạng thái về sau, A Nghèo mới từ trong sương mù đi tới, thì thầm trong miệng, không phải theo phở lột nơi đó lấy ra rất nhiều đạo cụ sao? Kỳ thật trước tiên có thể đánh cho tê người hắn dừng lại, lại dùng thôi miên. Như thế sẽ chỉ lãng phí thời gian. Sơn Đở thản nhiên nói, chuẩn bị hỏi thăm. Tấu chương xong, chương 1315, Hắc ám chương nhạc chương 1315, Hắc ám chương nhạc Sơn Đở sử dụng ma văn quận ra, chính là trước đó à nghèo vì để cho phở luật tốt hơn quản lý sơ tâm thành trật tự, dùng mộng hải loa đưa vào mộng chi hoang dã. Không chỉ có ma văn quận ra, còn có rất nhiều luyện kim đạo cụ. Cho dù trước mắt mộng chi hoang dã còn không có biện pháp mang vào hiện thực thực lực, nhưng mượn những này đạo cụ, muốn khống chế một người cũng rất nhẹ nhàng. Tại ma văn quận ra dưới sự tác dụng, nó làm triệt để lâm vào ngây ngô bên trong. Tên của ngươi kêu cái gì? A Nghèo thuận miệng hỏi một câu. Nọ Lạn. Nọ. Chần chờ một chút về sau, Nọ Lạn nói. A Nghèo thấp giọng thầm nghĩ một câu, xem ra hắn tại chính mình trên danh tự cũng không có đối với Kim nói láo. Bất quá, đúng lúc này, Sơn Đở đột nhiên hỏi, Nọ Lạn. Nọ, thật là tên thật của ngươi? Nọ Lạn chần chờ hồi lâu, trên trán đều chảy ra đại lượng mồ hôi, mới rất nhỏ mà nói, không phải. Đáp án này để A Nghèo lấy làm kinh hãi. Đạo sư làm sao biết cái này không phải tên thật của hắn? A Nghèo nhíu mày lại, ánh mắt lóe lên không hiểu. Hắn rõ ràng đã bị thôi miên, còn có thể nói dối. Sơn Đở, trước đó ngươi từng hướng huyệt phòng đoán qua, huyết sắc vương quyền chân chính chủ nhân, hẳn là có được cùng cổ mạn vương có thân tộc huyết mạch người a. Nếu là thân tộc huyết mạch, dòng họ hẳn là giống nhau. Mà cổ mạn vương phòng tộc họ chính là Gù Mạn, cũng không phải là nó. Nó là dòng họ, hiển nhiên cùng sự thật có khoảng cách. Đây cũng là Sơn Đở tại sao lại xác nhận có phải là thật hay không tên nguyên nhân. Quả nhiên, đáp án bị Nọ Lạn phủ định. Về phần hắn có phải là nói láo, hỏi thăm một chút liền biết. Nọ Lạn đối với tên của mình, tựa hồ canh cánh trong lòng. Trả lời đặc biệt do dự, ta biết tên của mình không phải Nọ Lạn, bởi vì ta cảm thấy nó không phải ta dòng họ. Ngươi cảm thấy? A Nghèo nhíu mày, đang ở tình huống nào, đối với chính mình dòng họ, mới có thể dùng ta cảm thấy loại này từ ngữ đến biểu thị. Ta cũng không biết tên thật của mình kêu cái gì, Nọ Lạn là về sau vương một lần nữa vì ta lấy, cũng coi là tên của ta đi. Nọ Lạn nói như thế. Trước đó nghi hoặc, hiện tại ngược lại là giải đáp. Bởi vì hắn không biết mình tên thật, lại một mực đối ngoại sử dụng Nọ Lạn danh hiệu, cho nên trước đó câu trả lời của hắn tuy có lặp đi lặp lại, nhưng cũng không tính là nói dối. Vì cái gì ngươi sẽ ngay cả mình tên thật cũng không biết? A Nghèo hiếu kỳ nói. Nọ Lạn giải thích nói, đây là hắc hóa nhân cách sinh ra đại giới, khi hắn mới sinh một khắc này, tên của ta liền bị tước đoạt. Hắc hóa nhân cách? A Nghèo cùng Sơn Đở lẫn nhau dò xét liếc mắt, cái này hắc hóa nhân cách xem ra chính là cái kia cái gọi là nhân cách thứ hai. A Nghèo ngược lại là không nghĩ tới, chính mình thuận miệng hỏi tên của hắn, muốn kiểm tra một chút thôi miên có thành công hay không, kết quả liền hỏi ra cái này bí may mắn. Mà lại theo Nọ Lạn trả lời bên trong có thể biết được, nhân cách thứ hai cũng chính là hắc hóa nhân cách, quả nhiên không phải Nọ Lạn bản thân liền có được nhân cách. Cái này hắc hóa nhân cách là chuyện gì xảy ra? A Nghèo hỏi. Mục đích của bọn hắn là còn muốn hỏi giải thích như thế nào trừ huyết sắc vương quyền bên trên huyết nguyên quay lại, nhưng là bây giờ bị hắc hóa nhân cách ngăn cản, cho nên hiểu rõ hắc hóa nhân cách cũng là cần thiết một vòng. Nọ Lạn, hắc hóa nhân cách xuất hiện là bởi vì một cái người thần bí cùng vương làm một trận giao dịch. Ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng cái này hắc hóa nhân cách là bởi vì huyết sắc vương quyền mà xuất hiện, nhưng theo Nọ Lạn em hai nói, bọn hắn mới hiểu được trong này còn có một cái không muốn người biết nội tình. Nọ Lạn mặc dù tự thân danh tự bị tước đoạt, nhưng ký ức nhưng không có đứt gãy. Sự tình là phát sinh tại 20 năm trước, lúc ấy có một cái người thần bí đột nhiên tìm tới cổ mạn vương. Sự xuất hiện của hắn là không có dấu hiệu nào lại trống rỗng mà đến, kinh động toàn bộ cổ mạn vương phòng. Cổ mạn vương tựa hồ cùng đối phương đánh qua một trận, nhưng cuối cùng lấy cổ mạn vương thất bại chấm dứt. Về sau Nọ Lạn cũng không biết xảy ra chuyện gì, cổ mạn vương cùng người thần bí này tựa hồ thương lượng bên trên, sau đó mấy ngày sau, cổ mạn vương mang người thần bí đến tìm đến hắn. Nó là lúc ấy đã trở thành huyết sắc vương quyền chủ nhân, bị cấm túc 3 năm, kia là hắn trong 3 năm lần thứ nhất nhìn thấy trừ Cổ Mạn Vương bên ngoài người. Cổ Mạn Vương mang người thần bí đến tìm Nọ Lạn, cũng là bởi vì Cổ Mạn Vương cùng đối phương làm một cái giao dịch. Giao dịch nội dung, Cổ Mạn Vương cũng không có giấu giếm Nọ Lạn, mà là ở ngay trước mặt hắn làm giao dịch này. Người thần bí đến Cổ Mạn Vương có mục đích, kỳ thật chính là hy vọng nhìn một chút huyết sắc vương quyền. Mà hắn trả ra đại giới, chính là để Nọ Lạn sinh ra hắc hóa nhân cách. Nọ Lạn kể xong hắc hóa nhân cách sinh ra từ đầu đến cuối, nhưng là trong này lại có rất nhiều khiến người không hiểu địa phương. Nhất là liên quan tới người thần bí bộ phận, Áng cùng Sẫn Đở đều không hiểu ra sao, hắn đến Cổ Mạn Vương quốc chính là vì nhìn một chút huyết sắc vương quyền. Cái này giống như có chút quá quỷ dị. Còn có, người này là như thế nào để Nọ Lạn sinh ra hắc hóa nhân cách? Bọn hắn để Nọ Lạn càng thêm kỹ càng miêu tả người thần bí này, nhưng mà Nọ Lạn biết cũng rất ít. Người thần bí này từ đầu đến cuối đều rất bí ẩn, thậm chí liền bề ngoài đều phảng phất che đậy tại một tầng sương mù bên trong, hoàn toàn thấy không rõ. Theo người thần bí tự thuật, hắn cũng không phải là nam vực người, mà là đến từ Nguyên Đại Lục. Đến từ Nguyên Đại Lục. Nam vực từ khi đoạn mất đi hướng Nguyên Đại Lục thông lộ, đã thật lâu không có theo Nguyên Đại Lục đến vũ sư. Sơn Đờ nói khẽ, bất quá đối phương cũng không đến nỗi tại loại chi tiết này bên trên nói láo, có cực lớn khả năng, người thần bí đích thật là đến từ Nguyên Đại Lục. Chỉ là, không có truyền thống, cố ý theo xa xôi Nguyên Đại Lục tiến về Nam vực, hắn đến cùng là mục đích gì? Vẹn vẹn chỉ là vì nhìn một chút huyết sắc vương quyền. Nọ Lạn, ta nhớ được, hắn cho vương giải thích là muốn tìm kiếm sắp mất khống chế thần bí chi vật, mà huyết sắc vương quyền bị hắn phán định có khả năng sẽ mất khống chế. Mất khống chế thần bí chi vật. Đây là Á Nghèo lần đầu nghe nói. Hắn liếc nhìn Sunder, cái so đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên Sunder cũng không biết cái gì gọi là mất khống chế thần bí chi vật. Bất quá, người thần bí nhìn huyết sắc vương quyền về sau, biểu lộ rất thất vọng, hiển nhiên huyết sắc vương quyền cũng không phải là hắn phải tìm thần bí chi vật. Người thần bí chân thực mục đích xuất hiện, nhưng là mang đến lại là càng nhiều nghi hoặc. Cái gì gọi là mất khống chế thần bí chi vật? Vì sao hắn sẽ tìm kiếm loại vật này? Thần bí chi vật bên trong còn có cấp độ càng sâu phân chia. A Nghèo, đã từng tại đen tỏa thành thời điểm, ta cùng Trầm Mộ Chi Vương ỷ xạ bèn đại nhân trao đổi qua, nàng nói cho ta biết một tin tức, nghe nói Nguyên Đại Lục đối với thần bí chi vật có kỹ lượng hơn xác định đẳng cấp, chỉ có điều ỷ xạ bèn đại nhân cũng không biết. Xem ra, cái này thuộc về cấp bậc cao hơn tin tức. Sơn Đở không chỉ có không có cảm giác được tiếc nuối, ngược lại trong ánh mắt có chút hưng phấn. Rất nhiều vu sư tại Nam vực đợi đến quá lâu, ánh mắt hoàn toàn hạn chế ở phía này trong thế giới, loại này ràng buộc lâu, sẽ có loại thẳng lùn bên trong xưng người cao hào giác, lâng lâng quên bản thân. Sơn Đỡ lại không phải loại người này, hắn khát vọng tăng lên, khát vọng đi tiếp xúc cao cấp hơn tri thức, khát vọng truy tìm chân chính chí lý, mà Nam vực tuyệt không phải hắn cuối cùng nhận lợi chi địa. Nguyên Đại Lục tin tức mang đến chính là tối nghĩa khó hiểu bí văn, nhưng lại để Sơn Đỡ cảm giác hưng phấn. Bởi vì, nơi đó đại biểu không biết, đại biểu cao cấp hơn tồn tại. Người thần bí sở cầu mục đích, chúng ta tạm thời tiếp xúc không đến, cũng không cần thiết tại hiện giai đoạn đi tìm tòi nghiên cứu. Sơn Đở kềm chế tâm tình trong lòng, quay đầu hỏi thăm Nọ Lạn, bất quá trước đó vấn đề người vẫn chưa trả lời, hắn là như thế nào để hắc hóa nhân cách sinh ra? Nọ Lạn, hắn cầm ra một thanh sẽ tự mình thổi ống sáo, theo như hắn nói, đây là một kiện thần bí chi vật, tên là Hắc Ám Chương Nhạc. Hắc Ám Chương Nhạc diễn dịch hiệu quả, sẽ đem thể nội mặt trái năng lượng tập hợp, cưỡng ép sinh ra ác nhất nhân cách. Nhưng là, làm cái này tân sinh nhân cách xuất hiện thời điểm, danh tự cũng sẽ bị tước đoạt, loại này tước đoạt là tính cưỡng chế, coi như ngoại nhân nói cho Nọ Lạn tên thật của hắn, sau một khắc hắn cũng sẽ quên. Cho nên, Nọ Lạn chỉ có thể sử dụng Cổ Mạn Vương cho hắn lấy cái thứ hai danh tự, Nọ Lạn. Nọ. Cái này ác nhất nhân cách, đối với vu sư mà nói, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Bởi vì vứt bỏ hết thể không tất yếu tình cảm, lấy tự tư, lợi mình cùng cướp đoạt chờ tâm tình tiêu cực, đến tiến hành người tu hành, tấn cấp tốc độ sẽ vượt quá tưởng tượng nhanh. Bất quá, ác nhất nhân cách mặc dù cùng bản thể chặt chẽ không thể tách rời, nhưng hắn lại có độc lập tu hành hệ thống, nói cách khác, hắn tu hành là chính mình, không cách nào cùng bản thể tương dung. Còn có một chút, trọng yếu nhất. Ác nhất nhân cách sẽ chỉ phục tùng Hắc Ám Chương Nhạc người nắm giữ mệnh lệnh, mà người thần bí kia tại Nọ Lạn thể nội sinh ra hắc hóa nhân cách về sau, cho hắn ra lệnh là phục tùng Cổ Mạn Vương mệnh lệnh, thủ hộ huyết sắc vương quyền không được xói mòn. Khi sự tình nói đến đây lúc, rất nhiều chưa giải câu đấu cũng dần dần cởi ra, nguyên lai Nọ Lạn hắc hóa nhân cách sở dĩ thực lực cùng bản thể chênh lệnh rất xa, là bởi vì hắn có được độc lập tu hành hệ thống, lại không cách nào cùng bản thể tương dung. Vì sao hắc hóa nhân cách như thế nghe Cổ Mạn Vương lời nói, nguyên lai là người thần bí cho hắn ra lệnh. Người thần bí kia hiện tại ở đâu? Nọ Lạn, hắn tại 20 năm trước cùng Cổ Mạn Vương làm giao dịch về sau, liền đã rời đi, lại không tiếp tục trở lại qua. Nếu như người thần bí biến mất, Cổ Mạn Vương lời nói, đối với hắc hóa nhân cách mà nói chính là tất nhiên tuân thủ mệnh lệnh. Bọn hắn lại hỏi liên quan tới ở Hù Ẹ Cả nổi điên một ít chuyện, cơ bản mạch lạc cùng bọn hắn suy đoán không sai biệt lắm. Đích thật là Nọ Lạn mượn cặp da bên trong của da, điều khiển huyết sắc vương quyền khiến bi kịch phát sinh. Cơ bản sự tình đã ly thành, hiện tại vấn đề chính là nên như thế nào giải quyết huyết sắc vương quyền sự tình. Mà giải quyết huyết sắc vương quyền, lại cuốn không ra cái này hắc hóa nhân cách. À, nghe suy nghĩ một lát, hỏi, nếu như ngươi chết, huyết sắc vương quyền sẽ như thế nào? Huy cùng Sơn Đở sở dĩ một mực không dám động Nọ Lạn, liền sợ sau khi hắn chết, huyết sắc vương quyền sẽ xuất hiện dị dạng. Nhưng đây cũng là suy đoán của bọn hắn, không có chứng minh thực tế. Bây giờ đã Nọ Lạn chủ nhân cách bị tách rời đi ra, ngược lại là có thể hỏi một chút câu trả lời chân thật. Nọ Lạn, nếu như ta chết, hắc hóa nhân cách sẽ thay thế ta, triệt để khống chế thân thể của ta. Nói cách khác, muốn giết chết Nọ Lạn, muốn giết hắn hai lần, lần đầu tiên là chủ nhân cách tử vong, hắc hóa nhân cách mượn thi thể tân sinh. Lần thứ hai mới là hắc hóa nhân cách tử vong. Khó trách, hắc hóa nhân cách trước đó một mực gọi dầm dĩ, để các ngươi giết hắn. À nghèo lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Nọ Lạn tiếp tục nói, chủ nhân của ta cách tử vong, huyết sắc vương quyền sẽ không như thế nào. Nhưng nếu như liền hắc hóa nhân cách cũng chết, như vậy huyết sắc vương quyền sẽ xuất hiện hậu quả không thể biết trước. Cái hậu quả này, Nọ Lạn cũng không biết, bởi vì cổ mạn vương cũng chưa nói cho hắn biết. Nhưng là có thể xác định chính là, huyết sắc vương quyền vị trí, hẳn là sẽ lập tức bị cổ mạn vương điều tra đến. Tấu chương xong, chương 1316, duy nhất lôi thủng chương 1316, duy nhất lôi thủng vương chưa từng lo lắng huyết sắc vương quyền sói mòn, coi như bị ô huyết ảnh thứ trộm đi, hắn cũng chưa từng lo lắng qua. Nọ Lạn nguyên thoại như thế. Mà lại, theo áng quan sát của mình, ở ủ ẹ cả đánh cắp huyết sắc vương quyền nhiều năm, cổ mạn vương tựa hồ cũng đích sắc không có hiện hiện trải qua gấp chi sắc. Nguyên nhân là cái gì đâu? Nọ Lạn giải thích là như thế, trải qua cái này 20 năm đối với huyết sắc vương quyền nghiên cứu, cùng tổng hợp vương vào ngày thường để lộ ra tin tức. Hắc hóa nhân cách phân tích qua chuyện này, huyết sắc vương quyền bên trên khắc họa huyết nguyên quay lại, kỳ thật tại huyết sắc vương quyền sinh ra ban đầu, liền đã xuất hiện. Nói cách khác, nó theo trên nguồn gốc liền cùng cổ mạn vương thất tức hơi thở liên quan, có thể nói, huyết sắc vương quyền sẽ chỉ bị có được cổ mạn vương phòng huyết mạch người nhận chủ, những người khác được đến, chỉ là tương đương nhiều một cái dự bị khôi lỗi thôi. Cổ mạn vương rất rõ ràng, ở ủ ẹ cả coi như ăn cắp huyết sắc vương quyền, cũng vô pháp được đến huyết sắc vương quyền, cuối cùng ngược lại sẽ còn biến thành bị huyết sắc vương quyền điều khiển khôi lỗi, cho nên hắn hoàn toàn bình chân như bại, không có chút nào lộ gấp. Như thế phù hợp chuyện này điều tính. Mà Nọ Lạn sở dĩ gần nhất mới đi đến cựu thổ đại lục, là bởi vì cổ mạn vương đã được đến tin tức, vì muội muội, cũng chính là tinh hồng mặt quỷ Izina, vụ trộm đang tìm người luyện chế huyết sắc vương quyền hàng gái. Nguyên bản, truy tìm ở ủ ẹ cả người chỉ có tiếp cổ mạn vương lệnh truy nã huyết. Izina loại này hành động, ý vị như thế nào, cổ mạn vương phi thường rõ ràng. Huyết đã phản bội hắn. Đối với kết quả này, cổ mạn vương cũng không có tức giận, mà là quyết định đem ở ủ ẹ cả cùng huyết đều biến thành bị huyết sắc vương quyền khống chế khối lỗi. Nọ Lạn chính là mang nhiệm vụ này, viễn độ trùng dương đi tới cựu thổ đại lục. Sự tình ngược lại này, liền lâm vào một cái cục diện bế tắc. Huyết sắc vương quyền không cách nào nhận ngoại nhân làm chủ, mà lại, coi như lúc này tìm kiếm được một cái có được cổ mạn vương phòng huyết mạch người, muốn để huyết sắc vương quyền đổi chủ, hắn quy trình cũng rất phức tạp. Theo Nọ Lạn nói tới, nhận chủ quy trình là cổ mạn vương tự mình thao túng một loại phức tạp nghi thức, ngoại nhân căn bản không biết được. Như vậy nói cách khác, muốn tìm được một cái giải quyết tốt đẹp tình huống bây giờ biện pháp, cơ bản không có. Không thể giết Nọ Lạn, giết sẽ để cho huyết sắc vương quyền xuất hiện cũng chưa biết biến hóa, lại cổ mạn vương sẽ còn biết huyết sắc vương quyền vị trí, hắn tùy thời có thể vượt qua thời không khoảng cách mà đến. Cũng vô pháp đem Nọ Lạn luyện chế thành khối lỗi, bởi vì có hắc hóa nhân cách tồn tại, hắn miễn dịch cơ hồ tuyệt đại đa số tinh thần can thiệp. Cổ mạn vương quả thực đem huyết sắc vương quyền chế tạo thành kín không kẽ hở tường sắt, muốn tìm được đột phá khẩu, phi thường trở ngại. A nghèo trước mắt, tìm không thấy bất luận cái gì có thể bắt đầu địa phương, hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Sunder. Đích thật là như tường sắt, nhưng là đột phá khẩu, chúng ta không phải tìm ra rồi sao? Sunder, Mộng Chi hoang dã, đem Nọ Lạn hắc hóa nhân cách cùng chủ nhân cách tiến hành tách rời, đây chính là đột phá khẩu. A còn chưa rõ Sunder là có ý gì, liền gặp Sunder quay đầu nhìn về phía Nọ Lạn, trong ánh mắt lóe ra u quang. Ngươi trước đó nói qua, nếu như ngươi chết, hắc hóa nhân cách sẽ thay thế ngươi, triệt để khống chế thân thể của ngươi. Đúng thế. Nọ Lạn gật gật đầu. Sunder, câu nói này tiềm ý tứ là, chủ nhân cách cùng hắc hóa nhân cách cùng tồn một thể, cũng không phải là hắc hóa nhân cách làm chủ đạo, mà ngươi mới là kẻ chủ đạo. A nghèo giật mình ngây ra một lúc, đông nhiên kịp phản ứng. Nếu như Nọ Lạn chủ nhân cách mới thật sự là chủ đạo hắn nhục thân người, như vậy cái này đích xác chính là đột phá khẩu, mà lại có thể là duy nhất đột phá khẩu. Bởi vì Nọ Lạn chủ nhân cách là nhục thân chủ đạo lời nói, hắn là có thể không để ý hắc hóa nhân cách phản đối, chủ động thu liêm hắc hóa nhân cách. Một khi hắc hóa nhân cách lui về tinh thần hải, như vậy sự tình sẽ xuất hiện bước ngoặt. A nghèo dùng nóng rực ánh mắt nhìn về phía Nọ Lạn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Sau một lúc lâu, Nọ Lạn khẽ gật đầu một cái, đúng vậy, ta trước mắt là thân thể kẻ chủ đạo, hắc hóa nhân cách là thứ cấp nhân cách, quyền trưởng cũng ở dưới ta. Nói cách khác, trước đó huyệt muốn luyện hóa ngươi làm khôi lỗi thời điểm, là ngươi đem hắc hóa nhân cách thả ra. Nọ Lạn gật đầu. Vậy ngươi có thể lại đem hắc hóa nhân cách thu hồi, từ ngươi một lần nữa chủ đạo sao? Có thể. A ngươi quay đầu nhìn về phía Sunder, ta trước đó còn tưởng rằng hắc hóa nhân cách tiêu gạo, để các ngươi giết chết hắn, là bởi vì sau khi hắn chết huyết sắc vương quyền sẽ xuất hiện không lường được ngoài ý muốn. Ngươi lai, hắc hóa nhân cách ý đồ chân chính, là muốn đền bù cái này trên tường sắt chỗ sơ hở duy nhất. Sunder cũng gật gật đầu, chỉ có chủ nhân cách tử vong, như vậy chuyện này mới tính chân chính không có chút nào sơ hở. Hiện tại biết cái sơ hở này, có thể thao tác không gian liền có. A nghèo suy tư, cũng không biết cái này thôi miên hiệu quả có thể duy trì đến trong hiện thực à. Nếu như có thể mà nói, để hắc hóa nhân cách lui khỏi vị trí tinh thần hải, sau đó lại đem hắn nhục thân luyện chế thành khôi lỗi. Sunder lắc đầu, cái này rất khó làm được, hắn cùng hắc hóa nhân cách giao lưu là trên tư duy giao hội, loại tin tức này giao lưu phương thức trong nháy mắt liền có thể giao lưu rất nhiều chuyện, mà lại coi như bị thôi miên, lấy hắc hóa nhân cách năng lực, hắn cũng tùy thời có thể đánh thức bị thôi miên chủ nhân cách, trừ phi có loại kia trực tiếp đánh tới linh hồn ấn ký bên trong tư tưởng cương ấn, nếu không muốn khống chế chủ nhân cách rất khó. A nghèo, vậy bây giờ nên làm như thế nào? Sunder, ta trước đó nói qua, vụ mạn bí bảo sự tình, kỳ thật ngươi tốt nhất đừng quá mức xâm nhập. Những chuyện này, ngươi cũng không cần đi lo lắng, đây là huyệt cùng ở ủ ẹ cả nên đi cân nhắc sự tình. À nghẹo cao mày, thế nhưng là... Sander, ta biết ngươi đang lo lắng những cái kia bị huyết sắc vương quyền liên lụy tôi tớ, bất quá, giải trừ trên người bọn hắn năng lượng thần bí, cũng không cần được đến huyết sắc vương quyền. Sander dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại khẩn cấp nhất sự tình, là để ở hù ẹ cả cùng những cái kia bị huyết sắc vương quyền liên lụy người, khôi phục bình thường. Muốn làm được chuyện này, kỳ thật cũng không khó, để nọ làm cái này chủ nhân chân chính đến giúp đỡ làm là được. Tại áng ánh mắt hồ nghi, Sander chỉ vẫn còn thôi miên trạng thái nọ lạn, đã lúc trước người thần bí dùng hắc hóa nhân cách cùng cổ mạn vương làm giao dịch, cái kia không ngại, chúng ta cũng làm trận giao dịch, cùng cái chủ nhân cách này. Trên tay bọn họ giao dịch thẻ đánh bạc rất nhiều, mà lại, bọn hắn cũng không cần được đến huyết sắc vương quyền. Ngươi rời đi đi, ta chuẩn bị hủy bỏ thôi miên hiệu quả. Sander nói, đã muốn làm giao dịch, tự nhiên không cần vận dụng đến thôi miên hiệu quả. A nghèo cũng không chuẩn bị ở trước mặt nọ lạn bại lộ thân phận, cho nên gật gật đầu, biến mất tại mênh mông trong vùng hoang vu. Bất quá, A nghèo mặc dù không tại nguyên chỗ, nhưng ánh mắt của hắn lại tùy thời quan sát đến động tĩnh của bọn họ. Nọ lạn thức tỉnh về sau, quên đi tại thôi miên bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện. Bất quá, tại sở ấn ở trong lời nói, nọ lạn đã biết chính mình đem nên nói cùng không nên nói, toàn bộ nói ra ngoài. Nọ lạn có chút bối rối, trong lòng còn đang suy tư nên làm ra cái dạng gì cách đối phó. Bất quá hắn cũng nhìn ra, sở ấn tạm thời tựa hồ không có giết hắn tính toán, cho nên bày ra một bộ ngoại mạnh trong yếu bộ dáng. Sơn Đở thản nhiên nói, trước đó thôi miên, ngươi cũng cảm giác được a nơi này là một cái kỳ dị mộng thế giới, nếu như ta muốn giam cầm ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng rời đi không được. Thậm chí, muốn giết ngươi, cũng rất nhẹ nhàng. Huyễn ma các hạ là đang uy hiếp ta. Ngươi có thể coi như là uy hiếp, bất quá, cũng có thể coi làm là kế hoạch của ta. Thẻ đánh bạc. Nó là nghi hoặc nhìn Sơn Đở, có ý tứ gì, ngươi muốn bằng này đến uy hiếp ta. Không, ta chỉ là muốn cùng làm một cái giao dịch. Sơn Đở giao dịch điều kiện đã bày ra đến. Hắn có thể không đối nọ làm độc thủ, cũng có thể để nó lặn rời đi cái này kỳ dị mộng thế giới, nhưng là nó lặn cần giải trừ những cái kia bị huyết sắc vương quyền liên lụy người, bao quát hạt trang viên tôi tớ, cùng ở hủ hẹ cả trạng thái điên cuồng. Nó lặn thì hy vọng có thể thu hoạch được tự do, đồng thời Huyệt cũng không thể động thủ với hắn. Sơn Đở cho ra đáp lại, ta chỉ có thể cam đoan, trong khoảng thời gian ngắn Huyệt có thể không động thủ, nhưng là thu hoạch được tự do. Coi như thả ngươi lần này, ngươi liền thật cảm thấy tự do sao? Nó lặn trầm mặc, hắn biết rõ, chỉ cần hắn là huyết sắc vương quyền chủ nhân, chỉ cần ở hủ hẹ cả không có ý định trả lại huyết sắc vương quyền, hắn liền không có khả năng có được tự do. Thậm chí, khi hắn trở thành huyết sắc vương quyền chủ nhân về sau, bản thân liền đã mất đi nói về tự do quyền lợi. Thế giới này, bất luận một cái nào sự tình muốn có được cố định kết quả, đều không phải đơn giản như vậy. Biến số, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Sander nói khẽ, chỉ ít, ta có thể bảo chứng ngươi trong thời gian ngắn sẽ không chết, chỉ cần ngươi còn sống, nói không chừng liền sẽ có biến số xuất hiện, thậm chí thu hoạch được chân chính tự do, cũng không nhất định. Sander lời nói, để nọ lản đống nhiên ngẩng đầu. Muốn thu hoạch được chân chính tự do, chỉ có một cái biện pháp. Cổ Mạn Vương biến mất khỏi thế gian. Nọ Lạn không biết Sơn Đở đang dùng thoại thuật lừa hắn, hay là thật có ý hướng này. Nọ Lạn duy trì trầm mặc, trong lòng tựa như là có một cái cán cân nghiêng, tại cân nhắc hai tướng ai nặng. Suy tư hồi lâu, hắn cũng vẫn như cũ không dám tùy tiện đáp ứng Sơn Đở. Sơn Đở cũng là không nóng nảy, chỉ là lặng lặng chờ đợi Nọ Lạn làm ra lựa chọn. Hắn biết rõ, Nọ Lạn hiện tại là nội tâm có sơ hở chủ nhân cách, mà không phải hoàn mỹ không một tì vết hắc hóa nhân cách. Tại bây giờ đã bị giam cầm dưới tình huống, Nọ Lạn có thể làm lựa chọn cũng không nhiều. Bất quá, sự tình cũng không có giống Sơn Đở coi là như vậy thuận lợi. Làm nọ lản suy nghĩ còn tại trái phải lắc lư thời điểm, đột nhiên, hắn lúc đầu ngưng thực thân thể, trở nên lúc gần lúc hiện. Sơn Đở chính nghi hoặc không hiểu lúc, bên hai đột nhiên chuyển đến à nghẹo thanh âm. Không tốt, nọ lản trong hiện thực tựa hồ có thức tỉnh tình trạng. Sơn Đở ánh mắt lóe lên hoang mang, có người giữ cửa quyền năng, lại thêm ngoại giới nọ lản đục thân là bị giam cầm ở trong kỳ hà chi tỏa, làm sao lại đột nhiên có thức tỉnh dấu hiệu. Nhưng mà, cái này còn không phải trọng yếu nhất. À nghẹo thanh âm lại một lần chuyển đến. Nọ Lạn không chỉ có xuất hiện thức tỉnh tình huống, mà lại ý thức của hắn linh quang tựa hồ ngay tại hướng mộng giới cư dân chuyển biến. Sơn Đở trước đó đọc qua phở lột mộng chi hoang dã quan sát ghi chép bên trong có đại lượng thí nghiệm bản số liệu minh, người sống ý thức hướng mộng giới cư dân chuyển biến, đây có nghĩa là hắn trong hiện thực khả năng gặp được trí tử biến cố. Tấu chương xong, chương 1317, nhân cách tương tác chương 1317, nhân cách tương tác Sơn Đở con ngươi co rụt lại, không chút do dự theo mộng chi hoang dã trở về hiện thực. Nọ Lạn lúc này thân hình cũng dần dần hướng tới mơ hồ, ánh mắt của hắn còn rất mờ mịt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Theo nọ lạn trong hiện thực kích thích càng ngày càng cường đại, rốt cục đột phá ngộng cảnh chi môn ràng buộc. Nọ lạn cũng biến mất. Mên mông khôn cùng trong vùng hoang vu, A nghe theo trong sương mù đi ra, nhìn xem hai người biến mất địa phương, biểu lộ mười phần nghiêm trọng. Hắn nhớ kỹ Sơn Đở nói qua, nọ lạn bị giam giữ ở trong kỷ hà chi tỏa, đồng thời Sơn Đở còn tự thân thiết lập một tầng lồng giam, cầm giữ nọ lạn ma lực. Dưới loại tình huống này, nọ lạn hẳn là không có sơ hở nào, làm sao lại xảy ra chuyện? Hơn nữa, còn là trí tử tính biến cố. Tại A cảm giác không hiểu thời điểm, Sơn Đở lúc này đã mở mắt ra. Hắn mở mắt ra nhìn thấy màn thứ nhất, chính là một đạo hắc ảnh đứng tại ma lực trong lồng giam, đưa lưng về phía Sơn Đở, không nhìn thấy hắn động tác. Nhưng là, có thể nghe tới tích tắc thanh âm, đồng thời, trên mặt đất nhiễm một mảng lửa đỏ. Cái bóng đen này thân hình, Ở Hù Ẹ Cả rõ ràng đã bị hắn trục xuất tới trong huyễn cảnh, dựa theo Sơn Đở chính mình tính ra, coi như Ở Hù Ẹ Cả đối với huyễn thuật kháng tính từng bước gia tăng, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền thức tỉnh. Mà lại, liền xem như thức tỉnh, huyết cũng không đến nỗi hoàn toàn không cách nào khống chế a. Sơn Đở liếc qua, phát hiện Huỵt lúc này đang đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Sơn Đở cũng không có thời gian đi đoán trong này xảy ra biến cố gì, thân ảnh của hắn lóe lên, không chút do dự xuất hiện tại trong lồng giam, tại ở Ủ Ẹ Cả còn không có kịp phản ứng thời điểm, một đạo cùng bạo hiểm viễn chí lực vọt thẳng đến ở Ủ Ẹ Cả mi tâm. Không muốn. Huỵt lên tiếng kinh hô. Bình thường, Sơn Đở vây khốn ở Ủ Ẹ Cả sử dụng huyễn thuật tiết điểm, đều xem như ôn hòa. Nhưng lần này, dù cho là Huỵt cảm nhận được cái kia sinh động lại tràn ngập ngang ngược chi khí hiểm viễn chí lực, cũng cảm giác trái tim một cái lộ bộ. Bất quá, Huỵt muốn ngăn cản đi thì đã trễ, ở Ủ Ẹ Cả sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp lên tiếng đổ xuống. Sơn Đở không có đi quản ở Ủ Ẹ Cả tình trạng, mà là nhìn về phía ngồi tại lao trên ghế nọ lạn, ngực bụng của hắn bộ trực tiếp thủng một lỗ lớn, đại lượng huyết dịch từ bên trong ồ ồ chảy ra. Thế nhưng là, đối mặt dạng này chí tử tổn thương, nọ lạn biểu lộ lại tràn đầy quỷ dị, khóe miệng có chút câu lên, trong đôi mắt mang theo đắc ý chi sắc. Sơn Đở lập tức vươn tay, đầu ngón tay hiện lên sinh mệnh năng lượng, đối với nọ lạn vết thương bắt đầu chữa trị. Thế nhưng là, coi như vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, thế nhưng không cách nào triệt để ngăn cản nọ lạn sinh mệnh sói mòn tốc độ. Không dùng, ngươi cứu không được hắn. Ha 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 ha. Liên tiếp tiếng cười từ trong miệng nọ lạn phát ra, nương theo đại lượng huyết dịch cùng tiến nát. Huỵt Nguyên bản ngay tại xem xét trên mặt đất ở Ủ Ẹ Cả tình trạng, nghe tới nọ lạn lời nói, nghi hoặc ngẩng đầu, nọ lạn tại sao lại nói cứu không được hắn? Cái này hắn là ai? Tại Huỵt còn hoang mang thời điểm, Sơn Đở âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn không ra. Huỵt, ai? Ai đi ra? Sơn Đở không để ý đến Huỵt, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nọ lạn, ngươi hắc hóa nhân cách không có bất luận cái gì cầu sinh dục vọng, bởi vì hắn có thể thay thế ngươi. Nhưng ngươi đây, một khi tử vong, ngươi đem rơi vào vô biên hắc ám vĩnh hằng địa ngục, không còn có trở về hiện thế khả năng. Hắc hóa nhân cách đem thay thế ngươi, ở trên thân thể của ngươi chủ sinh, đồng thời thay thế ngươi hết thảy. Ngươi vui lòng nhìn thấy tình huống như vậy sao? Huỵt lúc này lại là mơ mơ hồ hồ rõ ràng, Sơn Đở tựa hồ tại cùng nọ lạn một nhân cách khác nói chuyện. Thế nhưng là, dạng này hữu dụng không? Nọ lạn sắc mặt âm lãnh hắc ám, ngươi quả nhiên biết thứ gì. Bất quá, không dùng, hắn sẽ không nghe ngươi. Vừa mới nói được nửa câu, nọ lạn âm trầm biểu lộ đột nhiên bắt đầu chuyển biến, ánh mắt khi thì âm độc, khi thì bình tĩnh. Ngươi muốn làm gì? Trở về. Nọ lạn đột nhiên hô lớn, hắn đang gặp ngươi, coi như ngươi đi ra, cũng không có bất cứ tác dụng gì, sẽ còn được luyện chế thành khối lỗi. Ngươi là dự định phản bội của mạng vương sao? Nọ lạn một câu cuối cùng hò hét, để hắn lơ lửng không cố định biểu lộ, một lần nữa trở lại âm lãnh. Tựa hồ, câu kia phản bội của mạng vương thành trói buộc chủ nhân cách ma chú. Huỵt trong ánh mắt còn mang kinh hãi, trước mặt một màn này là đại biểu cho, nọ lạn hai loại nhân cách tại tương tác. Sơn Đở là làm sao làm được? Sơn Đở lặng lặng nhìn xem nọ lạn, sinh mệnh của ngươi đã bắt đầu hướng tử vong cuối cùng đi đến, ngươi còn tại e ngại cái gì? Ta trước đó hứa hẹn ngươi sự tình, hiện tại vẫn như cũ không thay đổi. Nọ lạn âm tàn nói, ngươi hứa hẹn hắn thứ gì? Ta cho ngươi biết, không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng đạt được. Ngươi cái này ngu xuẩn, thế mà phải tin tưởng trước mắt cái này hắc vu sư. Nọ lạn tiền hậu bất nhất ngữ điệu, hiển nhiên lần nữa cùng chủ nhân cách xuất hiện tranh chấp. Sơn Đở tiếp tục đối với tiềm ẩn tại nọ lạn thể nội chỗ sâu chủ nhân cách nói, ngươi là tin tưởng muốn thay thế ngươi hết thể hắc hóa nhân cách, vẫn tin tưởng lời ta nói. Chỉ ít ta hứa hẹn qua sự tình, ta sẽ không nuốt lời. Nọ lạn tấm kia âm tàn trên mặt, lần thứ nhất lộ ra hốt hoảng biểu lộ. Hoàn mỹ không một tì vết thiết tuẫn, cũng cuối cùng cũng có vết rách xuất hiện thời khắc. Hắn cứu không được ngươi, ngươi vì sao muốn cố chấp như thế? Hắn cứu không được ngươi. Nọ lạn lớn tiếng gầm rú. Sơn Đở thì bình tĩnh nói, thương thế của ngươi quá nặng, chỉ dựa vào ta không thể cứu vãn, chỉ có chính ngươi nguyện ý sống xuống dưới, lại tiến hành bản thân điều tiết, mới có như vậy một tia hy vọng. Dừng một chút, Sơn Đở quẳng xuống câu nói sau cùng, ngươi là quyết định cứ như vậy không có chút nào cảm giác tồn tại biến mất, còn la đụng một cái, chí ít còn có thể tiếp tục sống, cùng tìm kiếm ngươi có thể sẽ xuất hiện. Tự do. Sơn Đở lời nói, tựa như là tốc độ ánh sáng sinh ra tươi sáng hỏa hoa, vạch phá thời không, nháy mắt chạy qua nọ lạn tinh thần hải chỗ sâu, cái kia giấu ở trong bóng tối run lẩy bẩy chủ nhân cách, ngẩng đầu lên, nhìn xem hướng trước mắt xuất hiện sạn được nói. Một con đường, thông hướng bóng đêm vô tận vực sâu tử vong. Một con đường, đứng hắc hóa nhân cách, hắn hiểu rất rõ chính mình, cực điểm các loại ngôn ngữ dụ hoặc cùng khuyên căn hắn. Một đầu cuối cùng đường, che kín mê vụ, loáng thoáng nhìn thấy Sơn Đở thân ảnh. Đây là một đầu không biết con đường, cũng là duy nhất khả năng cùng vực sâu tử vong đi ngược lại đường. Chủ nhân cách tại cái này gian nan thời điểm, đóng lại mắt, không có đi nghe hắc hóa nhân cách ở bên thai dụ hoặc nói nhỏ, mà là vươn chân, đạp lên đầu kia mê vụ con đường. Hắc hóa nhân cách bắt đầu chửi mắng lên hắn, dùng đến các loại ác độc từ ngữ. Chủ nhân cách bước chân dừng một chút, quay đầu nhìn về phía một con đường khác hắc hóa nhân cách, ta chỉ là không nghĩ sớm như vậy liền chết đi. Nói xong, chủ nhân cách bước vào trong sương ngủ. Cùng lúc đó, trong hiện thực, nọ lạn biểu lộ theo âm tàn độc các bên trong tối lui, trong ánh mắt một lần nữa dâng lên cầu sinh dục vọng. Ta đáp ứng, mau cứu ta. Nương theo lấy trong tinh thần hải, hắc hóa nhân cách tiếng chửi rủa, nọ lạn hèn mọn lại nhỏ bé thanh âm rốt cục phát ra. Sơn Đở ở trong lòng thở ra một hơi, đối với nọ lạn gật gật đầu, quay đầu chuẩn bị động thủ phá hư ma lực lồng giam. Muốn cứu vớt nọ lạn, bây giờ biện pháp duy nhất chính là Sơn Đở tại ngoại dụng sinh mệnh chi thuật cùng cứu chữa dược tề, đồng thời nọ lạn chính mình cũng phải có cầu sinh dục vọng, đồng thời sử dụng liên quan dẫn đạo thuật, đem dược tề dẫn dắt đến vị trí thích hợp, tận trình độ lớn nhất phối hợp Sơn Đở trị liệu mới có thể sống sót. Cho nên chỉ có phá hư ma lực lồng giam, nọ lạn mới có thể sử dụng dẫn đạo thuật đến tiến hành tự cứu. Bất quá Sơn Đở đang chuẩn bị phá hư ma lực lồng giam thời điểm, Huỵt ngăn cả nói, hắn có lẽ là nhân cách thứ hai ngụy trang đi ra, ngươi sao có thể tin tưởng hắn? Là hắn nhân cách thứ hai, còn là đệ nhất nhân cách, nhìn hắn hiện lộ ra thực lực liền biết. Sander lặng lặng nói, so với hắn, ta càng muốn nghe ngươi cho ta một lời giải thích. Ngươi tại sao lại bước vào kỷ hà chi tỏa, còn không ngăn trở ở ủ ẹ cả giết chết hắn? Huy sửng sốt, ấy vài câu, lại là không biết bắt đầu nói từ đâu. Sander không để ý đến Huy, mặc kệ Huy đáp án là cái gì, hiện tại quan trọng nhất còn là cứu sống Nọ Lạn. Phá hư ma lực lồng giam về sau, Nọ Lạn có thể một lần nữa cảm thấy được ma nguyên, cách biệt thật lâu ma lực rốt cục lần nữa tràn đầy đến khô cạn thể nội. Đồng thời, Nọ Lạn cũng càng thêm rõ ràng cảm thấy được, sinh mệnh trôi qua bất lực, cùng treo ở đỉnh đầu hắn tử vong đến ngược. Tại Nọ Lạn còn tại thời điểm mê mang, trong miệng của hắn bị rót vào một bình cứu chữa dược tề. Không muốn chết, liền đem dược tề dẫn dắt đến vết thương phụ cận. Sờn đờ thanh âm truyền vào Nọ Lạn trong hai. Hắn không có chút nào dừng lại, liền chấp hành sờn đờ mệnh lệnh. Bởi vì muốn khống chế dẫn đạo thuật, cho nên Nọ Lạn lực chú ý cũng bắt đầu tập trung, tinh thần hải bên trong hắc hóa nhân cách tiếng chửi rủa, còn có hắn đắm chìm tại bản thân cảm xúc cảm tính, cũng dần dần biến mất, hắn tất cả chuyên chú đều thả tại đối với dược tề dẫn dắt bên trên, còn có đối với trong cơ thể quan sát. Sờn đờ nhanh chóng cứu chữa Nọ Lạn, coi như Nọ Lạn chính mình cũng đang chủ động tìm kiếm sống sót phương thức, nhưng thương thế thực tế quá nghiêm trọng, tạm phủ tất cả đều nhận xung kích, trị liệu tiến độ trước mắt chỉ có thể nói là miễn cưỡng san bằng, đồng thời còn đang không ngừng đi xuống sườn núi. Nọ Lạn cũng phát hiện điểm này, hắn có chút tuyệt vọng, nhưng là đối với còn sống chấp nhiệm, để hắn không hề từ bỏ. Bất quá cũng bởi vì trong lòng trong chớp nhoáng này tuyệt vọng, để hắc hóa nhân cách bắt được khe hở, dù hoặc cùng chửi mắng ngôn ngữ, đan xen khác biệt tin tức, xông vào Nọ Lạn não hải. Hắn dẫn đạo thuật bắt đầu xuất hiện biến hình. Mắt thấy hết thảy đều đang hướng phía kết quả xấu nhất đi đến, tại Nọ Lạn chính mình cũng cảm thấy khả năng vô vọng thời điểm, một cỗ khác sinh mệnh chi lực bước vào trong cơ thể của hắn. Nọ Lạn nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy được một đầu tươi đẹp tóc đỏ. Huyệt cũng xuất thủ. Mặc dù Huyệt cũng không biết sẵn đỡ tại sao khăng khăng muốn Nọ Lạn sống sót, nhưng là đã hắn làm như vậy, tất nhiên là có hắn nguyên nhân. Mà lại Huyệt cũng phát hiện, bây giờ Nọ Lạn cũng không phải là cái kia hoàn mỹ không một tì vết nhân cách thứ hai, mà là phổ thông đệ nhất nhân cách, cứu hắn, có lẽ thật sự có khả năng tìm tới phá cục biện pháp. Có Huyệt xuất thủ, trị liệu tiến độ cuối cùng từ nghịch phản, dần dần bắt đầu kéo lên. Sau 10 phút, bọn hắn đồng thời dừng tay. Nọ Lạn thương thế đã tốt gần như tám thành, còn lại, coi như bọn hắn không đi trị liệu, y theo siêu phàm giả thể phách, cũng đủ để chậm rãi khôi phục. Đến lúc này, Sander cũng rốt cục yên lòng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Huy, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt lại biểu đạt một cái ý tứ, nên là ngươi giải thích thời điểm. Tấu chương xong, chương 1318, đáp ứng chương 1318, đáp ứng Huy kỳ thật cũng không rõ ràng, cụ thể xảy ra chuyện gì. Trước đây không lâu, ta đột nhiên nghe tới ở ủ ẹ cả kêu gọi, suy nghĩ của nàng cùng ngựa khí đều rất rõ ràng bình thường. Nàng cùng ta nói rất nhiều chuyện, ta có thể xác định nàng tình huống lúc đó là tốt. Huy nói đến đây lúc, biểu lộ có chút xấu hổ, nàng nói thật lâu không thấy được ta, muốn gặp một lần ta. Ta lúc ấy liền có chút chủ quan. Sau đó, Huy túi đầu xuống, đến tiếp sau sự tình kỳ thật hắn không cần phải nói, Sơn Đở cũng có thể đoán được. Ở Ru Ẹ Ca bị huyễn thuật tiết điểm khống chế, muốn nhìn Huy, như vậy Huy tất nhiên muốn phá hư nàng quanh người huyễn thuật tiết điểm. Mà ở Ru Ẹ Ca vừa thoát khốn, lấy Huy thực lực muốn ngăn lại nàng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ta nghĩ đến dù sao khoảng cách huyễn thuật tiết điểm tự chủ biến mất, cũng liền mấy phút. Ta tình huống của nàng cũng rất ổn định, trước hết một bước bỏ. Kết quả, huyễn thuật tiết điểm vừa biến mất, nàng liền lập tức khôi phục điên thái, xé rách lưu vong không gian, chạy ra ngoài. Ngay sau đó, Huy phát hiện, ở ủ ẹ cả xông vào kỳ hà chi tỏa bên trong, mục tiêu trực chỉ ma lực trong lồng giam Nọ Lạn. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ là muốn giết chết Nọ Lạn. Lúc kia, Huy tâm tình không biết tại sao, tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, mấy ngày liên tiếp bị Nọ Lạn khiêu khích trào phúng cảm giác đè nén, vào thời khắc ấy nháy mắt bạo phát đi ra. Lúc đầu hắn là chuẩn bị muốn ngăn cản ở ủ ẹ cả, nhưng bởi vì nỗi lòng biến hóa, trong lòng không hiểu dâng lên một cái ý niệm trong đầu, Nọ Lạn như thế hành vi, coi như ở ủ ẹ cả giết Nọ Lạn cũng không có gì. Kết quả một ý niệm, hắn liền không có đi ngăn cản. Ta cũng không biết vì cái gì, khi đó ta đột nhiên liền nghĩ như vậy. Huy thấp giọng thì thảo, giống như nói mê. Là hắn làm. Lúc này, một đạo tiếng thở dốc theo phía sau bọn hắn vang lên, nói chuyện lại là mới vừa vặn vượt qua nguy hiểm tính mạng Nọ Lạn. Hắn che lấy miệng vết thương của mình, sắc mặt trắng bệnh mà nói, coi như bị ma lực lồng giam giam giữ, nhưng ta dù sao cũng là huyết sắc vương quyền chủ nhân, lại huyết sắc vương quyền cách ta khoảng cách rất gần, kỳ thật ta một mực có thể loang thoang có thể cảm thấy được huyết sắc vương quyền tình trạng, thậm chí có thể rất nhỏ điều khiển. Bất quá hắn vẫn luôn giấu giếm lá bài tẩy này, không có động thủ. Vừa rồi, ta cùng hắn tách rời, hắn khả năng cảm thấy sẽ xuất hiện biến cố, mới không kịp chờ đợi động thủ. Dừng một chút, Nọ Lạn nhìn về phía Huy, đến nỗi dòng suy nghĩ của ngươi chịu ảnh hưởng, cũng là hắn điều khiển huyết sắc vương quyền làm. Huy nghe xong Nọ Lạn lời nói, lại là một mặt mờ mịt, không biết Nọ Lạn vì sao một hồi nói ta một hồi nói hắn. Trong miệng ngươi hắn, là chỉ nhân cách thứ hai. Huy nói, Nọ Lạn cúi thấp xuống mắt, là ta hắc hóa nhân cách. Nọ Lạn thể nội có hắc hóa nhân cách cùng chủ nhân cách, trước mắt hắn là chủ nhân cách, đồng thời chủ nhân cách mới là bộ thân thể này chân chính kẻ chủ đạo. Sander giải thích nói, nếu như Nọ Lạn chết, kỳ thật chết chính là chủ nhân cách, hắn hắc hóa nhân cách sẽ theo cố này thể xác theo trùng sinh. Huy đầu vang một tiếng, cả người ngơ ngẩn, thật lâu mới nói, chủ nhân cách chết, hắc hóa nhân cách hội chủ đạo bộ thân thể này. Nguyên lai đây mới là, hắn một mực khiêu khích để chúng ta giết chết hắn nguyên nhân. Sander gật gật đầu. Huy vẫn còn có chút không dám tin, nhưng là Sander chắc chắn biểu lộ, cũng không giống đang gạt hắn. Chẳng lẽ đây là thật? Huy trong lòng đột nhiên sinh ra nồng đậm áy náy, nếu như không phải Sơn Đở kịp thời xuất thủ, có lẽ Hắc Hóa Nhân cách mưu kế đã đạt được. Huyễn Ma các hạ, ngươi làm sao lại biết? Vừa rồi ngươi cùng hắn nói hứa hẹn, lại là cái gì? Cái này, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Sơn Đở không tiếp tục giải thích, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Nọ Lạn, hiện tại, giờ đến phiên ngươi làm tròn lời hứa. Nọ Lạn ngẩng đầu, ánh mắt có chút mỏi mệt nhìn xem Sơn Đở. Sơn Đở, trước đó chuyện ngươi đáp ứng, lúc nào hoàn thành? Ta tin tưởng Huyễn Ma các hạ nhân phẩm, ta trước tiên có thể giải trừ những người khác khôi lôi hóa, nhưng là ở Hủ Hẹ Ca. Ta cần tóc đỏ đại nhân cho ta đồng dạng hứa hẹn. Nọ Lạn chần chờ một chút nói. Nọ Lạn cho là mình yêu cầu, sẽ bị Sơn Đở cự tuyệt, dù sao cái này cùng lúc trước thỏa đàm hứa hẹn không phù hợp. Nhưng mà, Sơn Đở cũng không có nói cái gì, mà là gật gật đầu, để Nọ Lạn chính mình cùng hủy thương lượng. Sơn Đở để ý là Á Nghèo, mà Á Nghèo để ý nhất cũng chỉ là đám kia bị huyết sắc vương quyền hiệu quả liên lụy người hầu. Đến nỗi ở Hủ Hẹ Ca, bản thân cũng nên từ hủy tới làm quyết định. Á Nghèo từ trong bóng tối mở mắt ra. Trước đây không lâu, Sơn Đở một lần nữa trở lại mộng chi hoang dã, nói cho hắn ngoại giới phong ba đã dừng. Nọ Lạn cũng đáp ứng lời hứa của hắn, có thể giải trừ ở Hủ Hẹ Ca cùng cái khác bị huyết sắc vương quyền liên lụy người khôi lỗi hóa. Trước mắt, bọn hắn đã trên đường trở về. Nọ Lạn có thể dễ dàng như thế đáp ứng Sơn Đở điều kiện, kỳ thật cũng có chút vượt quá Á Nghèo dự đoán. Khi biết huyết sắc vương quyền không cách nào đổi chủ tình muốn về sau, lại Nọ Lạn tử vong còn sẽ có các loại hậu quả khó có thể dự liệu, cho nên khi đó Nọ Lạn cơ bản liền đã không thể nào chết được. Mà lại, Nọ Lạn còn có thể không có khe hở hoán đổi hắc hóa nhân cách, cũng có thể tránh cho bị huyết luyện chế thành khối lỗi. Cho nên hắn an toàn của mình bên trên, không cần Sơn Đở cùng huyết hứa hẹn, liền đã có thể được đến cam đoan. Duy nhất có thể uy hiếp được Nọ Lạn chỉ có Mộng Chi Hoang Dã. Mà Nọ Lạn bản thân đối với Mộng Chi Hoang Dã kỳ thật không hiểu rõ, dưới loại tình huống này, Nọ Lạn kỳ thật còn có rất nhiều dựa vào điều kiện, không có cần thiết lập tức liền đáp ứng. Nguyên bản, Áng còn tưởng rằng muốn bao nhiêu giam cầm mấy lần Nọ Lạn, để hắn hiểu rõ đến Mộng Chi Hoang Dã uy năng, sau đó nghĩ biện pháp tìm tới có thể khắc họa tư tưởng cương ấn vật phẩm, đem Nọ Lạn tư duy triệt để thuần hóa, hắn mới chịu đáp ứng. Không nghĩ tới, lần này ngoài ý muốn phát sinh, ngược lại là gia tốc Nọ Lạn gật đầu. Áng không biết Nọ Lạn nỗi lòng xảy ra chuyện gì chuyển biến, đoán chừng là bởi vì hắc hóa nhân cách liều lĩnh muốn hắn chết, lại hoặc là Nọ Lạn bị Sơn Đở nói tới chân chính tự do hấp dẫn. Những này đều không trọng yếu, chí ít kết quả là tốt. Cộc cộc cộc, kính cửa sổ truyền đến một trận rất nhỏ đến cực điểm gõ âm thanh. Áng kéo màn cửa sổ ra, nhìn thấy Nguyệt Linh Lan tinh linh ôm so với nó thân thể còn muốn lớn cái chén, ở bên ngoài bồi hồi. Nương theo lấy rét lạnh gió, Nguyệt Linh Lan tinh linh bay vào. Nó ôm trong chén trang chính là sữa cây ăn quả cây dịch, chậm rãi đem cái chén phóng tới mặt bàn. Nguyệt Linh Lan tinh linh ánh mắt một bên hướng bên cạnh phiêu, vừa nói, đây là tử tức đại nhân để ta đưa tới. Áng có thể thấy rõ ràng, Nguyệt Linh Lan tinh linh ánh mắt một mực tại hướng trong hộp tủ trên giường nhỏ nhìn, Tô Bỉ vẫn như cũ mê man chưa tỉnh. Áng nghèo đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, Nguyệt Linh Lan tinh linh bỗng nhiên hoàn hồn, dùng e lệ giọng điệu nói, ta hiện tại liền rời đi. Chờ một chút. Áng chỉ Tô Bỉ, ngươi liền không cần về trên trấn, những ngày này liền lưu tại nơi này chiếu cố Tô Bỉ đi. Mà lại, sữa cây ăn quả có lẽ lâu không có quản lý, cũng cần ngươi đi chăm sóc. Nguyệt Linh Lan tinh linh sửng sốt một chút, vui vẻ gật đầu. Vậy ngươi trước chiếu cố Tô Bỉ đi, ta có việc đi ra ngoài trước một chút. A nghèo dứt lời, quay người rời khỏi phòng. Để Nguyệt Linh Lan tinh linh lưu tại trang viên, kỳ thật cũng là bởi vì Nọ Lạn đã ký kết khế ước, đáp ứng giải trừ những người khác khôi lỗi hóa. Đợi đến chuyện này triệt để hoàn tất, lưu ở trên trấn tôi tớ cũng là thời điểm trở về. Đến lúc đó, A nghèo cũng có thể đưa ra nhà rỗi, đi giải quyết Tổ Bị cùng Dôn vấn đề. A xuyên qua hành lang dài dằng dặc, tại lầu 2 sân thượng, nhìn thấy Ly ông. Tìm ta có việc. A nghèo đi lên trước, vị Lan Can hướng người bên cạnh hỏi. Ly ông chứng chặt đàng hoàng mà nói, câu nói này hẳn là để ta tới hỏi đi. Ngươi lo lắng ta tại Minh Tưởng tu luyện, sợ tìm ta thời điểm quấy rầy ta, thế là ngươi liền để Nguyệt Linh Lan tinh linh tới tìm ta, lấy tên đẹp đến cho ta đưa nước. A nghèo bình tĩnh nói, coi như ta thật bởi vì tu luyện bị quấy rầy, nồi cũng không phải ngươi lưng, mà là Nguyệt Linh Lan tinh linh đến quăng, đúng không? Ly ông ánh mắt né tránh, xấu hổ mà cười cười nói, ta làm sao có thể là loại kia không có đảm đương nam nhân đâu, ta chính là quan tâm ngươi. Vậy ta đi. A nghèo không chút do dự xoay người. Ly ông đội vàng nói, chờ một chút. Nhìn xem A nghèo trong mắt vẻ trêu tức, Ly ông nét miệng, một mặt bất đắc dĩ, ta liền nghĩ, Nguyệt Linh Lan tinh linh lực tay rất nhẹ, nếu như ngươi tại tu luyện, hẳn là cũng không đến mức quấy rầy đến ngươi. Ta tìm ngươi, chính là muốn tiến vào nơi đó. Khu khu, Mộng Chi Hoang Dã nhìn xem. Ly ông nói. A nghèo, vì cái gì? Trước đó, không phải còn nói có Dôn đạo sư tại, ngươi chết sống không đi sao? Ly ông xấu hổ rối ra ngón tay móc móc gương mặt, không phải sao, hôm nay là tuyệt cuối cùng một trận quyết chiến, ta phải đi nhìn xem, hắn cùng cái kia chuyển kỳ đại kỵ sĩ ai thắng ai thua à? A nghèo sửng sốt một chút, nhớ tới trước đây không lâu phở lột cho hắn nói sự tình. Lạc cùng vị kia bị hắn xưng là lừa đảo truyền kỳ đại kỵ sĩ, đánh 3 trận. Nguyên bản Áng Nghèo là cho rằng, Lạc thực lực khẳng định là có thể thắng, không nghĩ tới trước 2 trận còn đánh thành 1 thắng 1 thua, cuối cùng một trận quyết chiến chính là hôm nay. Nghe Phở Lột nói, cuộc quyết đấu này đã là sơ tâm thành cư dân, những ngày này chú ý nhất sự tình, thậm chí còn có người mở đồ bản, bất quá, chính quy tiền tệ công việc trước mắt mòn rổ thành chủ còn cùng phụ tá tại trao đổi bên trong, cái gọi là đồ bản cũng chỉ là đồ cái vui vẻ. Áng Nghèo đối với trận này quyết chiến, ngược lại là không có cái gì quá lớn chú ý, bất quá để hắn hiếu kỳ chính là Kaka Ly ông thế mà lại quan tâm như vậy. Ta nhớ được, trước mấy ngày trận thứ 2 thời điểm tranh tài, ngươi cũng đi nhìn. A nghèo rất hứng thú nhìn xem Kaka Ly ông, ngươi chừng nào thì đối với lặt như thế chú ý rồi. Ta tại Plat nơi đó học được rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, mà lại, xạ bèn kỵ sĩ kỹ xảo chiến đấu cũng gần như đến siêu phàm giới hạn, nghe nói hắn còn chém giết qua chân chính siêu phàm giả. Ta cảm thấy, trên người bọn hắn có thể học được rất nhiều việc. Ly ông nghiêm túc nói. Xạ bèn kỵ sĩ, chính là bị Plat gọi là lừa đảo người, cũng là cuộc quyết đấu này nhân vật chính một trong. Ang còn là lần đầu nghe nói, cái này xạ bèn kỵ sĩ thế mà chém giết qua siêu phàm giả. Trong lòng của hắn, khó được cũng dâng lên một chút hiếu kỳ. Thấy Ly ông như thế khẩn thiết nhìn xem hắn, Ang nghẹo gật gật đầu, tốt ta. Đấu chương xong. Chương 1319, đăng nhập địa điểm chương 1319, đăng nhập địa điểm Sơ Tâm Thành, bây giờ trên đường phố dòng người so dĩ vãng thưa rất nhiều, cơ hồ gần phân nửa thành trì đều đã không. Hết thảy mọi người đều đi ở vào Nam Thành cột đá đấu thú trường. Cột đá đấu thú trường là áng ở trung ương gợi ý đại lục đế quốc một cái xa xôi trên trấn nhỏ phát hiện cũng kéo vào mộng. Chiếm diện tích rất lớn, có thể so với Hải Dương Giáp Hát, toàn thân là từ màu trắng đá hoa cương tạo thành tổ chim hình kiến trúc, nhưng chúng quanh chen trúc rất nhiều chiều cao không đồng nhất hình tròn của đá. Trên trụ đá còn có khắc tinh xảo động vật pho tượng, nhìn qua không chỉ có rung động, còn có loại thuần trắng xen vào nhau mỹ cảm. Cũng bởi vậy được xưng là cột đá đấu thú trường. Đấu thú trường nguyên bản tác dụng là quan sát đấu thú tranh tài, nhưng Sơ Tâm Thành trước mắt nào có cái gì động vật đến tranh tài. Bởi vì sân bãi đủ lớn, ngược lại là thành một chút cư dân giải quyết ân oán cá nhân, dùng cho quyết đấu địa phương. Bây giờ, đấu thú trường liền có một trận cơ hồ mỗi cái Sơ Tâm Thành cư dân đều rất quan tâm chiến cuộc, quan trị An Lạc VS thành phòng đội trưởng Sà Bèn. Đấu thú trường có thể chứa đựng hàng ngàn người, lúc này vượt qua 7 thành vị trí đã bị biển người chiếm cứ. Áng cùng Ly ông đến thời điểm, tốt quan chiến vị trí đã bị cướp chiếm ánh sáng. Áng nghèo đến quan chiến, cũng mẹn mẹn là bồi ca ca Ly ông, cùng nhìn xem vị kia nghe nói giết chết qua siêu phàm giả xạ bèn kỵ sĩ. Hắn so sánh thi đấu lòng hiếu kỳ cũng chẳng mạnh mẽ lắm, ở nơi nào quan chiến, đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Huống chi, hắn có thượng đế thị giác, coi như không tại đấu thú trường bên trong, hắn cũng có thể chi tiết mị di quan sát được trong sân chiến đấu chi tiết. Bọn hắn chọn một cái tương đối người tương đối, càng thêm yên lặng vị trí, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trung tâm lôi đài. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng không khí hiện trường đã phi thường nhiệt liệt, cho dù là bọn họ cách trong thảo luận tâm còn có chút xa, nhưng trong đám người bay là tạ ngôn ngữ vẫn như cũ truyền vào trong thai của bọn hắn. Ta càng duy trì xa bèn kỵ sĩ, hắn càng thêm vững vàng, hắn dùng nhất giản dị kỹ thuật, vững vàng. Một người mang kính mắt nam thanh niên phát biểu quan điểm của mình. Thế nhưng là lạc quan trị An lộ cơ bụng a. Gã đeo kính bên người một cái tiểu mê muội trả lời, tiểu mê muội trong mắt hướng lên, tiết hầu hình như có nước bọt nuốt nghẹn, hiển nhiên là đang nhớ lại lạc cái kia giống như bán giật đồ, sắc khí tràn đầy tám khối cơ bụng. Xạ bèn kỵ sĩ cũng có cơ bụng, nhưng là xạ bèn đội trưởng bình thường đều mặc áo giáp, không nhìn thấy a. Cái này gọi đồ đồng phục hấp dẫn. Nếu như hắn tuổi trẻ cái 40-50 tuổi, ngươi cái tử ngữ này tài năng thành hình, đều đã râu trắng một năm lớn, còn đồ đồng phục hấp dẫn đâu? Tiểu mê muội khinh thường nói, lạt loại kia sẽ chỉ huyễn kỹ hù người người, chính là vì hấp dẫn các ngươi những nữ nhân này, nào có điệu thấp xạ bèn kỵ sĩ tốt. Nhưng ta liền thích huyễn kỹ người a, trọng yếu nhất chính là có cơ bụng, cũng mọc đẹp mắt. Đối với tướng mạo bình thường lại dáng người gầy còm gã đeo kính mà nói, đây quả thực là bạo kích. Hắn che ngực, một mặt thụ thương biểu lộ. Đây đối với nhìn qua hư hư thực thực tình lữ người xem, ngay tại áng nghèo bọn hắn phụ cận, cho nên áng nghèo ngược lại là nghe xong toàn bộ hành trình. Sở dĩ cho rằng bọn họ là tình lữ, dù sao cái kia đôi nam nữ sẽ cố ý chọn lựa yên lặng địa phương quan chiến, mà lại chung quanh còn không có những người khác, liền hai người bọn hắn ngồi cùng một chỗ, mà lại nhìn như tại đấu võ mồm, kỳ thật trong này ấp ủ bầu không khí lại là các loại phấn hồng bong bóng. Đối với đôi tình lữ này đối thoại, áng nghèo ngược lại là cảm thấy nhà trai có một chút nói rất đúng, là chính là loại kia thích miễn ký hù người người. Bất quá muốn nói miễn ký là hấp dẫn nữ nhân kia liền không đúng, hắn thuần túy là thích ra danh tiếng, liền thích khoe khoang chính mình cái kia một điểm nhỏ thành tích. Nếu như lật lần này thật thắng, khẳng định sẽ ghé vào lỗ thai hắn khoe khoang hơn nửa năm, trước kia khoác lác thường nói miểu sát dâu đỏ đoán chừng cũng sẽ đổi thành nghiền ép xà bèn. Cho nên, vì lỗ thai không bị độc hại, tại chưa khai chiến trước đó, áng trong lòng quyên hướng, đã càng thiên về vị kia nghe vào tựa hồ đã bắt đầu hiện ra vẻ gián mua, nhưng càng thêm ổn trọng xà bèn kỵ sĩ. Ngay tại bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, Ly ông ánh mắt bắt đầu sáng lên thời điểm, áng nghẹo đột nhiên định trụ một chút. Ngay sau đó, hắn đối với Ly ông nói khẽ, ta muốn tạm thời rời đi một chút. Dứt lời, trong ánh mắt nghi hoặc của Ly ông, Á Nghèo đi tới cột đá đấu thú trường bên ngoài chỗ không người, đồng thời bờ môi giật giật, thanh âm ba động mượn điểm huyễn chi lực, chuyển đến xa xôi trong vùng hoang vu. Sau một lúc lâu, cái này góc tối không người bên trong, đột nhiên nhiều một đạo cái bóng hư ảo, bất quá rất nhanh, hư ảnh dần dần ngưng kết thành thực thể. Chính là mặc màu đen quý tộc thân sĩ phục sần đờ. Trước đó Á tại đấu thú trường thời điểm, cảm thấy được sần đờ tiến vào mộng chi hoang dã. Bất quá bởi vì sần đờ trước đó rời đi mộng chi hoang dã trở lại hiện thực địa phương, là ở bên ngoài bên mông khôn cùng trong vùng hoang vu, cho nên hắn một lần nữa đăng nhập, cũng vẫn như cũ tại trong vùng hoang vu. Sần đờ tại mộng chi hoang dã cũng vô pháp vận dụng ma lực, muốn theo bên mông vùng hoang vu trở về Sơ Tâm Thành, trên cơ bản không có khả năng. Còn tốt đáng cảm thấy được sần đờ thượng tuyến lúc này mới đi tới chỗ không người, thông qua đưa tin nói cho sần đờ, để hắn một lần nữa nhập mộng một lần. Đợi đến sần đờ lần nữa nhập mộng thời điểm, áng nghèo mượn mộng cảnh chi môn cảm ứng, này mới khiến sần đờ giáng lâm đến Sơ Tâm Thành. Đạo sư, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? A Nghèo nhìn thấy Sơn Đờ về sau, lập tức hỏi, là nọ lặn lại làm cái gì sự tình rồi? Vô sự phát sinh. Sơn Đờ lắc đầu, chúng ta ngay tại trở về trên đường, bởi vì lười nhắc cùng huyệt mặt đối mặt, liền nhìn lại nhìn. Nguyên nhân như thế thanh kỳ. A Nghèo thậm chí đều có thể não bổ ra, sờn lờ cùng vịt đối mặt với mặt, lại không có loại chuyện gì xấu hổ chẳng cảnh. Thì ra là thế. À nghèo chững chạc đàng hoàng gật đầu. Nơi này là địa phương nào, cảm giác tiếng người rất huyên áo. Sờn lờ lúc này cũng chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, mặc dù bọn hắn tại chỗ không người, nhưng sát vách lại chuyển đến tiếng vang rung trời. Cột đá đấu thú trường. À nghèo nhanh chóng giải thích một chút tình huống hiện trường. Hơn phân nửa sơ tâm thành cư dân đều đến xem cuộc quyết đấu này rồi. Ngược lại là có chút ý tứ. À nghèo, đạo sư muốn đi nhìn xem sao? Sờn lờ không quan trọng gật đầu, dù sao cũng không có chuyện để làm, vào xem cũng có thể. À nghèo mang sờn lờ hướng đấu thú trường bên trong đi đến, tại cửa ra vào thời điểm, còn có thể nhìn thấy rất nhiều đám người hướng đấu thú trường vào tới, có thể thấy được cuộc quyết đấu này lực hấp dẫn. Cũng có thể nhìn ra, bây giờ sơ tâm thành cư dân là thật không có cái gì hưu nhàn giải trí có thể nói. Tại đi hướng khán đài trên đường, à nghèo thấp giọng nói, bây giờ mộng chi hoang dã đang nhập, trước mắt giống như chỉ có thể là lần trước rời đi điểm. Điểm này có chút phiền phức à, nếu như có thể đem mộng cảnh chi môn quyền năng chia sẻ cho đạo sư liền tốt, liền không cần lo lắng tại giã ngoại đăng xuất, không cách nào về thành vấn đề. Bất quá, muốn khiến người khác thu hoạch được một bộ phận quyền năng, chỉ có thể tại hắn dung hợp quyền năng thời điểm, tài năng chia sẻ. Lúc khác, lại là rất khó làm được. Trước mắt chỉ có sơ tâm thành một tòa thành trì, ngược lại là không sao. Tương lai lời nói, nếu có thể ở mộng chi hoang dã bên trong sử dụng ma nguyên, cũng không ngờ khoảng cách xa xôi. Thậm chí ngươi có thể ở các nơi thiết lập truyền tống trận, dù sao truyền tống đồ văn cùng vật liệu đều có thể mượn mộng hải loa đưa vào, chỉ có điều muốn định vị lời nói, còn cần không gian vu sư hỗ trợ. Sơn Đờ nói, A Nghèo gật đầu, cũng chỉ có phương pháp này. Bất quá A Nghèo hay là có ý định trở về nghiên cứu một chút, có hay không biện pháp khác có thể chia sẻ quyền năng. Coi như hắn hiện tại không cách nào làm được, đoán chừng nghiệm cảnh chủ thể nội ứng nên sẽ có cùng loại quyền năng a. Rất nhanh, bọn hắn liền trở lại khán đài. Bất quá, làm A Nghèo chuẩn bị đi tìm Ly Ông thời điểm, lại phát hiện trước đó hắn cảm thấy là chỗ hẻo lánh, lúc này ngồi đầy người. Nguyên nhân là, lần này quyết đấu người dự thi một trong, trước mắt sơ tâm thành quan trị An Lạc, lúc này đang đứng ở bên người của Ly Ông, cùng Ly Ông nói gì đó. Lúc này, Ly Ông cũng nhìn thấy A Nghèo. Hắn đang muốn chào hỏi thời điểm, chú ý tới A Nghèo sau lưng sần đờ, nháy mắt sửng sốt. Huyền ma các hạ không phải cùng đạo sư đi bắt nọ làm sao? Làm sao xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ đạo sư đã về trang viên rồi? Ở trong đầu Ly Ông suy nghĩ lăn lộn thời điểm, lại cũng quay đầu nhìn thấy người đến. Hắn ánh mắt sáng lên, cười hì hì xuống tới. Đại nhân, ngươi cũng tới nhìn ta như thế nào đánh bại lừa đảo kỵ sĩ sao? Lạc biểu lộ một mặt hưng phấn, có đại nhân đánh cho ta khí, hôm nay ta nhất định có thể đem hắn đánh lật người không nổi. Áng ở trong lòng yên lặng nói, ta không phải đến động viên, ta nhưng thật ra là hy vọng ngươi thua. Nhưng mặt ngoài còn là bình tĩnh nói, ngươi hiện tại còn xưng hô xạ bện kỵ sĩ là lừa đảo sao? Ta nhớ được, ngươi thật giống như thua hắn một ván. Lạc biểu tình nghiêm trọng, một hồi lâu mới cười ha hả nói, ta đúng thế, đúng thế. Để hắn. Đúng, để hắn. Dù sao một cái già 70-80 tuổi người, nếu như bị ta đánh cái 2-0, chịu đựng không được đả kích làm sao bây giờ? Lạc ánh mắt lóe ra, A Nghèo cũng không đi sửa lỗi, chỉ là thản nhiên nói, ta nhớ được, tuổi của ngươi hẳn là so cái gọi là xạ bện kỵ sĩ, lớn gấp mấy chục lần đi. Tuổi tác thành mê Lạc kéo ra khỏe miệng, không nói lời nào. A Nghèo vòng quạt Lạc, chuẩn bị trước ngồi xuống, bất quá đúng lúc này, Lạc nói, đại nhân, nơi này cách lôi đài quá xa, không cách nào khoảng cách gần chiếm ngưỡng. Khu cụ, quan sát ta anh tư, đi hàng phía trước A. Nơi đó có ghế trọng tài, hai lần trước là Ly Ông làm trọng tài, lần này đại nhân đã đến, nhất định phải tới làm trọng tài A, ta tin tưởng đại nhân tuyệt đối sẽ không bất công. A Nghèo rất muốn nói chọt lạc, nội tâm của hắn đã có bất công. A Nghèo lúc đầu chuẩn bị cự tuyệt, nhưng chung quanh đã biển người người tuân, chính hắn ngược lại là không quan trọng chen không chen, nhưng dù sao sần đờ ở bên người. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía sần đờ, đạo sư, người ở đây quá nhiều, vậy chúng ta đi ghế trọng tài ngồi đi. Sần đờ từ chối cho ý kiến gật đầu. Lạc nghe tới A Nghèo lời nói, lúc này mới chú ý tới A Nghèo sau lưng, còn có một cái đệ thấp vành nón cao lớn nam nhân. Khi thấy rõ diện mạo của hắn lúc, Lạc đột nhiên trở nên cả lăng, kinh ngạc nói, tang tang. Sần đờ đại nhân. A Nghèo. Đừng hô, mang bọn ta trước đi qua ngồi xuống. Lạc tranh thủ thời gian gật đầu, ra hiệu bọn hắn đuổi theo. Áng kêu lên còn đang sững sờ Ly Ông, cùng sờ ấn đỡ cùng một chỗ đi theo Lạc hướng phía dưới chỗ lôi đài đi đến. Động tác của bọn hắn cũng hấp dẫn ở đây cơ hồ ánh mắt mọi người. Ly Ông bởi vì trước đây làm qua trọng tài, hơn nữa còn tính công chính, cho nên những người khác nhận biết. Nhưng là Áng cùng sờ ấn đỡ người biết cũng rất ít. Bất quá nhìn Lạc đối với bọn hắn bức kia tôn trọng bộ dáng, tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật. Đám người nhao nhao suy đoán thân phận của bọn hắn, liền ngay cả Lạc đối thủ. Xạ bện kỵ sĩ cũng chú ý tới bọn hắn bên này. Tấu chương xong, chương 1320, xạ bện kỵ sĩ chương 1320, xạ bện kỵ sĩ Ly Ông làm trước đó trọng tài một trong, xạ bện kỵ sĩ tự nhiên cùng Ly Ông đã từng quen biết, mặc dù không biết Lạc là từ đâu tìm đến Ly Ông, nhưng không thể không nói, Ly Ông trình độ vẫn phải có. Đồng thời, Ly Ông rất khiêm tốn, mặc dù Lạc Lạc mang đến, nhưng hắn cũng không có Lạc loại kia sốc nổi tính cách, trước đó xạ bện còn chỉ đạo qua Ly Ông một chút kỹ xảo chiến đấu. Tổng mà nói, xạ bện là rất xem trọng Ly Ông. Lúc này Lạc lại mang đến hai người khác. Trước đó Ly Ông hắn xem như nhận, nhưng cái này đột nhiên xuất hiện hai cái người xa lạ, lại là cái quỷ gì? Xạ bện thầm nghĩ trong lòng, nếu như chỉ là quần chúng liền thôi, nếu là xạ bện để bọn hắn cũng tới làm phán xét, vậy ít nhất muốn trước ước lượng một chút chính mình thực lực. Tại xạ bện nghĩ như vậy thời điểm, Ly Ông đã mang hạng cùng sần đỡ đi tới hàng trước phán xét khu. Phán xét khu ngay tại lôi đài bên cạnh, hơn nữa còn cố ý thêm cao hơn, có thể thấy rõ ràng trên lôi đài nhất cử nhất động. Bây giờ, phán xét khu chỉ ngồi một người mặc hoa mỹ thêu kim váy dài nữ nhân. Cái này quý phụ trang điểm nữ nhân, chính là trước mắt Sơ Tâm Thành thành chủ, Mòn Rồ. Lạc cũng không có để ý tới Mòn Rồ, mà là phi thường cẩn thận lại cùng kính an bài lên chỗ ngồi đến, nếu như chỉ là A Nghèo lời nói, Lạc hiểu rõ vô cùng A Nghèo tính cách, cũng không thèm để ý loại hình thức này bên trên đồ vật, đại khái qua loa liền qua, nhưng dù sao lần này còn có A Nghèo đạo sư. Mặc dù Lạc đối với Sơn Đở không hiểu nhiều, nhưng đã từng tại vong giả giáo đường đợi cái kia đoạn trong lúc đó, Áng cầm qua đương kim vu sư giới danh nhân sổ sách cho hắn nhìn, trong đó đối với Sơn Đở miêu tả là rung động thật sâu qua hắn. Nam vực chiến thần, Huyễn Ma đại sư, lại tại rất ngắn thời gian liền tấn cấp đến kim tự tháp đỉnh tiên tài chân chính. Lạc cẩn thận an bài chỗ ngồi thời điểm, Sạ Bèn mặt âm trầm đi tới. Hắn đang nghĩ mở miệng chất vấn Lạc, còn không chờ hắn có hành động, ngồi tại phán xét trên ghế Mòn Rồ thành chủ, liền dùng cẩn thận lại mang để Sạ Bèn có chút xem không hiểu tôn sùng ánh mắt, hướng về người để đón, đồng thời giống như là tôi tớ đứng tại bên cạnh. Khi thấy một màn này thời điểm, Sạ Bèn sửng sốt. Hoặc là nói, không chỉ Sạ Bèn đang sửng sở, toàn bộ chứng kiến một màn này người xem đều dấu hỏi đầy đầu. Tất cả mọi người kỳ thật đều rất rõ ràng, Sơ Tâm Thành quyền lợi tầng, đỉnh cao nhất chính là một cái được xưng là thị sen đại nhân người. Người ở chỗ này, cơ hồ đều là bị thị sen đại nhân đưa đến Sơ Tâm Thành. Mà tại thị sen đại nhân phía dưới, chính là Mòn Rồ thành chủ. Mòn Rồ thành chủ phía dưới giai cấp, chính là dựa theo chức năng phân bố cái khác thân phận. Đương nhiên, tại cái quyền lợi này giai cấp bên trong, có một người phi thường đặc thủ, chính là Lạc Quan Trị An. Theo lý thuyết, Lạc Quan Trị An chức quyền so với Mòn Rồ thành chủ muốn thấp rất nhiều cấp, nhưng là xưa nay sẽ không để ý Mòn Rồ thành chủ cách nhìn, mà Mòn Rồ thành chủ nhìn qua cũng không nguyện ý trêu chọc Lạc. Tục truyền, Lạc cùng thị sen đại nhân quan hệ không ít. Bất quá, lời đồn đại này tại Lạc mỗi ngày bị thị sen đại nhân đuổi theo giận mắng dưới tình huống bị đánh vỡ. Cho tới bây giờ, thân phận của Lạc cũng là Sơ Tâm Thành nan giải bí ẩn một trong. Hiện tại, Mòn Rồ thành chủ cùng Lạc đều đối với người đến biểu hiện ra tôn sùng thái độ, tất cả mọi người đều có chút không thể tưởng tượng nổi, nhao nhao ước đoán lên thân phận của bọn hắn. Bất quá, không có nhiều đầu mối hơn dưới tình huống, cuối cùng đoán chừng cũng chỉ sẽ trở thành lại một cái nan giải chi mê. Nhưng là hiện trường cũng không phải không có nhận biết ra nghèo người, thí dụ như tại khán đài một bên hai anh em, là buồn cùng là đồ, bọn hắn liền gặp qua A Nghèo. Còn từng tận mắt thấy qua, trong mắt bọn họ sùng bái nhất thị sen đại nhân, đối với A Nghèo cũng là tất cung tất kính thái độ. Chứ là buồn cùng là đồ bên ngoài, đặt Luke cũng đã gặp A Nghèo. Ở đây những người khác, cơ bản đều là thị sen đại nhân đem bọn hắn theo trong hiện thực kéo đến Sơ Tâm Thành. Nhưng đặt Luke lại biết, không chỉ thị sen đại nhân có thể dẫn người đến Sơ Tâm Thành, A Nghèo cũng có thể. Lúc trước, đặt Luke chính là A Nghèo mang vào. Tại kim tức cùng hấy làm trong chiến tranh, đặt Luke là một cái nạn dân, mang ra ra chạy trốn tới Bắc Phốt. Ra ra đầy người chạy mũ. Đặt Luke coi là ra ra những bệnh, muốn vào thành tìm bác sĩ, lại bị vệ binh ngăn cản. May mắn A Nghèo đi ngang qua, giúp bọn hắn nói lời nói, mới khiến cho bọn hắn có thể vào thành. Bất quá, A Nghèo khi đó nói, ra ra hắn không có bị bệnh, nhiễm bệnh chính là Đặt Luke. Kết quả cuối cùng đo lường đi ra, quả nhiên là Đặt Luke bị bệnh, một loại không cách nào chữa trị mộ chứng. Tại hắn hoảng hốt thất thố thời điểm, A Nghèo mang hắn cùng ra ra đi tới Sơ Tâm Thành. Cho nên Đặt Luke đối với Áng ấn tượng phi thường khắc sâu, tại toàn bộ Sơ Tâm Thành bên trong, hắn sùng bái nhất người cũng là A Nghèo. Cuối cùng, nhận biết A Nghèo người là số ít, nhưng Mòn Rồ thành chủ thái độ quá kỳ quái. Sạ Bèn trước đó còn nghĩ muốn lên tiến đến ước lượng một chút bọn hắn sâu cạn, nhưng bây giờ lại là có chút do dự. Hắn nghĩ nghĩ, đi đến Ly Ông bên cạnh thân, thấp giọng hỏi, ngươi biết bọn hắn sao? Ly Ông thấy người tới là Sạ Bèn kỵ sĩ, cũng không có che giấu, gật đầu nói, hắn là đệ đệ ta A Nghèo, đến nỗi một vị khác. Là A Nghèo đạo sư. Ly Ông trả lời, để Sạ Bèn vẫn còn có chút kỳ quái, mặc dù biết đối phương là Ly Ông đệ đệ, nhưng thân phận của hắn đâu? Hắn tại sao lại dẫn tới Mòn Rồ thành chủ như thế tôn sùng thái độ? Phải biết, Mòn Rồ thành chủ trước đó nhìn thấy Ly Ông lúc, cũng không có biểu hiện ra quá coi trọng thân sắc. Tại Sạ Bèn còn tại hoảng hốt chần chờ thời điểm, Lạc chỉ vào Sạ Bèn nói, "Hôm nay, ta nhất định phải ngay trước đại nhân trước mặt, đưa ngươi đánh bại, để ngươi nhìn xem, ai mới là xương bá cực Đông Chi Hải nam nhân. Cái gì truyền kỳ kỵ sĩ, tiêu gào lợi hại hơn nữa, cũng không có tác dụng gì, phải biết liền truyền kỳ hải tặc dâu đỏ, đều bại ở trên tay của ta." Sạ Bèn, xương bá cực Đông Chi Hải nam nhân, đây là cái quỷ gì danh hiệu? Ai muốn cùng ngươi tranh cái danh xưng này? Lạc xấu hổ lại trung nhị buông lời, dẫn tới trên khán đài một trận reo hò. Liền ngay cả trước đó suy đoán A Nghèo bọn người thân phận tâm tư cũng bị tạm thời đặt ở một bên. A Nghèo thì mặt không biểu tình nhìn sang, phát hiện Lạc đang nghe kêu gọi về sau, đã bắt đầu cùng khán đài tương tác, biểu hiện ra thắng lợi nắm chắc bộ dáng. Trong lòng của hắn rất muốn giả vờ như cùng Lạc không quen, nhưng Lạc tại cùng người xem tương tác một đợt về sau, lại lập tức bu lại, một bộ cần được đến hắn cho phép bộ dáng. A Nghèo giật giật khoe miệng, đối với Lạc khô cằn nói một câu, "Ừm." Sau đó A Nghèo nhìn về phía Sạ Bèn. Sạ Bèn như trước đó đôi kia tình lữ nói tới, là một cái lao đầu dâu bạc. Dâu dê đều nhanh kéo tới trước ngực, làn da cũng nhăn nhăn nhúm nhúm, hắn tướng mạo nhìn qua mặc dù đã già đi, nhưng thân thể của hắn lại không còn lưng, phi thường thẳng tắp khôi ngô, không xem mặt lời nói là người trung niên cũng không thành vấn đề. Sạ Bèn liền không giống Lạc như vậy, để thoát lại thích ra danh tiếng, hắn chỉ là lặng lặng đứng tại cái kia, quanh người khí chàng liền tự mang một cỗ trầm tĩnh. Nhưng loại này trầm tĩnh, lại không phải là vắng vẻ tĩnh mịch, mà là một loại trải qua tuế nguyệt lắng động về sau phát vụ bình thản. Tựa như một thanh đã phong vỏ lợi kiếm, cho dù không muốn mở lưỡi, nhưng đã từng nhiễm máu tươi, cũng vẫn như cũ tản ra không thể bỏ qua rung động. So sánh với tuổi tác bất tường Lạc, Sạ Bèn ngược lại là thật giống một cái rửa sạch tất cả phù hoa lão giả. Tại Á Nghèo nhìn về phía Sạ Bèn thời điểm, cái sau cũng dùng ánh mắt nhìn chăm chú Á Nghèo. Á Nghèo hướng về Sạ Bèn gật gật đầu, bờ môi hơi động một chút. Một thanh âm trống rỗng xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn, Sạ Bèn sửng sốt, hắn nhìn một chút xung quanh, phát hiện không có bất luận kẻ nào chú ý tới đạo này tiếng vang. Sạ Bèn chỉ có thể đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Á Nghèo, cái sau rất nhỏ gật gật đầu, liền ngồi xuống. Đến lúc này, Sạ Bèn tự nhiên rõ ràng, trước đó đột nhiên nhận truyền thanh, tất nhiên là cái này thanh niên làm. Vung tay ra đánh, tận lực áp chế lạc nguyệt khí. Đây là Sạ Bèn nhận được truyền thanh, có thể làm đến chống giống truyền thanh. Sạ Bèn trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ cái này Ly ông đệ đệ A Nghèo là những cái kia siêu phàm giả? Sạ Bèn đã từng thấy qua siêu phàm giả, thậm chí còn đánh qua một trận, cho nên đối với siêu phàm giả cũng không phải là hoàn toàn không hiểu rõ. Lúc trước hắn cũng suy đoán qua, sơ tâm thành phía sau khẳng định là có siêu phàm giả thủ bút. Dù sao có thể sáng tạo ra dạng này một cái kỳ lạ thế giới, cùng dạng này một cái kỳ lạ thành thị, còn có các loại gần như bất tử người, tuyệt không phải người bình thường có thể làm đến. Bất quá thì Sen đại nhân chưa từng có hiện lộ qua cái gọi là siêu phàm lực lượng, ngược lại là thì Sen đại nhân giao cho Lạc vũ khí, tựa hồ có siêu phàm tính chất. Chỉ có điều, Lạc ở trong quyết đấu cũng sẽ không sử dụng cái kia thành có siêu phàm tính chất vũ khí. Bây giờ còn là Sạ Bèn lần đầu ở trong này nhìn thấy có thể sử dụng siêu phàm lực lượng nhân loại. Mòn Rồ thành chủ đối mặt thì Sen đại nhân lúc cũng không có cẩn thận như vậy qua. Chẳng lẽ nói, cái này thân phận của Á Nghèo cùng trong truyền thuyết thế giới mới chủ nhân có quan hệ? Thế giới mới chủ nhân là sơ tâm thành thành lập ban đầu, Sùn Nhỉ trong lúc vô tình lộ ra. Về sau mặc dù Sùn Nhỉ không còn nói như vậy, nhưng khi đó lao nhân thế nhưng là không có quên. Huống chi, Sùn Nhỉ cùng Dạ đã là thị sèn đại nhân người nhà, Sùn Nhỉ nói lời sẽ không có giả. Tại Sạ Bèn suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, một đạo yêu nhã giọng nữ nói, "Sạ Bèn đội trưởng, thời gian nhanh đến, Lạc đã đang chẳng." Nói chuyện chính là Mòn Rộ thành chủ. Sạ Bèn lấy lại tinh thần, lúc này mới chú ý tới Lạc đã ở trên lôi đài, đồng thời lại tại cùng người xem tương tác. Sạ Bèn đối với Mòn Rộ biết chút gật đầu, sau đó liếc nhìn A Nghèo vị trí, nói khẽ, "Ta sẽ nghiêm túc." Nói xong, Sạ Bèn quay người đi trên lôi đài. Cùng lúc trước tất cả chiến đấu đều không giống nhau, Sạ Bèn mỗi mở ra một bước, tựa như là cởi ra phong ấn lợi kiếm, khí chàng càng ngày càng sắc bén. Lạc Bốn đang tại cùng người xem đứa tinh lịch, cảm nhận được sau lưng khí chàng, quay đầu lại. Khi thấy Sạ Bèn tình huống lúc, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Sạ Bèn không nói gì, đi đến phía sau lôi đài, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, bên hông cải lấy kỵ sĩ tế kiếm liền rút ra. Lạc cũng thu liễm lại sốc nổi chi sắc, biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Đấu chương xong, chương 1321, ai thắng ai thua. Chương 1321, ai thắng ai thua. Người xem gào thét, đã bị chiến đấu song phương xa cách tại bên ngoài. Trong mắt của bọn hắn, chỉ còn lại đối thủ. Mà trong lòng thiêu đốt tín niệm, thì là đối với thắng lợi khát vọng. Theo Mòn Rổ thành chủ một đạo tiếng còi, song phương đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Đồng thời, không chút do dự hướng về đối phương, vọt tới. Ken két kim loại tiếng va chạm vang lên, đây là kỵ sĩ tê kiếm cùng câu liêm lần thứ nhất chạm nhau. Trong thời gian kế tiếp, loại này tiếng vang không ngừng tiếp tục. Tựa như là chiến tranh kèn lệnh, đánh lấy quy luật nhịp trống, chậm rãi đem tâm tình của tất cả mọi người mang lên cao chiều nhất. Lạc mang đến một trận trên thị giác thị yến, chính như người khác chỗ đánh giá, động tác của hắn phóng khoáng ngông nên, cho dù đã nhấc lên 12 phần tinh thần, nhưng Lạc vẫn không có từ bỏ lúc chiến đấu miễn kỵ mỹ học. Sạ Bèn mang đến lại là một trận không có pháo hoa khí, nhìn qua bình bình đạm đạm kỵ sĩ thứ kiếm thuật. Thế nhưng là, như vậy phát vụng thứ kiếm thuật, đối đầu Lạc gấp mạnh dũng tiến vào thế công, lại không chút nào rơi xuống hạ phong. Người tới ta đi ở giữa, đấu lực lượng ngang nhau. Theo phong cách chiến đấu đến nói, Lạc đại khai đại hợp, mà Sạ Bèn thì cơ hồ hiện thủ thế, nhưng cái này cũng không hề ý vị Sạ Bèn yếu nhược, mà là hắn bản thân phong cách như thế. Lạc tựa như là cuồng bạo quá cảnh gió, Sạ Bèn thì là lù lù bất động cuộn rễ cây. Trong thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà theo kỹ nghệ đi lên giảng, để Áng có chút không nghĩ tới chính là, càng hơn một bậc cũng không phải Lạc Lạc, mà là Sạ Bèn. Sạ Bèn mặc dù hiện phòng ngự thủ thế, cơ hồ không thế nào di động, nhưng hắn lại dùng trong tay mình kỵ sĩ thứ kiếm, trong lúc tối tăm trên mặt đất họa một cái tròn mà ở vào cái vòng tròn này bên trong, Sạ Bèn chính là vua không ai. Coi như Lạc dùng hết chiêu số, cũng vô pháp đột phá cái này kín không kẽ hở tròn. Bất quá, Lạc ở trên chiến đấu kỹ nghệ kỳ thật cũng rất mạnh, mặc dù không kịp Sạ Bèn, nhưng đây cũng không phải là hắn nghiên cứu không đủ, mà là hắn có thể vận dụng thủ đoạn so với Sạ Bèn càng nhiều. Thứ nhất, Lạc nhìn qua không có đeo vũ khí, nhưng trên thực tế hắn thiếu thốn chân trái bị câu liêm thay thế, mà thanh này câu liêm chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Thứ hai, Lạc lấy câu liêm làm hệ tâm, khai phát ra rất nhiều kỳ dị xáo lộ, thí dụ như hắn có thể mượn câu liêm tính bền dẻo, nhảy lên đến hơn 10 mét không trung, xê dịch nhảy vọt, bay tứ tung nhanh hàng chờ một chút không phải trường hợp cá biệt, mà Sạ Bèn lại làm không được điểm này. Quyền làm chủ trên không bị Lạc khống chế, điều này đại biểu Sạ Bèn cần dùng càng nhiều tinh lực đi trên phòng ngự phương đến công kích. Thứ ba, là thủ đoạn công kích thiên mã hành không, nguyên căn bản là không có cách tưởng tượng hắn từ đâu tới đây, tựa như phòng ngoài chi phòng, chỗ nào cũng đúng tay vào lại không có gì bất xâm. Đương nhiên, Lạc thế yếu cũng rất rõ ràng, thông thường mà nói xuất kỳ bất ý công kích chính là vì tấn công địch không sẵn sàng. Nhưng Sạ Bèn phòng ngự thủ thế, căn bản không tồn tại cái gọi là không sẵn sàng địa phương. Tại tròn bên ngoài, Sạ Bèn chính là đánh không thủng mai rùa, tại tròn bên trong, Sạ Bèn còn có thể làm được cả công lẫn thủ. Cho nên, Sạ Bèn còn hết lần này tới lần khác khắc chế Lạc loại này náo động hình nhân tài. Bất quá Sạ Bèn tròn quá nhỏ, mặc dù có thể nhìn ra hắn nghĩ từng bước mở rộng tròn phạm vi, nhưng Lạc Cường đại thế công nhưng lại áp chế hắn mở rộng. Thế là, trận chiến đấu này liền thành một trận đánh giằng co, liền nhìn cuối cùng ai có thể bắt được sơ hở của đối phương. Phán xét khu, Ly Ông trong ánh mắt tỏa sáng, đối với một cái chiến đấu cùng mà nói, trận chiến đấu này tựa như là lao tham ăn tôn sùng hoàn mỹ đến hội, mỗi một cái động tác, kỹ xảo cùng thời gian chiến tranh ứng đối xử lý chi tiết, tựa như là tinh xảo nhất đồ ăn, để Ly Ông nhịn không được nhất phẩm lại phẩm. Ly Ông kích động trong lòng, cũng nghĩ thông qua ngôn ngữ cùng người khác chia sẻ. A Nghèo, ngươi cảm thấy trận chiến đấu này như thế nào? Ly Ông tại chiến đấu tiến vào rằng co thời điểm, nhẹ giọng hỏi. Trận chiến đấu này, liền A Nghèo đến xem, là phi thường có ý tứ. Mặc dù song phương đều bị hạn chế tại siêu phàm bên trong, nhưng bọn hắn biểu hiện ra ngoài chiến đấu cường độ, so với một chút cấp thấp học đồ, thậm chí trung cấp học đồ cũng còn muốn càng mạnh. Trước đó, chuyến ra ngoài xạ bèn giết chết qua siêu phàm giả, bây giờ lại là chứng thực không giả, bởi vì xạ bèn đích sắc có loại thực lực này. A Nghèo đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra, Ly Ông cũng liền gật đầu liên tục đồng ý. Lúc này, A Nghèo chú ý tới Sander ánh mắt, cũng một mực thả tại chiến đấu trên trận, bất quá có chút cổ quái chính là, Sander mặc dù nhìn xem lôi đài, nhưng lực chú ý tựa hồ phiêu hốt ở chân trời. A Nghèo tò mò hỏi, đạo sư, ngươi đang suy nghĩ gì? Sander lấy lại tinh thần, nhìn xem cuộc quyết đấu này, để ta nhớ tới năm đó ta đi sông vô hạn chiến tháp thời điểm. Khi đó ta huyễn thuật còn rất yếu, cũng không có khai phát ra điểm huyễn, cho nên chiến đấu kỳ thật càng thiên hướng về phe huyết mạch phương thức chiến đấu. Sander nói đến đây lúc, dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến một chút quá khứ. Nhưng hắn cũng không hề tiếp tục nói, nhưng trong ánh mắt thương cảm, ngược lại là có thể thấy rõ ràng. Đạo sư kia cảm thấy, trận chiến đấu này như thế nào? Lấy bọn hắn giai tầng, đã phát huy ra rất cao trình độ. Sander ánh mắt một lần nữa trở lại lôi đài, đầu tiên là nhìn về phía Saben, dùng hơi cảm khái ngựa khí nói, cái này Saben, lấy tầm mắt của hắn cùng lực lượng, đã gần như đạt tới lập tức kỹ nghệ phát vụng cực hạn. Đáng tiếc, bị giới hạn thân thể người phàm. Nếu như hắn có thể trở thành siêu phàm giả, hắn phát vụng chi kiếm, phối hợp ảnh mèo huyết mạch, sẽ đột phá rất nhiều ràng buộc, muốn hòa thành tròn, cũng có thể mượn ảnh mèo chi lực nhanh chóng công thành đập đất. Ảnh mèo huyết mạch chỉ là một loại đột phá hắn ràng buộc phương thức, còn có rất nhiều cái khác siêu phàm thủ đoạn, có thể để hắn phát vụng chi kiếm đạt tới cao hơn càng xa cấp độ. Sander đáp lại, kỳ thật cũng là Á Nghèo ý nghĩ. Tại người bình thường cấp độ bên trong, Saben đã làm được cực hạn, muốn tiến thêm một bước, phải đột phá siêu phàm giả không thể. Rất nhiều dĩ vãng công thủ chi thế không cách nào đến vị trí, nhân thân khó mà tiến hành cực hạn thao tác, trở thành siêu phàm giả đều có thể hoàn thành. Á Nghèo dừng một chút, lại hỏi, cái kia tuyệt đâu? Sander nghe Á Nghèo nói qua là cố sự, kết hợp với hôm nay nhìn thấy chiến đấu, hắn suy nghĩ chốc lát nói, tiềm lực của hắn kỳ thật càng lớn, bởi vì chiến đấu tư duy rộng lớn hơn. Lúc trước, nếu như Lạc Gia Biển có thể đi hướng Phồn Đại Lục, tìm tới đồng thời thật trở thành siêu phàm giả, có lẽ sẽ trở thành một vị rất không tệ vũ sư. Đúng là như thế, nếu như lúc trước là không phải khốn tại cái kia Hắc Ám Chi Đạo, có lẽ thật có thể lưu danh tại lịch sử. Bất quá, so với trận chiến đấu này, nói đến ta nhìn thấy nhưng thật ra là Mộng Chi Hoang Dã tiền cảnh. Sander ánh mắt hiện lên tinh quang, nếu như Mộng Chi Hoang Dã có thể đem thực lực bản thân mang vào, tương lai một khi phổ cập, ở trong này không chỉ có thể quyết đấu, thậm chí còn có thể làm đến chiến đấu kỹ nghệ khai phát. Đoán chừng đến lúc đó, Thiên Không Tháp cùng Vô Hạn Chiến Tháp người sau lưng đều muốn sốt ruột. Nói là nói như thế, nhưng muốn để Mộng Chi Hoang Dã thật phổ cập đến vũ sư giới, lại còn xa xa khó đợi. Chỉ ít, tại Á Nghèo nắm giữ đến điểm cảnh chủ thể hạch tâm quyền năng trước, không thể để cho quá nhiều người biết Mộng Chi Hoang Dã. Dù sao, Mộng Chi Hoang Dã khối này bánh thực tế quá lớn, coi như Á Nghèo nguyện ý đem bánh gánh vác ra ngoài, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể giống Sander như vậy, khắc chế dục vọng. Cái gọi là dục vọng, chính là được đến, còn muốn, không chiếm được, càng muốn hơn. Tựa như là một tấm vĩnh viễn không thỏa mãn tham lam miệng lớn, nếu như Áng không nắm giữ hạch tâm quyền năng, liền đem Mộng Chi Hoang Dã công khai, cái kia cuối cùng chính mình đoán chừng đều sẽ bị phản vệ. Huống chi, muốn phổ cập còn có rất nhiều cần cân nhắc vấn đề, người khác có nguyện ý hay không tín nhiệm ngươi, tiến vào Mộng Chi Hoang Dã. Tiến vào Mộng Chi Hoang Dã thiết bị chờ chút. Cho nên, đây là cần bàn bạc kỹ hơn. Sau một tiếng, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cái này tại phàm nhân ở giữa trong quyết đấu, đã coi như là dài đằng đẵng. Trên trận người, nhìn qua mặc dù còn có tinh lực, nhưng giữa lông mày đã xuất hiện vẻ mệt mỏi. Mà bên ngoài sân người, cơ bản đều đang suy tư lên một vấn đề, người thắng lợi sau cùng sẽ là ai? Đều có các người ủng hộ, cũng đều có các suy đoán. Nhưng chân chính có thể nói ra thắng lợi hoặc là nguyên nhân thất bại, cũng không có mấy cái. Liền ngay cả Ly Ông cái này đã từng kỵ sĩ, tương lai phe huyết mạch siêu phàm giả, lúc này cũng vẫn là ở vào mờ mịt. Hắn tiến đến Á Nghèo bên hai, thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng lợi? Thắng lợi điều kiện, một phương không có năng lực chiến đấu, hoặc là ngã ra lôi đài. Á Nghèo suy tư một lát, còn là lắc đầu, rất khó nói. Nếu như thả ở trong hiện thực, là khẳng định đã thắng lợi, bởi vì Tuế Nguyệt mang cho linh hồn hắn tẩy lễ, lại siêu phàm chi lực đã sinh sôi, hắn chiến đấu không phải chỉ dựa vào kỹ xảo, cũng bắt đầu hình thành siêu phàm chi thế. Mà xã bèn nếu như ở trong hiện thực, dù sao vẫn là phàm nhân, đồng thời dần dần ra đi, khẳng định là có lòng không đủ lực, bây giờ sở dĩ có thể cùng Lạc chiến lực lượng ngang nhau, hay là bởi vì Mộng Chi Hoang Dã giải quyết hết tinh lực cùng tổn thương bệnh vấn đề. Có thể nói, Mộng Chi Hoang Dã san bằng xã bèn cùng Lạc chiến lệnh. Thật muốn nói ai sẽ thắng, liền muốn nhìn trên trận thế cục sẽ hướng phương hướng nào phát triển, còn có ai vận khí cùng chi tiết xử lý năng lực càng hơn một bậc. Đang chờ đợi thắng bại trong quá trình, Sơn đợi trước một bước rời đi. Vừa đến, thời gian đã qua lâu như vậy, ngoại giới lộ trình không sai biệt lắm sắp tiến vào giai đoạn sau cùng, lập tức liền sẽ trở về mặt trang viên. Thứ hai, trận chiến đấu này bản thân cấp độ quá thấp, Sander đến xem, đơn thuần là đuổi nhằm chán, không có cần thiết đi so đo kết quả. Mà lại, Nói không chừng lấy Sơn Đở cấp độ, sớm đã nhìn thấu kết quả. Đợi đến Sơn Đở rời đi về sau, Ly ông bắt đầu ngồi không yên, thậm chí tâm tư đều theo lôi đài tranh tài bên trên rời đi. Hắn chần chờ hồi lâu, hướng hàng hỏi ra hắn một mực dằn xuống đáy lòng, trước đó cũng không dám hỏi vấn đề, huyễn ma các hạ tại sao lại xuất hiện ở đây, hắn không phải đi theo đạo sư đi bắt nọ lần sao? Ta trước đó không phải nói qua, nọ lần đã bắt được sao? Ngươi là nói qua như vậy, nhưng ngươi không phải nói, xảy ra biến cố gì, nọ lần vẫn còn bị thẩm vấn trạng thái. A nghèo, chuyện này đều qua, trước mắt đã cùng nọ lần đạt thành sơ bộ thương lượng, bọn hắn hiện tại ở trên đường trở về. Đoán chừng, liền cái này 1-2 giờ bên trong, liền sẽ đến trang viên. Nghe tới A nghèo giải thích, Ly ông trong mắt nháy mắt sáng lên. Tấu chương xong, chương 1322, kỵ sĩ chi phong chương 1322, kỵ sĩ chi phong biết được tin tức này, Ly ông tâm tư lại là đã bắt đầu lưu động. Bất quá, trên lôi đài quyết đấu vẫn chưa xong kết, đã hắn được mời tới làm trọng tài, làm phán xét tịch một viên, đương nhiên phải chung với chức trách của mình. Ép buộc chính mình kềm chế nỗi lòng, Ly ông đem lực chú ý lần nữa bỏ vào trên lôi đài. A nghèo ngược lại là không có Ly ông như vậy vội vã không nhịn nổi, đại khái nguyên nhân có thể là hắn mặc dù không có đi tham dự bắt nọ lạn, nhưng trên thực tế hắn kinh lịch tra hỏi nọ lạn toàn bộ quá trình, cho nên trong lòng đã có bài bản, lại là bình tĩnh rất nhiều. Trên lôi đài chiến đấu bây giờ đã tiến vào cuối cùng thời khắc, hai người tinh lực còn có, nhưng tại cường độ cao chiến đấu ứng đối bên trong, tinh thần lại đều tiến vào mệt mỏi trạng thái, nhất là lấy lạc trạng thái nhìn qua là bất khám nhất. Mí mắt của hắn thỉnh thoảng rũ cụ lấy, ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ. Tại loại này đẳng cấp trong chiến đấu, công thành cùng phòng ngự, nếu là thế lực ngang nhau, đích xác công thành lại càng dễ mệt mỏi. Lạc từ đầu tới đuôi đều đang nghĩ như thế nào đi công phá xã bèn tròn các loại náo động, các loại kỳ chiêu, để tinh thần của hắn một mực tại căng cứng bên dưới, cho nên trạng thái so với xã bèn còn muốn kém một chút. Một bên khác, xã bèn cơ hồ không có làm sao di động, tại hắn tròn bên trong, kỵ sĩ thứ kiếm có thể làm đến tâm đến đi tới, mặc dù cũng rất hao phí tâm lực, nhưng so với lạc lại là đã khá nhiều. Xem ra, chiến đấu phải kết thúc. À nghèo nói khẽ. Ly ông lúc này cũng gật gật đầu, dưới loại tình huống này, lạc muốn chuyển bại thành thắng lại là rất khó. Sự thật cũng đúng là như thế, lạc tại như thế mỏi mệt dưới tình huống, còn không thể không tiếp tục thông qua thế công tới áp chế xã bèn, thế nhưng là lúc này, thế công của hắn bên trong đã xuất hiện sơ hở. Ngay tại lạc một lần ánh mắt trong mơ hồ, hắn bị xã bèn một kiếm đâm đến trên bị giáp. Xã bèn thứ kiếm vẫn chưa đâm rách giáp ra, mà là tại xảo lực phía dưới, dài nhỏ kỵ sĩ kiếm lưỡi đao hiện ra một nửa hình tròn hình cung. Thập tự kiếm chui bên trên bổ câu huyết hồng bảo thạch, đông dưng lấp lóe ra một đạo hồng quang. Chỉ nghe cạch một tiếng, lạc con ngươi co rụt lại, duy trì ở giữa không trung thân thể trực tiếp mất đi khống chế, bị kỵ sĩ kiếm trên ngọn truyền đến một cỗ lực lượng ra bên ngoài đẩy, trùng điệp ngã văng ra ngoài. Xạ bèn thì rất nhỏ túi lầu xuống, đem kỵ sĩ tế kiếm chậm rãi quay về tại vỏ. Xạ bèn mặt hướng A nghèo, thật sâu cúc một cái kỵ sĩ lễ, tựa hồ tại đáp lại tranh tài trước A nghèo truyền thanh. A nghèo về lấy gật đầu, sau đó liếc qua thần hồn không biết đi nơi nào Mòn rồ thành chủ, nên tuyên bố kết quả. Mòn rồ lúc này mới hoàn hồn, ho khan hai tiếng về sau đứng người lên, nhìn về phía lôi đài, tranh tài kết thúc, ta tuyên bố người thắng là. Mòn rồ nói đến đây lúc, đột nhiên dừng lại. Nàng quay đầu nhìn về phía A nghèo, lại nhân, ta nhìn lạc quan trị an bây giờ còn chưa rơi xuống lôi đài, nhìn qua tựa hồ còn có lực đánh một trận. A nghèo bình tĩnh nói, hắn đã bại. Mòn rồ sao giam chất vấn A nghèo quyết định, lập tức kêu lớn, người thắng là xạ bèn kỵ sĩ. Đông nhiên, xạ bèn kỵ sĩ gào thét, chấn nhiếp toàn trường. Trừ một chút mê muội còn đang lo lắng lạc tình trạng bên ngoài, tất cả mọi người đang kêu gọi tên xạ bèn. Xạ bèn bản nhân đối với loại này gần như chấn thiên kêu gọi, cũng không hề để ý, có một loại nhìn lắm thành quen thông dong cảm giác. Cái này khiến A ngẩn ẩn tại hắn cái kia mặt mũi già mua về sau, phản phất nhìn thấy hắn tuổi trẻ lúc hình tượng, quát tháo chiến trường kỵ sĩ tướng lĩnh. Chỉ có tiếp thủ qua muôn người đều đổ xô ra đường bình quang kỵ sĩ, tài năng thể hiện ra thong dong khí độ. Như thế cùng xạ bèn bản thân biểu hiện ra ngoài trầm ổn, phi thường tương tự. Xạ bèn cũng không có đáp lại trên khán đài hò hét, mà là lặng lặng hướng đi A nghèo, ánh mắt lấp lóe, hình như có lời nói còn muốn hỏi. Bất quá, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên vượt qua mấy chục mét lôi đài khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại xạ bèn kỵ sĩ sau lưng. Tốc độ nhanh chóng, giống như phủ quang lực ảnh. Làm xạ bèn cảm thấy được có người sau lưng lúc, đã mượn. Hắn quay đầu lại, chỉ là nhìn thấy hai mắt vằn vện tiêm máu, nhìn qua đã thần trí không rót lạc. Lạc trong miệng còn tại nhiều lần thì thầm, ta sẽ không thua, ta sẽ không thua. Lăng lệ công kích, đương theo lấy câu liêm ngân quang, đối diện mà đến. Xạ bèn lúc này coi như muốn rút kiếm ứng đối, cũng không có thời gian. Mắt thấy lạc công kích, sắp giáng lâm, tại cái này tốc độ ánh sáng nháy mắt, xạ bèn cảm giác được một trận cự lực từ phía sau chuyển đến, hắn liền bị đẩy sang một bên, đồng thời một thân ảnh cản ở trước mặt của lạc. Chính là A nghèo. Nên đối mặt thực thế. A nghèo bắt lấy lạc tay, thanh âm chuyển vào hắn trong tai. Bất quá, lạc lúc này lại đã ở vào một loại ý thức không rõ trạng thái, căn bản không có phân rõ hiện tại cùng hắn rằng có chính là ai, trực tiếp đạo thứ hai công kích liền đối với A nghèo mà đến. Ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, A nghèo liền cùng lạc tiến hành mấy lần công thủ đánh cờ. Lạc càng đánh, ánh mắt càng ngày càng đỏ bừng. Mà lại, để đám người hơi kinh ngạc chính là, lạc thực lực còn đang không ngừng kéo lên, đồng thời tại ý thức không rõ trạng thái, thế mà dựa vào vô ý thức phản ứng, liền có thể lẩn tránh các loại chiêu số. Xạ bèn nhìn thấy dạng này một màn, cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Ý thức không rõ, thế mà thực lực so với trước đó còn phải mạnh hơn mấy lần. Nếu như lật lấy thực lực bây giờ cùng hắn đối chiến, đoán chừng xạ bèn cũng sẽ rơi xuống hạ phong. Nhất làm cho người cảm giác được không hiểu chính là, Lạc thực lực tựa hồ không có hạn mức cao nhất, càng đánh càng mạnh. A Nghèo cũng phát hiện điểm này, bây giờ Lạc thực lực, thế mà chậm rãi cùng lúc trước hắn mới gặp lần lúc, loại kia vong linh trạng thái thực lực bắt đầu gần. Nhìn xem Lạc mê mang hai mắt, A Nghèo thở dài một hơi. Đoán chừng là thần trí của hắn không rõ, vừa hợp phù hợp lúc ấy hắn còn là vong linh lúc ý thức tình huống, một chút chiến đấu ký ức cũng tại hiện hiện, lúc này mới dẫn đến thực lực của hắn càng đánh càng mạnh. Dưới loại tình huống này, muốn lại đem Lạc đánh thức, đoán chừng rất khó. Gia hỏa này hiện tại là bắt lấy ai, liền với ai cùng chết. A Nghèo dư quang nhìn quanh một chút bốn phía. Trên khán đài tất cả đều là hiện lên vẻ kinh sợ, cũng còn không biết xảy ra chuyện gì. Làm sao đột nhiên, Lật lại đứng lên, hơn nữa còn cùng phán xét trên ghế người đánh lên. A Nghèo cũng không muốn tiếp tục ở trong này cùng Lật nào xuống dưới, âm thầm làm cái quyết định. Lật hướng hắn lần nữa xuống lại, A Nghèo không có nhúc nhích, câu liêm gần như sắp muốn đào đến hắn hốc mắt. Ly ông ở bên lên tiếng kinh hô, tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Nhưng vào lúc này, Lật thân ảnh phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh cái gì cũng không có, không có chút nào bất kỳ tung tích nào. Nếu không phải Lật cùng Sa Bện lúc chiến đấu, lôi đài xuất hiện đại lượng vết cắt, tất cả mọi người sẽ còn coi là trước đó phát sinh hết thảy, đại khái là một giấc mộng. Bất quá, mộng tỉnh về sau, chính là một mảnh xôn xao. Lật đi nơi nào? Trong lúc nhất thời, trở thành rối bời chủ đề. A Nghèo cũng không có giải thích, đi đến phán xét khu, nhìn xem còn có chút hoảng hốt Sa Bện, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi làm rất tốt, Lật là cần áp chế nhuệ khí. Sa Bện sau khi lấy lại tinh thần, biểu lộ lại là ảm đạm, trên thực tế, nếu như vừa rồi Lật biểu hiện ra ngoài thực lực, ta vẫn như cũ không bằng hắn. Đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Cuộc quyết đấu này, ngươi là duy nhất người thắng trận. A Nghèo dừng một chút, có Mòn Rồ thành chủ làm chứng kiến, thắng lợi của ngươi là sự thật không thể chối cãi. A Nghèo dứt lời, nhìn về phía Mòn Rồ, có Xạ Bện kỵ sĩ hỗ trợ, Mòn Rồ thành chủ tại quản lý sơ tâm thành thời điểm, cũng sẽ nhiều một viên đại tướng. Mòn Rồ cười mà không nói, nhưng biểu lộ vẫn như cũng là cung kính lại cẩn thận. Đã chiến đấu đã kết thúc, chúng ta nên đi. A Nghèo nhìn về phía Ly Ông. Ly Ông lúc này tâm tư sớm đã không ở chỗ này, không chút do dự gật đầu. Bất quá, ngay tại A Nghèo chuẩn bị rời đi thời điểm, Xạ Bện đột nhiên nói, chờ một chút. Ta có thể hỏi mấy vấn đề sao? Ang quay đầu lại, nhìn xem Sa Bện. Lật bây giờ đi đâu rồi? Còn có, ngươi là siêu phàm giả sao? Ang Nghèo, chỉ những thứ này vấn đề sao? Nếu như chỉ có những vấn đề này lời nói, ngươi có thể đi hỏi Phơ Lốt, hắn sẽ giải đáp cho ngươi. Ang Nghèo liếc nhìn Mòn Rồ, ra hiệu hắn mang Sa Bện đi gặp Phơ Lốt, sau đó xoay người, cùng Ly Ông biến mất tại tiếng người vẫn như cũ viên náo đấu thú trưởng. Tại chỗ không người, huynh đệ hai người trở lại trong hiện thực. Mặt trang viên vẫn như cũ rất bình tĩnh, Sơn Đở cùng Huyệt cũng còn không có trở về. Ly Ông trước một bước rời đi, nói là muốn đi gờ chấn bên trên, để tôi tới trước chuẩn bị kỹ càng đồ ăn thức uống. Ly Ông tư duy còn dừng lại tại người bình thường giới hạn, lại là không có suy nghĩ qua, chính thức vu sư kỳ thật bình thường cơ bản không thế nào ăn cái gì, huống chi còn không phải ma ăn. Bất quá theo Ly Ông hưng phấn thái độ, ngược lại là có thể nhìn ra, hắn đối với tóc đỏ Huyệt nhưng thật ra là rất tôn kính. Sau khi Ly Ông đi, A Nghèo ngược lại là không hề rời đi, mà là đem vong giả giáo đường đem ra, bày ở trên bàn, sau đó đem tinh thần lực xúc tu dò xét đi vào. Còn không có tiến vào lạc gian phòng, ở ngoài cửa phòng liền nghe tới bên trong một trận thê thảm la hét. Rõ ràng ta sẽ không thua, ta còn không có ngã ra bên ngoài sân. Ta là cực đông chi hải vương, là có thể đánh bại truyền kỳ hải tặc dâu đỏ người. Làm sao lại bại bởi một cái không có danh tiếng gì lừa đảo kỵ sĩ? Cần ta lần nữa nhắc lại một lần sau, ngươi tử vong thời điểm, dâu đỏ vẫn chưa tới 10 tuổi. A Nghèo thanh âm, đột nhiên truyền vào lạc trong hai. Lạc thân hình đột nhiên sửng sốt, một hồi lâu mới dùng thanh âm ủy khuất nói, cái này lại không trọng yếu. Dĩ vãng mỗi lần nói đến dâu đỏ sự tình lúc, Lật đều sẽ kiệt lực phản bác, lần này ngược lại là im lặng, có thể thấy được Lật là thật bị đả kích đến. Ngươi cho rằng ngươi không có thua, là bởi vì ngươi không có rơi xuống bên ngoài sân. A Nghèo hỏi. Lật chần chờ một chút, gật gật đầu. A Nghèo không nói gì thêm, mà là trực tiếp đem lúc ấy khung cảnh chiến đấu, dùng huyễn tượng thể hiện ra. Làm xem hết tình huống lúc đó về sau, A Nghèo hỏi lại, ngươi hiện tại còn cảm thấy ngươi không có thua sao? Lúc ấy, Lật đã phi thường mỏi mệt, lộ ra một sơ hở, bị Xạ Bện bắt lấy. Xạ Bện lập tức hoàn toàn có thể đem kỵ sĩ tê kiếm cắm vào Lật lồng ngực, nhưng hắn không có làm như vậy, mà là có chút đem tê kiếm nhấc lên một chút, đổi đến giáp ra vị trí. Xạ Bện cũng không có đâm xuyên giáp ra, thuần túy là dùng xảo lực, đem Lật bị đánh bay ra ngoài. Khi đó, Lật ở giữa không trung, hoàn toàn mất nặng. Xạ Bện hơi lớn lực một chút, Lật liền sẽ bị phản chấn lực lượng, bắn ra lôi đài. Nhưng là, Xạ Bện cũng không có làm như vậy, cho Lật lưu đủ mặt mũi, chỉ là để Lật rơi xuống bên bờ lôi đài. Xạ Bện liên tục để hai lần, phong độ đã làm đủ, mà lại tại Lật dây rủa không dậy nổi thời điểm, cũng chưa từng bổ đao. Lật mặc dù rất muốn nói, chiến đấu chính là chiến tranh, ta không có ngã ra bên ngoài sân không coi là thua. Nhưng cái này dù sao không phải sinh tử chi chiến, hắn cùng Xạ Bện cũng không phải cựu địch. Lật túi đầu xuống, không tiếp tục tranh luận, xem như ngầm thừa nhận trận chiến đấu này thắng bại. A Nghèo nhìn xem Lật bộ dáng như vậy, cũng hơi cảm giác vui mừng, có thể áp chế ra hỏa này khí diễm, mới có thể để cho hắn trầm xuống lòng rộn ràng. Đấu chương xong, chương 1323, dị sự tổ chương 1323, dị sự tổ sơ tâm thành, thương khung đỉnh tháp tầng. Mòn Rồ thành chủ đưa tiễn có chút hoảng hốt Xạ Bện, sau đó lại nện bước ưu nhã bộ pháp, một lần nữa gõ gõ cuối cùng chi môn. Tiến đến. Huệ bại thanh tuyến từ sau cửa truyền đến, trong thanh âm phảng phất tự mang ủ rũ. Mòn Rồ thành chủ đẩy ra cửa, nhìn thấy như cũ tại dựa bàn xử lý tư liệu Phơ Lốt. Phơ Lốt ngắn ngủi thả ra trong tay số lớn văn án, ngẩng đầu nhìn Mòn Rồ, nhìn ngươi Xuân Phong đắc ý bộ dáng, Sạ Bện trả lời để ngươi rất hài lòng. Hắn khi biết một bộ phận chân tướng về sau, đã quyết định hiệu chúng ta. Bọn rô nở rộ lún đồng tiền, có thể thu được dạng này một viên thực lực cường hãn kỵ sĩ, tự nhiên mười phần vui vẻ. Trước đó không phải đã hiệu chung ngươi sao, bằng không tại sao lại làm ngươi thành phòng đội trưởng? Lần này có chỗ khác biệt, Sạ Bện lấy kỵ sĩ chi hồn làm lễ, thể trở thành thủ hộ sơ tâm thành kỵ sĩ. Bọn rô có chút đắc ý nói. Phật Lột hiểu rõ gật đầu, đối với kỵ sĩ mà nói, lấy kỵ sĩ chi hồn đến thể, đây coi như là cao quý nhất lời thể. Có thể nói, trước đó bổ nhiệm Sạ Bện vì thành phòng đội trưởng là hắn công tác, mà bây giờ Sạ Bện lời thể thủ hộ sơ tâm thành, đây chính là tín ngưỡng. Cũng không ở ngoài Mòn Rổ sẽ như thế vui vẻ. Xem ra, ngươi mấy ngày nay chạy tới khi hắn cùng Lạc ở giữa phán xét, hiệu quả rõ rệt a. Phớt Luật thuận miệng trêu chọc một câu, lúc này mới hỏi Mòn Rổ ý đồ đến, nhìn nét mặt của ngươi, ngươi tựa hồ có cái gì hoang mang. Nâng lên ý đồ đến, Mòn Rổ vui sướng biểu lộ bắt đầu kiềm chế, là liên quan tới Lạc quan trị an. Tính cách của hắn, mọi người đều biết. Bây giờ trước mặt mọi người, Lạc bị Sạ Bện kỵ sĩ đánh bại, ta lo lắng cái này quan trị an vị trí sẽ tiếp tục không giải quyết được. Phớt Luật nhíu mày. Đúng thế. Mòn Rổ gật gật đầu. Lạc cá tính quá tươi sáng, rất nhiều người đều suy đoán, y theo Lạc tính cách, bây giờ bị Sạ Bện trang điểm, đả kích khẳng định rất lớn, tất cả mọi người đang lo lắng, sẽ như lần trước như vậy, dấu mấy tháng đều không ra. Lần trước Lạc mấy tháng không trở về sơ tâm thành, là bởi vì hắn bị A Nghèo đưa đến bực sâu, tự nhiên không cách nào trở về mộng chi hoang dã. Điểm này, Phớt Luật là rõ ràng, bất quá những chuyện này, cũng không cần nói cho Mòn Rổ. Phớt Luật nở nụ cười, yên tâm đi, các người đối với Lạc hiểu rõ còn là quá mặt ngoài, da mặt của hắn rất dày. Hắn có một loại tinh thần thắng lợi pháp, qua không được mấy ngày, liền sẽ bản thân chữa trị. Tinh thần thắng lợi pháp. Mòn Rổ có chút mê hoặc. Phớt Luật cũng không có giải thích, mà là tiếp tục nói, Lạc đích xác thích làm náo động, nhưng tính cách của hắn, kỳ thật so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn trầm ổn. Rất nhiều chuyện hắn đều là nhìn thấu, lại không nói ra. Yên tâm đi, dùng không được mấy ngày, hắn liền sẽ rất là vui vẻ chạy về đến. Phớt Luật cũng tại Vong Giả giáo đường gửi lại qua, cho nên rõ ràng hiểu rõ, Vong Giả giáo đường bên trong kỳ thật rất đơn điệu bực hẻ, Lạc đoán chừng không có mấy ngày liền sẽ nhàm chán, sau đó liền sẽ mặt dạn mày dày cầu A Nghèo dẫn hắn trở về mộng chi hoang dã. Nghe tới cái này, Mòn Rổ mặc dù còn có chút hồ nghi, nhưng cũng không thể đi chất vấn Phớt Luật, chỉ là gật gật đầu lui ra. Phớt Luật còn tưởng rằng Lạt sẽ cách mấy ngày mới có thể trở về mộng chi hoang dã, trên thực tế, ngay tại cùng một ngày, Lạt liền phảng phất giống như vô sự, mang cười hì hì biểu lộ trở về. Cùng Lạt cùng đi, còn có A Nghèo. Phớt Luật lập tức tiến lên đón, trong miệng thấp giọng hô một tiếng, đại nhân, ở bên ngoài nghĩ thông suốt a. Hiện tại, ngươi nên đi công tác. A Nghèo nhìn về phía Lạt, cái sau hiểu rõ xoay người rời đi, thì thầm trong miệng, dù sao Sạ Bện đã chết, liền linh hồn đều không có. Chỉ là một sở ý thức, đánh thắng ta lại như thế nào, có bản lĩnh đến hiện thực đấy nha. Còn có, theo còn sống lúc tuổi tác tính, ta so hắn tuổi trẻ nhiều, hắn đều như vậy lão, ta thời điểm tranh tài thế nhưng là thả nước, tận lực thua bởi hắn. Là dạng này, không sai. Lẩm bẩm các loại lý do thoái thác, là sĩ khí tựa hồ một lần nữa tỉnh lại lên, nên ngang đẩy ra ban công, trực tiếp theo thương khung đỉnh tháp đầu nhảy xuống. Bởi vì An ở bên người, Thơ Luật chịu đựng không nói chuyện, nếu như là bình thường, hắn đã bắt đầu đuổi theo tuyệt mắng. Gia hỏa này từ nơi này nhảy xuống, tuyệt đối sẽ tại mặt đất lưu lại hố. Đến lúc đó lại muốn phiền phức xây thành tiểu đội, quả thực là không duyên cơ tiêu hao nhân lực. Đợi đến Lạc rời đi về sau, Phớt Luật mới thấp giọng hỏi, đại nhân, ngươi tới nơi này tìm ta, là có chuyện gì sao? A Nghèo gật gật đầu, đích xác có chút sự tình. Chờ một chút, nếu không có gì ngoài ý muốn, ta sẽ mang một số người đi vào mộng chi hoang dã. Bọn hắn đều xem như nhìn ta lớn lên tôi tớ, cùng ta quan hệ rất thân mật. Phớt Luật trước đó nghe A Nghèo nói qua việc này, bây giờ A Nghèo lần nữa đưa ra, hắn lập tức rõ ràng. Đại nhân xin yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đích thân vì bọn họ làm an bài, mà lại ta trước đó đã vì bọn họ thiết lập tương ứng công tác nhiệm vụ, khẳng định sẽ để cho bọn hắn ngay lập tức dung nhập sơ tâm thành. Vừa nói, Phớt Luật một bên theo trên bàn cầm ra mấy tờ giấy, đưa cho A Nghèo. Trên giấy viết rõ những người ở này sắp đi làm công tác, cũng không phải chức quyền công tác, cơ bản đều là nhẹ nhõm hơn nữa là cùng một chút dân chúng tiếp xúc tính rộng hơn sự tình, có thể cấp tốc để bọn hắn nhận biết cũng dung nhập sơ tâm thành. A Nghèo hài lòng gật đầu, đối với Phớt Luật an bài, hắn tự nhiên rất yên tâm. Lần này tới, chính là vì mang Lạc tiền đến. Đồng thời cùng Phở Luật nói một chút tôi tớ an bài sự tình. Đang nói ý đồ đến về sau, A Nghèo vốn định về trước hiện thực, bất quá rời đi thời điểm, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy Phở Luật mặt bàn một chút văn án. Dị sự tổ báo cáo điều tra. A Nghèo nghi hoặc nhìn phong bì bên trên văn tự, ngươi không phải gần nhất trong biên chế viết mộng chi hoang dã quan sát ghi chép thiên thứ 2 à, cái này lại là cái gì? Cái này kỳ thật cũng cùng thiên thứ 2 nội dung liên quan, là liên quan tới mộng chi hoang dã quyền năng phần bổ sung thiên chương. Phở Luật, bởi vì sơ tâm thành trật tự đã hướng tới quỹ đạo, thành thị sự vụ có Mòn Rổ phụ trách, ta cũng rất yên tâm. Thế là liền nghĩ, tìm kiếm lúc trước cái kia tiêu tán quyền năng. Dị sự tổ, chính là ta vì thế mà đặc biệt thiết lập. Tiêu tán quyền năng. A Nghèo lập tức hồi tưởng lại, lúc trước hắn theo hiểm cảnh chủ thể bên trên thu hoạch được quyền năng thời điểm, đã từng có một đạo quyền năng hắn cũng không có dung nhập tự thân, mà là tiêu tán ra ngoài, cùng mộng chi hoang dã bản thân chỗ dung hợp. Bất quá cho tới nay, A Nghèo cũng không biết tiêu tán ra ngoài quyền năng đến tột cùng là cái gì. Bởi vì, đến bây giờ cũng không có cái gì dị tượng xuất hiện. Đương nhiên, quyền năng không nhất định sẽ xuất hiện dị tượng, nhưng nếu là quyền năng, khẳng định là loại nào đó quy tắc. Phớt Luật thiết lập dị sự tổ chính là vì tìm kiếm loại này quy tắc. lật sách một chút dị sự tổ báo cáo điều tra ạ nghèo cũng không có phát hiện cái gì dị thường, rất nhiều đều là dị sự tạo thành viên thăm viếng lúc nghe tới một chút nghe đồn. Những tin đồn này bên trong tuyệt đại đa số đều là dân chúng chính mình ý bệnh, cho nên cơ hồ mỗi một thiên phía dưới đều có phở luật phê chữa định luận lời đồn. Không có biết rõ lời đồn chỉ là bởi vì còn chưa tra ra thôi. Xem hết phần này báo cáo, a nghèo đối với cái này dị sự tổ không ôm bất cứ hy vọng nào. Quy tắc tựa như là ẩn nút tại biển sâu xuống ám lưu, coi như ngươi đi tới biển sâu cũng chưa chắc có thể phát hiện nháy mắt này mà qua ám lưu, chúng chi ngươi còn chưa nhất định có thể bước vào biển sâu. Chân chính muốn tìm kiếm được cái này tiêu tán quyền năng, chỉ sợ vẫn là muốn đi hiểm cảnh chủ thể bên trong tìm kiếm đáp án. Nhưng phở luật trung quy là vì chính mình tại làm sự tình, a nghèo cũng không tốt đả kích phở luật, đành phải gật gật đầu bao lai vài câu. Theo phở luật nơi đó rời đi về sau, a nghèo liền trở về trong hiện thực. Hắn vừa mới mở mắt liền cảm giác được phương xa chuyển đến một trận mãnh liệt năng lượng ba động. Đi tới trên ban công ra bên ngoài xem xét, chỉ thấy một cỗ kim loại đen làm xe bay bị ba con tươi đẹp hỏa liệt điểu lôi kéo theo trời âm u tế cuối cùng bay tới. Hỏa liệt điểu màu sắc đỏ bừng, tựa như thiêu đốt tới cực điểm hỏa diễm. Ba con hỏa liệt điểu từ không trung vút qua, cực kỳ kinh diễm. Mà hỏa liệt điểu kéo xe bay có chút cùng loại chuyện cổ tích bên trong bí đỏ xe ngựa, hiện tròn đẹp hình, phía trên có cửa sổ có cửa, còn khắc họa rất nhiều kỳ dị đường vân. Những đường vân này kéo dài nơi trọng yếu là một cái đồ án, sương khói mây chạy xuống hẻm núi. Nhìn thấy cái đồ án này, hoặc là nói là huy hiệu lúc, Á Nghèo liền đã không sai biệt lắm xác nhận người tới. Cái này huy hiệu là Vu sư tổ chức phong bạo hẻm núi đặc thù đánh dấu, tóc đỏ huy chính là xuất từ phong bạo hẻm núi, cho nên cái này hỏa liệt điểu xe bay chủ nhân cũng không cần nói cũng biết. Hỏa liệt điểu tại một trận hí lên về sau, tại không trung đến một cái đại hồi hoàn, cuối cùng lôi kéo tinh xảo xe bay dừng sát ở vân thổ bên trên. Đợi đến xe bay rơi xuống vân thổ về sau, hỏa liệt điểu tránh ra dây cương, tại mực quá ngươi phụ cận hoặc đứng hoặc đứng hoặc nằm, nhìn qua mười phần hài lòng. Lúc này xe bay cửa bị mở ra, hai cái cao gầy nam nhân dẫn đầu từ bên trong đi ra, chính là một đầu trương dương tóc đỏ huy cùng mặc thân sĩ phục sần đờ. Đợi đến hai người bọn họ trước sau khi hạ xuống, một cái bị hình học đồ án bao khỏa quỷ dị lực trường cũng theo xe bay bên trong bay ra. Nhìn thấy cái này hình học đồ án tạo dựng che đậy lực trường, A Nghèo lập tức nhận ra được đây chính là hắn Kỷ Hà chi tỏa. Mà Kỷ Hà chi tỏa bây giờ ở vào bị mở ra trạng thái, như vậy người ở bên trong không thể nghi ngờ hẳn là lần này sần đờ bọn hắn ra ngoài bắt phía sau màn hát thủ nọ lặn. Tấu chương xong, chương 1324, đăng ký chương 1324, đăng ký sơ tâm thành. A Nghèo rời đi về sau, Phở Luật tự mình an bài lên nhân viên, chuẩn bị đi kết nạp mới một nhóm cư dân. Sau một lúc lâu, trước đó cùng A Nghèo quyết định vị trí phụ cận, cùng che kín nhân viên công tác. Đối với có người mới sẽ thỉnh thoảng đi tới sơ tâm thành, nhân viên công tác đã tập mãi thành thói quen, thậm chí nói, phổ thông dân chúng cũng quen thuộc loại tình huống này. Bất quá, dùng một lần lại như thế nhiều người, cũng là vô cùng ý thấy. Nhìn xem bọn này mặc tôi tớ trang phục người, đột ngột xuất hiện đang bị tạm thời thành không trên quảng trường. Tất cả nhân viên công tác cũng bắt đầu chuẩn bị lên ghi chép công tác. Mà đổi thành một bên, người mới nhóm lại cùng dĩ vãng người tới hoàn toàn khác biệt, bắt đầu xuất hiện bạo động. Nơi này là nơi nào? Vì cái gì chúng ta sẽ tại đây? Hoàng bét, ta còn ước một cái bệnh hoạn. Bây giờ sắc trời đều như thế ám, không biết có thể hay không chạy trở về. Ai có thể nói cho ta một chút, nơi này là Bát Phốt sao? Đình Y Dư, nơi này giống như chính là Bát Phốt. Mặc dù ta đã thật lâu không có đến Bát Phốt, nhưng phương xa tòa kia hải dương dạp hát ta biết, bất quá thế nào cảm giác đường đi cách cục có chút thay đổi. Ta dê đâu? Ta dê đâu? Phớt làn đủ, hiện tại ngươi còn quản cái gì dê a? Thế nhưng là ta trước đó cùng ta dê ngủ ở cùng một chỗ a, hiện tại ta dê không thấy, sau khi trở về làm sao cùng tử tức đại nhân bàn giao? Nói chuyện chính là đầy bụng ủy khuất người chăn cừu phớt làn đủ. Tất cả mọi người đang kinh ngạc ồn ào, lúc này, trong đó một người mặc giáp da nữ kỵ sĩ đột nhiên quát lên, đều trước ngậm miệng. Đám người theo tiếng cấm luôn, nói chuyện chính là tử tức đại nhân chiến đấu lão sư, bên trong huyền nữ kỵ sĩ sơ bạt. Tại mặt trang viên vi vọng, gần như chỉ ở nữ bộ trưởng mã nạ phía dưới. Sơ bạt đều mở miệng, những người khác sao dám lên tiếng? Chỉ thấy Sở Hoạt đi tới một bên, nhìn xem lâm vào trong trầm mặc Mã Nạ nữ bộ trưởng. Mã Nạ, ngươi biết chúng ta vì sao lại tại cái này sao? Mã Nạ lắc đầu, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, ta không nhớ nổi, bất quá nếu là tại Bát Phốt kia liền trước hướng gờ chấn đổi đi, chờ về trang viên ta sẽ hướng tử tức đại nhân nắm minh tình huống. Mã Nạ mở miệng, tựa hồ vì tiếp xuống hành trình định tính. Bất quá không chờ tất cả mọi người gật đầu đồng ý, Sở Hoạt đột nhiên nói, thế nhưng là nơi này cũng không phải là Bát Phốt. Đám người nghi hoặc nhìn Sở Hoạt, có người tranh luận, mặc dù chúng ta ngày thường không đến Bát Phốt, nhưng Hải Dương Giáp Hát chúng ta nhưng nhận biết. Sơ Bạt lắc đầu giải thích nói, cái kia tòa kiến trúc đích xác cùng Hải Dương Giáp Hát rất tương tự, nhưng là Hải Dương Giáp Hát thế nhưng là cùng tòa thị chính đứng đối mặt nhau, làm sao có thể tòa thị chính không thấy, liền Hải Dương Giáp Hát lưu tại đây. Mà lại, các ngươi tới qua Bát Phốt người, không cảm thấy bố cục của nơi này thật kỳ quái sao? Giống như chúng ta dưới chân quảng trường, Bát Phốt có như thế lớn quảng trường, còn có bên kia tòa tháp kia, ta cũng không có tại Bát Phốt gặp qua. Sơ Bạt thường xuyên làm liên lạc kỵ sĩ, tại Bát Phốt cùng gờ chấn lưỡng địa chạy tới chạy lui. Lần trước đi Bát Phốt cũng chỉ nửa tháng trước, Sở Bạt cũng không tin tưởng, Bát Phốt ở trong vòng nửa tháng liền xây tòa kia tháp cao, cùng như thế lớn quảng trường. Mã Nạ nữ bộ trưởng cũng gật gật đầu, lúc trước tử tước đại nhân đến Bát Phốt thủ tước, ta cũng ngồi tiếp đến. Lúc ấy, đích xác không có cao như vậy tháp. Nữ bộ trưởng cùng bên trong nguyện kỵ sĩ đều nói như thế, trong lòng mọi người cán cân nghiêng đã bắt đầu giao rời, vậy trong này sẽ là nơi nào đâu? Hải Dương Giáp Hát thật rất tương tự a. sẽ không phải là huyễn tượng a? Nếu như là huyễn tượng lời nói, có phải hay không là thiếu gia lấy ra huyễn cảnh? Có người suy đoán, mới sẽ không đâu. Một đạo thanh thúy giọng nữ bất mãn nói, thiếu gia những năm này tại bên ngoài thành thục rất nhiều, sẽ không làm loại này đồ ác. Ô lì vì ạ hầu gái hiểu rõ nhất thiếu gia, nàng nói hẳn là không sai. Mã nạ gật đầu nói, thiếu gia đích xác sẽ không làm trêu đùa chuyện của chúng ta. Vậy trong này sẽ là đây. Bọn hắn tại sao lại xuất hiện tại đây? Tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc thời điểm, nơi xa đám kia nhân viên công tác đã xuống tới, người mới có đúng không, chuẩn bị bắt đầu đăng ký. Đăng ký? Cái gì đăng ký? Đám người nhao nhao nghi nói. Sơ mặt quay đầu các mắt nhìn chừng chừng, các ngươi chớ quấy rầy, để mã nạ nữ bộ trưởng đi nói. Mã nạ nữ bộ trưởng làm trang viên quản gia, uy vọng phi thường cao, mà lại vô luận ngoại sự cùng bên trong sự tình, mã nạ cũng đều có thể xử lý rất hoàn mỹ. Cho nên, giao cho mã nạ nữ bộ trưởng đến xử lý, đám người cũng rất tin phục. Có thể hay không nói cho chúng ta biết, nơi này là nơi nào? Còn có, cần đăng ký thứ gì? Mã nạ nghi ngờ nói. Nơi này là Sơ Tâm Thành. Đăng ký là ghi chép thân phận của các ngươi, để đến tiếp sau quản lý. Nhân viên công tác cười nói, mà lại, các ngươi chỉ có đăng ký mới có được ở tại Sơ Tâm Thành quyền lợi. Chúng ta cũng không phải là người nơi này, cũng sẽ không ở trong này dừng lại cư trú, hẳn là không cần đăng ký à? Mã nạ hỏi lần nữa. Một bên khác, Sơ Bạc thì thấp giọng thì thầm Sơ Tâm Thành. Làm một cái theo kỵ sĩ học viện tốt nghiệp tiêu chuẩn nữ kỵ sĩ, Sơ Bạc coi như không có tự mình đi qua, nhưng đối với Kim Tức Đế quốc hành tinh cùng thành thị đều có hiểu biết. Nhưng Sơ Tâm Thành cái tên này, Sơ Bạc lại là chưa từng nghe nói qua. Nhân viên công tác thì một mặt hồ nghi nhìn xem Mã nạ, chẳng lẽ ngươi thật không biết, ngươi là làm sao tới nơi này? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, tại đi tới chỗ này trước đó, các ngươi xảy ra chuyện gì? Nhân viên công tác lời nói, để tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Mã nạ nữ bộ trưởng thấp giọng nói, ta nhớ được, ta bưng đĩa tiến đến tìm kiếm Tử Tức đại nhân thời điểm, nửa đường giống như nhìn thấy một đạo hồng quang. Sau đó ta liền cái gì đều không nhớ được. Mã nạ nữ bộ trưởng sau khi nói xong, nhìn về phía Sơ Hoạt, muốn biết tình huống của nàng. Sơ Hoạt, ta lúc ấy tại vườn hoa phụ cận, bởi vì đột nhiên xuống lên tuyết lớn, Cát Lan để ta giúp đỡ chăm sóc một chút lều hoa. Sơ Hoạt lời nói, để đằng sau Cát Lan người làm vườn cũng gật đầu không ngừng, đích thật là dạng này. Ta lúc ấy chính ôm một cây nguyệt lan đi lều hoa, kết quả trên nửa đường nghe tới chủ bảo bên kia có gọi tiếng, kết quả liền thấy một trận hồng quang, sau đó ta ký ức giống như liền nhỏ nhặt. Tất cả mọi người lúc này đều nhỏ giọng thì thầm, bọn hắn cơ hồ đều là ở trong trí nhớ đoạn trước xuất hiện cái kia quỷ dị hồng quang, chỉ có người chăn cừu Phở Lãn Đu bởi vì lúc ấy tại bãi bầy thu bên trong đi ngủ, cho nên cũng không nhìn thấy cái gọi là hồng quang. Hồng quang về sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là tất cả mọi người nghi hoặc, liền ngay cả nhân viên công tác cũng bắt đầu mơ hồ, cái gì hồng quang không hồng quang? Chẳng lẽ không phải Phở Lột đại nhân đem bọn hắn kéo vào được sao? Mọi người ở đây có chút thời điểm mê mang, Phở Lột đi ra đám người, đứng bước tại mạ nạ nữ bộ trưởng trước người, ta biết các vị là bạn trang viên tôi tớ, cũng biết các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, bất quá vẫn là trước ghi danh đi, về sau ta sẽ nói cho mọi người chân tướng. Bất quá tất cả mọi người không biết Phở Lột, lẫn nhau dò xét liếc mắt, cũng không biết nên làm gì lựa chọn. Lúc này, một cái tôi tớ lơ đãng nhìn thấy một bên khác, đột nhiên đồng tử co rụt lại, chỉ vào phương xa, có chút cả lăm mà nói, "Mama, mạ nạ nữ bộ trưởng, người kia tựa như là..." Đám người bị thanh âm của nàng hấp dẫn, lần theo hắn ánh mắt nhìn lại, à, người kia tựa như là John, đúng không? Bất quá John không phải bị băng phong sao, làm sao lại xuất hiện tại đây? Là ta hoa mắt sao? Đích xác giống John. Mã nạ nữ bộ trưởng cũng có chút kinh ngạc nói, chỉ có điều cái này John nhìn qua mặc dù cùng những người khác vô pháp so sánh, nhưng tổng thể đến nói, thân thể cùng tinh thần cũng còn tính khỏe mạnh, cùng trong quan tài băng cái kia khô héo thon gầy bộ dáng hoàn toàn không giống. Sẽ không phải thật là John đi, trên thế giới nào có dạng này tương tự người? Có người thấp giọng nghi nói, đúng rồi, phải biết có phải là John, kỳ thật nhìn người hầu câm là được, hắn không phải hầu hạ John lâu như vậy sao? Nói đến đây lúc, ánh mắt của mọi người đồng loạt bỏ vào người hầu câm trên thân. Người hầu câm giọt hải đã từng hầu hạ qua Lao Pat, về sau tại Lao Pat sau khi qua đời, vẫn hầu hạ John, tiếp tục nhiều năm thời gian. Cho nên hiểu rõ nhất John, ngoại trừ áng nghèo, cũng chỉ có người hầu câm. Tất cả mọi người đang chờ đợi người hầu câm trả lời, người hầu câm lại là trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng nói, đúng vậy, hắn chính là John. Giờ khắc này, không có bất luận kẻ nào đi nhìn John, mà là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem người hầu câm. Người hầu câm sở dĩ là câm bục, cũng là bởi vì hắn không biết nói chuyện. Nhưng lúc này, hắn lại còn nói chuyện rồi. Hắn thanh âm khàn giọng, cùng mang cổ quái âm điệu, tựa như là người xứ khác, lần thứ nhất mở miệng học thuyết tiếng thông dụng. Người hầu câm chính mình tựa hồ cũng cảm giác rất kinh ngạc, một mặt mê hoặc. Đây là có chuyện gì, vì cái gì người hầu câm thế mà lại nói chuyện rồi? Lúc này, một thanh âm theo bọn hắn phía sau truyền đến, liền ta đều có thể đứng lên đi đường, người hầu câm biết nói chuyện, lại có cái gì kỳ quái sao? Đám người quay đầu, chỉ thấy John mỉm cười đứng ở bên người Fleur. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, chờ chút lại nói. Tới đi, trước tiên đem thân phận đăng ký. John dừng một chút, chúng ta sẽ mang các ngươi đi gặp một người, các ngươi liền biết hết thẻ chân tướng. Thấy ai? Một cái nội tâm hổ thẹn, mà không có ý tứ tới đây thấy các ngươi người. John xuất hiện, làm cho tất cả mọi người trong lòng đối với nơi này, đều sinh ra cảm giác kỳ dị. Lại thêm trước đó bọn hắn ký ức nhỏ nhặt thời điểm, đều có hồng quang lấp lóe. Cái này khiến tất cả mọi người rõ ràng, khả năng bọn hắn xuất hiện ở đây, có lẽ cùng siêu phàm sự kiện có quan hệ. Đã John đều hứa hẹn, về sau nói cho bọn hắn biết chân tướng. Tất cả mọi người đang chần chờ một lát về sau, tại mạ nạ nữ bộ trưởng dẫn đầu, đều bắt đầu đăng ký. Đợi đến đăng ký hoàn tất, Phở Lột liếc nhìn Dồn, "Muốn không, ta bồi Dồn tiên sinh cùng đi."
"Không cần, ngươi còn cần đi xử lý đến tiếp sau sự tình. Ta mang bọn họ tới là được, tên kia trong ngày thường ngược lại là rất có đảm đương, không nghĩ tới loại thời điểm này, nhưng cũng không dám đến đối mặt con dân của mình." Dồn lắc đầu, "Ta trước mang bọn họ tới đi, thuận tiện để bọn hắn làm quen một chút địa phương."
Phở Lột nghĩ, sơ tâm thành bên trong cũng sẽ không phát sinh quá nghiêm trọng sự cố, mà lại Phở Lột liếc qua phía bên phải đại lâu đỉnh, nơi đó ẩn ẩn mang sừng châu nón trụ bóng người, có lạt bảo hộ cũng sẽ không xảy ra sự tình. Nghĩ đến cái này, Phở Lột gật gật đầu, "Vậy ta trước hết về Thương Khung Tháp." Đợi đến Phở Lột rời đi về sau, Dôn mới đi tiến lên, nhìn xem Mã Nạ nói, "Đã lâu không gặp." Mã Nạ không có lên tiếng, trong đôi mắt mang theo nghi hoặc, đồng thời còn có một tia mang xa. Dôn lại nhìn về phía đã từng chiếu cố hắn nhiều năm người hầu Câm Giọt Hải, trong mắt đã mang thương cảm, lại có chút xúc động. "Đi thôi, có nghi vấn gì, chờ chút các ngươi liền biết." Tấu chương xong, chương 1325, an bài chương 1325, an bài kỳ dị bầu không khí lan tràn, tất cả mọi người không nghĩ tới Dôn dẫn bọn hắn đi gặp người, thế mà là bắt trang viên hai vị chủ nhân. Cũng không có người sẽ ngờ tới, Tử Tước đại nhân dùng tràn đầy hổ thẹn biểu lộ, cho bọn hắn nói một cái kinh dị cố sự. "Ta, chúng ta đều chết rồi." Nói chuyện chính là người chăn cừu Phở Lạn Đù, hắn thanh âm có chút run rẩy. Ly ông trong đôi mắt mang theo để người nhìn không thấu đau thương, chỉ là nhục thân chết, chí ít lưu lại tinh thần ý thức, trường tồn tại đây. "Chúng ta thật chết, vì cái gì ta một điểm cảm giác cũng không có." Tất cả mọi người tại sợ run, tựa hồ cũng không có tỉnh táo lại. Chỉ có người hầu Câm Giọt Hai bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách mình đột nhiên biết nói chuyện, nguyên lai là bởi vì hắn đã chết rồi. "Cái kia, Tử Tước đại nhân cùng thiếu gia, cùng Dôn tiên sinh, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái này? Chẳng lẽ các ngươi cũng gặp được bất trắc?" Mã Nạ nữ bộ trưởng đang run lên lăng qua đi, lấy lại tinh thần câu đầu tiên, chính là quan tâm tới chủ nhân tình huống, cái này khiến Ly ông tâm tình càng ngày càng ngày nấy. Dôn cười nói, "Ta đi, thuộc về nửa chết nửa sống trạng thái, cùng các ngươi kỳ thật không sai biệt lắm. Đến nỗi Ly ông cùng A Nghèo, bọn hắn đã trở thành siêu phàm giả, có những phương pháp khác đi tới nơi này." "Cái kia, nơi này là tử vong về sau thế giới sao?" "Có tôi tớ hỏi thăm. Cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng địa ngục hoặc là vong linh phế tích, nơi này là một cái thế giới đặc thù, các ngươi ở trong này cùng dĩ vãng không có cái gì quá lớn khác biệt. Chỉ có điều, khả năng cần thích ứng bên này sinh hoạt, muốn cải biến dĩ vãng tiết tấu." A Nghèo trả lời. A Nghèo lời nói, để rất nhiều người đều có chút luống cuống. Bọn hắn trước đó còn đang tiêu hóa chính mình đã chết tin tức, bây giờ lại muốn đối mặt sinh hoạt tiết tấu cải biến, đây đối với rất nhiều an ổn tại hiện trạng tôi tớ mà nói, là một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí, sẽ để cho bọn hắn cảm giác được khiếp đảm. Chỉ có như Mã Nạ nữ bộ trưởng, Sơ Hoạt kỵ sĩ chờ nội tâm kẻ cường đại, mới hơi dễ chịu chút. Nhìn xem trước mắt một mảnh thê thảm bầu không khí người, A Nghèo nói khẽ, "Yên tâm đi, Phở Lột sẽ cho các ngươi một cái thích ứng thời gian. Mà lại, đổi một loại sinh hoạt, vẫn có thể xem là một loại mới cách sống." A Nghèo an ủi, không biết có thể hay không có hiệu lực, nhưng là không khí hiện trường lại làm cho Ly ông có chút khó nhịn. "A Nghèo, có hay không biện pháp có thể để cho bọn hắn chậm rãi tiếp nhận cải biến?" Ly ông trong giọng nói, man dĩ vãng chưa bao giờ có cầu khẩn. Dù sao, bọn này tôi tớ biến cố, là Ly ông đạo sư người yêu chế tạo nên. Mà lại, làm vừa chấn thực tế người lãnh đạo, bọn hắn đều là Ly ông con dân. Không có chăm sóc tốt con dân sinh mệnh an toàn, vốn là để Ly ông rất tự trách, cảm nhận được hiện trường đám người mở mịt thất thố bầu không khí, Ly ông so với bọn hắn càng thêm không dễ chịu. Hắn bất lực cải biến nơi này hết thảy, chỉ có thể hy vọng tại A Nghèo. A Nghèo suy tư một lát, còn là không đành lòng cự tuyệt huynh trưởng tình cầu, đối với hắn gật gật đầu, "Tốt à, ta nghĩ một chút biện pháp." A Nghèo theo ngậu chi hoang dã trở về hiện thực. Sander lúc này chính dựa vào tại mực quá người bên cạnh thân, yên lặng nhìn xem huyệt cùng nọ lạn đối thoại. Nọ lạn mặc dù đã giải trừ những tôi tớ kia trên thân lực lượng thần bí, nhưng kết quả cùng trước đó thiết tưởng không sai biệt lắm, đám kia tôi tớ đều chết rồi. Huyệt mặc dù biết tôi tớ là phàm nhân, mà ở hủ ẹ cả là một vị chính thức vũ sư, cả hai là không cách nào đánh đồng, nhưng vì để phòng bất nhất, còn là cùng nọ lạn liên tục xác nhận. Đúng lúc này, Sander nghe tới A Nghèo truyền thanh. Hắn liếc nhìn Huyệt, không nói gì thêm, trực tiếp quay người theo vân thổ bay khỏi, đi tới tòa thành tầng cao nhất sân thượng. A Nghèo lúc này đang đứng tại sân thượng biên giới, yên lặng quan sát yên lặng lại có chút tàn bại trang viên. "Những tôi tớ kia đã ở trong ngục chi hoang dã rồi." Sander hạ xuống A Nghèo bên người, nói khẽ. A Nghèo gật gật đầu, "Đúng vậy, thuận lợi đến ngục chi hoang dã. Bọn hắn ở trong hiện thực thi thể, ta cũng đã làm xử lý." Sander từ chối cho ý kiến gật đầu, cũng không có ở trên cái đề tài này nhiều trò chuyện, mà là nói lên chính đề, "Ngươi vừa rồi đưa tin nói, ngươi muốn vận dụng ngục hải loa." A Nghèo gật đầu, "Ta muốn đem các trang viên toàn bộ phục chế đến sơ tâm thành, để những tôi tớ kia tạm thời trước cư trú tại quen thuộc địa phương, sau đó chậm rãi lại đi quen thuộc sơ tâm thành sự vật, đây là A Nghèo duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp." "Là vì những tôi tớ kia." Sander cơ hồ lập tức rõ ràng A Nghèo dự định, cũng là vì chính mình an tâm. Sander trầm tư một lát, "Thôi ta rõ ràng, ta sẽ để cho huyệt cùng gấu trắng tạm thời rời đi trang viên." Sander cũng không nói thêm gì, trực tiếp quay người rời đi. A Nghèo lúc đầu có thể không cần nói cho Sander, nhưng huyệt dù sao còn ở nơi này, hắn sử dụng ngộng hải loa đem phạm vi lớn như thế bắt trang viên kéo vào ngộng, sợ rằng sẽ gây nên hắn ngờ vực vô căn cứ. Lúc này mới đem chuyện này cáo chi Sander. Sander cũng rõ ràng A Nghèo ý tứ. Mặc dù hắn cảm thấy vì tôi tớ cũng không cần thiết làm được loại trình độ này, nhưng đã A Nghèo tâm ý đã quyết, hắn cũng không có tính toán ngăn cản. Sander trở về vân thổ về sau,
bên ngoài giới dễ dàng bị dự ngôn thuật điều tra làm lý do để Huy mang nọ lạn tạm thời đi trọng lực vườn hoa. Huy không nghi ngờ gì, đồng thời, bởi vì nọ lạn muốn giải trừ ở hữu hệ cả năng lượng thần bí, gấu trắng tự nhiên cũng rất lo lắng, cho nên cuối cùng sẵn đỡ cũng không có phí bao lớn tâm lực, liền đem Huy cùng gấu trắng đều dẫn cách mặt trang viên. Đợi đến cảm thấy được bọn hắn rời đi về sau, Á Ngẹo lập tức cầm ra mộng hải loa, đem mặt trang viên kéo vào mộng chi hoang dã. Mặt trang viên vị trí bị Á Ngẹo thả tại sơ tâm thành giờ cờ khu nơi bên dưới, nơi này bản thân cũng không có người nào, trước đó cũng cùng thờ lột bắt chuyện qua, đem nơi này tạm thời thành không. Cho nên, làm mặt trang viên hoành không xuất hiện lúc, ngược lại là không có quá nhiều người chú ý tới. Nhưng chiếm diện tích lớn như thế dinh thự, đoán chừng không bao lâu, còn là sẽ bị những người khác phát hiện. Trở lại mộng chi hoang dã về sau, Á Ngẹo liền để đám người đi theo hắn, hướng giờ cờ khu đi đến. Trên đường đi Á Ngẹo có thể cảm giác được, trải qua một đoạn thời gian khôi phục, các tôi tớ cảm xúc dần dần bình tĩnh lại, chỉ là rất nhiều mắt người bên trong cũng còn mang thất thần, thí dụ như bên cạnh hắn Olivia. Olivia hầu gái nhắm mắt theo đuôi đi theo Á Ngẹo sau lưng, tựa hồ còn là như dị vãng như vậy, lấy thiếp thân hầu gái thân phận, đến ăn bài chính mình bước đi. Mặc dù bước đi chưa biến, nhưng nàng trong ánh mắt lại còn mang hoảng hốt. Thiếu gia, chúng ta thật không cách nào trở về sao? Olivia đang chần chờ sau một hồi, rốt cục mở miệng hỏi. Có lẽ có cơ hội, nhưng cơ hội khả năng cũng không lớn. Á Ngẹo thấp giọng đáp. Olivia được đến đáp án này về sau, trong ánh mắt một mảnh ngẩm đạm. Ngươi đang lo lắng cái gì? Theo Á Ngẹo, Olivia niên kỷ cũng không lớn, mà lại theo hắn hiểu rõ, Olivia kỳ thật không thế nào rời đi cơ trấn, tựa hồ chỉ vì một lần nào đó mua sắm vấn đề, bị sở hoạt kỵ sĩ mang đến qua mắt phốt, đây là nàng đi ra xa nhất xa nhà. Olivia trẻ tuổi mà lại lâu dài tại trong vòng nhỏ sinh hoạt, kiến thức đến ngoại giới, sẽ càng thêm dễ dàng tiếp nhận mới đúng. Á Ngẹo có chút không rõ, vì sao Olivia xem ra so những người khác càng thêm ưu sầu. Đây cũng là Á Ngẹo nhìn vấn đề góc độ xuất hiện sai lầm, lấy chính hắn thị giác, hắn đương nhiên thích đồng thời vui lòng đi xem một chút cái này to lớn thế giới. Nhưng đối với Olivia loại này hướng nội mẫn cảm nữ sinh, hơn nữa còn theo bàn nhỏ ở không có bước ra cửa người mà nói, nàng sợ nhất chính là cải biến, nhất là cải biến chính mình quen thuộc nhất vòng tròn. Đối với nàng mà nói, mặt trang viên, gợn chấn chính là nàng thoải mái khu, bước ra đi gặp để nàng cảm thấy sợ hãi. Sở dĩ nàng như thế nhắm mắt theo đuôi đi theo Á Ngẹo bên cạnh thân, cũng là cảm thấy, chỉ có tại quen thuộc nhân thân bên cạnh, tài năng cảm giác được một loại cảm giác an toàn. Mặc dù mà nạ nữ bộ trưởng, sơ vạt kỵ sĩ, các nàng đều tại, thế nhưng là, ta vẫn là rất hoài niệm cái khác bằng hữu. Vừa nghĩ tới, tương lai khả năng không gặp được các nàng, ta liền rất sợ hãi. Á Ngẹo trầm mặc một lát, có lẽ, các nàng tương lai cũng tới nơi này. Không không không, ta không phải nói muốn các nàng chết. Olivia tranh thủ thời gian bấy tay, ta chính là hơi nhớ nhung thôi. Á Ngẹo một trận bật cười, ngươi còn là cho rằng, mảnh thế giới này là sau khi chết thế giới. Kỳ thật, cũng không cần tử vong liền có thể tới đây a. Thế nhưng là, không phải siêu phàm giả tài năng đến nơi này sao? Olivia hiếu kỳ nói. Dôn đạo sư ngươi cảm thấy là siêu phàm giả sao? Tới đây, chỉ là cần một cái nho nhỏ thủ đoạn. Á Ngẹo dừng một chút, thấy Olivia lông mày tựa hồ có chút giãn ra, lại nói, nếu như ngươi thật rất nhớ các nàng, vậy liền hảo hảo thích đứng ở trong này sinh hoạt, về sau ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn các nàng tới đây, đến lúc đó còn cần ngươi tới làm địa đầu xà tới chiếu cố các nàng. Nghe tới cái này, Olivia sửng sốt một chút, rốt cục phá vỡ một mực tình cảnh bi thảm biểu lộ, nở nụ cười, được. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến giờ cờ khu, nhìn thấy tọa lạc tại cái này mặt trang viên. Tất cả mọi người sửng sốt, bao quát John cùng Lý ông, đều không nghĩ tới sẽ ở trong này, nhìn thấy quen thuộc kiến trúc. Vì cái gì trang viên sẽ ở trong này? Có người không dám tin nói. Sơ mặt nhìn xem trước mắt trang viên, không khỏi hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy Hải Dương Giáp Hát, có chút hoảng hốt lẩm bẩm nói, Hải Dương Giáp Hát đều xuất hiện, có mặt trang viên tựa hồ. Bình thường. Tại tỉnh tỉnh mê mê ở giữa, Á Ngẹo đẩy ra trang viên đại môn. Nơi này về sau, chính là các ngươi chỗ ở đến nội gian phòng, cùng các ngươi trước đây đồng dạng. Á Ngẹo dẫn đầu đi vào, những người khác tại sửng sốt một chút, cũng đầy mặt mừng rỡ đuổi theo. Ở trong này nhìn thấy quen thuộc trang viên, đại khái là trong vòng mấy canh giờ này, nhất làm cho bọn hắn cảm giác được an tâm một khắc. Bất quá, tiến vào trang viên sau đại môn, đã từng nông phu trong ánh mắt hiện lên nghi hoặc, vì sao, không có đồng ruộng rồi. Hoặc là nói, không chỉ không có đồng ruộng, liền thực vật đều không có. Đập vào mi mắt chính là một mảnh hoang vu. Đồng ruộng sự tỉnh, về sau sẽ có. À ngã khủ khủ hai tiếng, đồng ruộng cây trồng, trước mắt thật sự là hắn còn không cách nào diện tích lớn giải quyết. Đương nhiên, thật muốn mân mê ra thực vật đến, là có thể làm được. Thí dụ như đem một chút siêu phàm vật phẩm thông qua mộng hải loa đưa vào mộng chi hoang dã, lại thí dụ như một chút có trí khôn thực vật, sử dụng nhập mộng cũng có thể đưa nó bản thể đưa vào mộng chi hoang dã, nhưng loại tình huống này cũng không thể rộng khắp áp dụng. Bất quá, đã thực vật là có thể xuất hiện tại mộng chi hoang dã, như vậy tương lai là có hy vọng. Chỉ cần có thể đem hiện thực bên trong thực lực mang vào, muốn giải quyết thực vật vấn đề, kia liền đơn giản. Bất kỳ một cái nào tự nhiên vu sư cũng có thể làm đến. Đồng ruộng hoang vu chỉ là một cái vấn đề nhỏ, đám người mặc dù nghi hoặc, nhưng hôm nay được đến tin tức quá nhiều, cũng không có quá nhiều chú ý bọn hắn càng để ý, là trong trang viên tình huống. Đấu chương xong, chương 1326, biến hóa chương 1326, biến hóa bắt trang viên xuất hiện, đối với mới đến tôi tớ mà nói, hoàn toàn thành cảm trình gió. Liền ngay cả mạ nạ nữ bộ trưởng cùng sở hoạt kỵ sĩ, cũng nhịn không được lộ ra đã lâu đủ cười. Rất nhanh, tất cả mọi người nơi ở liền an bài tốt, bao quát John cũng một lần nữa ở về nhà sản. Ang còn tại nhà sàn bên trong thả một bộ phận ghi chép siêu phàm thế giới thư tịch, để John lúc không có chuyện gì làm có thể nghiên cứu. Đợi đến tất cả mọi người an tâm, Ang nghèo cũng chuẩn bị rời đi. Rời đi thời điểm, Olivia cẩn thận từng ly từng tí đến gần hỏi, thiếu gia, mã nạ nữ bộ trưởng trước đó nói, tử tước đại nhân còn có ngươi gian phòng, đều giữ lại bất động. Ý tứ là, các ngươi cũng sẽ thường xuyên đến nơi này sao? Olivia trong mắt mang ẩn ẩn vẻ chờ mong, nàng hỏi lên vấn đề, cũng là cái khác tôi tớ mới biết. Bao quát mã nạ nữ bộ trưởng, cũng xa xa nhìn về phía bọn hắn. Ang cùng Ly ông lẫn nhau dò xét liếc mắt, gật gật đầu, đương nhiên, nơi này là Bắc Trang Viên, cũng là chúng ta nhà. Câu trả lời của bọn hắn, để tất cả mọi người nhịn không được thở dài một hơi. Đối với bọn hắn mà nói, Bắc Trang Viên cố nhiên là cảng tránh rõ, nhưng hoạch tâm nhất trụ cột tinh thần, còn là hai vị chủ nhân. Lần này tôi tớ an bài, đến nơi đây, xem như viên mãn hoàn thành. Ang trước một bước trở lại trong hiện thực, Ly ông thì lần đầu tiên lưu tại Mộng Chi Hoang Dã, trong lòng của hắn cảm giác ấy nấy vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ, chỉ nghĩ có thể nhiều cùng bọn họ một hồi, để chính mình có thể hơi an tâm. Ang trở lại trong hiện thực về sau, như trước vẫn là ở lầu chót sân thượng. Dựa vào lan can, nhìn xem dưới bóng đêm đen nhánh yên tĩnh trang viên, trăng tròn nhu hòa tia sáng, vì bình tĩnh trang viên trải lên một tầng ngân thảm. Phương xa bóng cây lắc lư, còn có cơ dự chấn lấm ta lấm tấm ánh lửa, cùng chân trời ngôi sao hợp thành một đường. Vào đúng lúc này, hắn thấp thỏm thật lâu tâm tình, rốt cục tĩnh mịch xuống tới. Ngày thứ hai thời điểm, ở u ẻ cả theo điên dại bên trong tỉnh lại tới, cùng gấu trắng cùng một chỗ tìm tới A Nghèo, nói rất nhiều không biết mùi vị. Có lẽ là nói lời cảm tạ, cảm ơn A Nghèo để gấu trắng cùng nàng đoàn tụ, lại hoặc là xin lỗi, vì đám kia đã giải chôn dưới đất tôi tớ mà xin lỗi. Tiếp lấy, có lẽ là bởi vì ấy nấy, ở u ẻ cả mang gấu trắng tạm thời rời đi trang viên, đi nơi nào, A Nghèo cũng không biết, bất quá, hẳn là còn tại cựu thổ đại lục, bởi vì huyệt thường xuyên ban ngày đến tìm Ly ông, giáo sư hắn tri thức, ban đêm thì rời đi. Sơn Đở cũng tại một tuần sau rời đi. Sơn Đở rời đi, để Áng có chút trở tay không kịp. Theo Sơn Đở nói tới, hắn chuẩn bị đi một chuyến Thạch Tang Vương triều để thất cây Thứ Châu, nơi đó có hắn một vị lão bằng hữu, hắn từng nghe nói nàng tựa hồ từng chiếm được một tấm gia tăng may mắn thuộc tính của chủ. Mặc dù chỉ là nghe nói, nhưng nếu như việc này là thật, Sơn Đở dự định theo nàng nơi đó trao đổi, hoặc là lấy mượn tới nghiên cứu vì lấy cớ trước nhường cái đến. Như vậy, chí ít không cần dùng cố định mảnh vụn đi cùng công phu sư tử ngoạm biện hạch giao dịch. Đồng thời, đệ thất cây Thứ Châu cũng có một tòa to lớn vu sư phiên chợ, kim lưu chỉ so với thiên không cơ giới thành thiếu một tuyến. Tòa này vu sư phiên chợ tên là vụ chủ đề công viên. Sơn Đờ dự định thuận đường tới đó thử xem, tìm kiếm một chút cứu vớt dồn vật tư. Sơn Đờ rời đi hai cái lý do đều là vì Ạng nghèo sự tình. Ạng có chút xấu hổ, vốn định cũng đi theo cùng đi, bất quá lại bị Sơn Đờ chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Dựa theo thời gian để tính, kính sang coi như còn không có tuyên bố, nhưng liên quan tới Ạng còn sống tin tức cũng đã truyền đi. Lúc này chính là Sương Nguyệt Liên Minh điên cuồng tìm kiếm Ạng cao phong thời gian. Hiện tại Ạng nghèo nếu là lộ diện, chỉ cần ngoại giới vừa có nghe đồn truyền đi, đoán chừng liền muôn các hạ đều sẽ tự mình tìm đến. Cho nên Ang còn là lưu tại Bắc Trang Viên tương đối tốt. Vì để phòng bất nhất, ta sẽ lưu một cái chim ưng ở trong này. Sơn Đờ dừng một chút, sau đó ngươi luyện chế một cái máy đăng nhập, giao cho chim ưng. Một khi Trang Viên xuất hiện biến cố, chim ưng sẽ tự động tiến về Mộng Chi Hoang Dã. Mà ta cũng sẽ lưu chỉ liên lạc dùng chim ưng một mực tại Mộng Chi Hoang Dã, cho nên đến lúc đó có thể tương tác tin tức, để ta ngay lập tức có thể gấp trở về. Chính là bởi vì có Mộng Chi Hoang Dã làm liên lạc môi giới, Sơn Đờ mới dám tại lúc này rời đi. Bởi vì một khi có biến cố, hắn tùy thời đều có thể dùng vị diện đường hẻm gấp trở về. Tiếp lấy, Sơn Đỡ lại bàn giao một chút việc vặt, thí dụ như liên quan tới bộ tạ vấn đề, cùng đi đen tỏa thành hành trình chờ chút. Hết thể giao phó xong về sau, Sơn Đỡ liền mở ra vị diện đường hẻm, theo mặt Trang Viên rời đi. A Nghèo dựa theo Sơn Đỡ ý tứ, cho lưu lại mà chuẩn luyện chế một cái tốt đẹp phẩm chất máy đăng nhập, nhưng đăng nhập số lần có thể đạt tới 979 lần. Bởi vì cần đêm máu che chở quang hoàn, đến ẩn nấp tự thân bị tiền đoán vu sư trinh sát đến tỷ lệ. Cho nên bộ tạ cũng không cùng Sơn Đỡ rời đi, hắn bây giờ cũng lưu ở trong Trang Viên, thời gian dài đợi ở trong Kỷ Hà chi tỏa. Vì vật tận kỳ dụng, A Nghèo đem nhuyễn thai trùng trùng sao đem ra, đồng thời liệt một cái biến dị bản khai, để bộ tạ dựa theo bản khai ghi chép nội dung, hỗ trợ chăm sóc một chút nhuyễn thai trùng. Có bộ tạ chăm sóc, A Nghèo ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn chỉ là ngẫu nhiên vào xem nhuyễn thai trùng tình huống cụ thể, ghi chép một chút tiến độ cùng kết quả, cái khác cơ bản giao cho bộ tạ. Thời gian còn lại, A Nghèo thì toàn lực tại tạo dựng cửa chi mô hình. Liền ngay cả nghiên cứu mắt phải lục văn, thậm chí nguyên hỏa công việc đều bị hắn đẩy về sau. Thời gian ngay tại trong thời gian này, chậm rãi trôi qua. Tại A Nghèo trong quá trình tu luyện, Trang Viên cũng đang phát sinh cải biến. Bởi vì ở ủ ẻ cả cùng huyệt đều bởi vì nguyên nhân nào đó rời đi Trang Viên, nó làng còn tại huyệt lưu vong không gian, cho nên huyết sắc vương quyền uy hiếp dần dần giải trừ. Thế là, Ly ông liền đem lúc trước tạm thời thả ra tôi tớ, một lần nữa gọi trở về, bao quát một đám cụ già cụ cả tộc, cũng trở về vườn trà bên trong thôn mới. Trang Viên bởi vì hoang phế một đoạn thời gian, cho nên tôi tớ trở về chuyện thứ nhất, chính là tiến hành sửa chữa. Có thể công tiện làm cụ già cụ cả tộc nhân hỗ trợ, sửa chữa tiến độ nhanh vô cùng. Quan cụ ẻ Trang Viên cũng rốt cục một lần nữa náo nhiệt. Mặc dù mạ nạ nữ bộ trưởng bọn người tử vong, để Trang Viên bao phủ tại một trận đau thương trong bóng tối, nhưng thời gian sẽ trừ khử rất nhiều bên ngoài vết thương, chỉ có cái kia một điểm nhớ cùng lau không đi ký ức, sẽ vĩnh viễn ở trong lòng trường tồn. Hết thể đều tại tốt, cái này khiến Ly ông trong mắt biến mất thật lâu hào quang, cũng lần nữa khôi phục. Ngẫu nhiên nghĩ đến mạ nạ nữ bộ trưởng bọn người lúc, Ly Ông cũng sẽ đi mộng chi hoang dã. À, ngay tại cho chim ưng luyện chế máy đăng nhập thời điểm, cũng cho Ly Ông luyện chế một cái, đăng nhập số lần cũng là 979 lần, so sánh với lần trước dùng một lần đăng nhập đồng hồ bỏ túi mà nói, lúc này máy đăng nhập, trong thời gian ngắn cũng là không cần lo lắng số lần tiêu hao. Hiện thực tại biến tốt, mộng chi hoang dã bên trong, mà nạ nữ bộ trưởng bọn người sinh hoạt, cũng rốt cục đi vào quỹ đạo. Bọn hắn ngày thường thời gian, sẽ trước đi làm phở lột an bài xuống nhiệm vụ, những nhiệm vụ này có thể để bọn hắn tiếp xúc càng nhiều mộng giới cư dân. Mà lại, phở lột cố ý tuyển lọc qua nhiệm vụ, để bọn hắn đối mặt người, đều xem như tính cách ôn hòa người thiện lương. Cho nên, trong thời gian ngắn, bọn hắn liền một lần nữa tạo dựng lên mới vòng xa giao. Có bằng hữu mới, bọn hắn mặc dù sẽ còn hoài niệm trong hiện thực thời gian, nhưng cũng bắt đầu tại tiếp nhận cuộc sống ở nơi này bước đi. Ô Lì Vị ạ cũng giao đến rất nhiều bằng hữu, thí dụ như John hai cái học sinh mới, Giá Đạ cùng Sunny, còn có Lạ Bùn cùng Lạ Đồ hai anh em chờ chút. Bởi vì nơi này sinh hoạt so với ngoại giới muốn nhẹ nhõm rất nhiều, tại những người bạn này hôn đúc xuống, tính cách của nàng ngược lại là so với trong hiện thực càng thêm hoạt bát một chút. Đương nhiên, đây là tại ngoài trang viên sinh hoạt. Khi tất cả mọi người một lần nữa trở về đến bát trang viên về sau, vô luận là mạn nạ nữ bộ trưởng, Ô Lì Vị ạ hầu gái, còn là người chăn cừu Phở Lạn Đủ, người làm vườn cắt lan chờ một chút, bọn hắn đều sẽ như dị vang ở trong hiện thực như vậy, uy cụ xử lý trang viên trên dưới. Chờ đợi Ly Ông cùng Á Nghẹo lần sau trở về. Có lẽ đối với bọn hắn mà nói, trong trang viên cùng ngoài trang viên là hai loại sinh hoạt thái độ. Một loại là đối với cuộc sống mới thích ứng, một loại khác thì là đối quá khứ thời gian, sơ tâm không thay đổi thủ vững. Bất kể như thế nào, chí ít biến hóa của bọn hắn, tại Ly Ông xem ra, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng cải biến. Khoảng cách Sunder rời đi về sau tuần thứ hai, Áng ở trong sơ tâm thành nhìn thấy Sunder, bọn hắn cách mỗi mấy ngày sẽ cố định tại sơ tâm thành gặp mặt, chủ yếu là vì giao lưu riêng phần mình tình huống. Tại thương khung tháp đỉnh, một cái chim ưng kêu to ở trên trời xoay quanh sau hai tuần, rơi tại Sunder trên bờ bay. Sunder một bên trêu đùa chim ưng, vừa hướng Áng nghèo nói, ngươi hôm nay còn là tại mân mê vu thuật bị. Áng nghèo gật gật đầu, hắn hiện tại thời gian cơ bản đều tại tạo dựng cửa chi mô hình, ma lực tiêu hao hết liền minh tưởng qua đi tiếp tục tạo dựng. Sunder nhíu nhíu mày, đều đã mân mê gần nửa tháng, cơ bản mỗi lần tại mộng chi hoang dã gặp mặt, trả lời đều là dạng này. Thế nhưng không gặp hắn lắc qua lắc lại ra thứ gì, cái này khiến Sunder rất là tò mò Áng nghèo đến cùng tại tạo dựng cái gì ảo thuật mô hình. Bất quá, Sunder cũng không có hỏi, trước đó Áng nghèo cũng loáng thoáng biểu thị qua, coi như hỏi hắn cũng sẽ không nói. Dù sao vu thuật vị lựa chọn là vu sư tư ẩn cá nhân, Sunder không chuẩn bị hỏi thăm. Bất quá, vu thuật vị loại vật này cũng không gặp được, Sunder tính toán đợi về sau mượn mục đích của huấn luyện, cùng Áng nghèo đánh một trận, đến lúc đó liền biết hắn mân mê đi ra vu thuật vị. Đạo sư đâu, hôm nay nhìn thấy tức đại nhân sao? Áng nghèo hỏi. Tức là Scott, một vị cực kỳ đặc thù lang thang nữ vu. Ngoại giới truyền ôn, nàng đã từng xuất từ cực lạc tỉnh thổ, tại học đồ thời điểm, bởi vì làm qua một chút kịch liệt thí nghiệm, để chính mình trở nên quầng lương giàn mua, thế là rời đi cực lạc tỉnh thổ, trở thành một tên lang thang vu sư. Bất quá rời đi cực lạc tỉnh thổ về sau, Scott thực lực ngược lại là tăng nhanh chóng, ngắn ngủi 30 năm thời gian, liền tiến vào chính thức vu sư hàng ngũ. Trước mắt, càng là đã đạt tới một cấp vu sư đỉnh phong. Mà Scott chính là Sunder lần này đến đệ thất cây thứ châu, muốn tìm vị lao hữu kia. Theo Sunder nói tới, hắn tại Scott còn là học đồ thời điểm, liền nhận biết đối phương. Bất quá cụ thể như thế nào nhận biết, Sunder ngược lại là chưa hề nói. Scott hôm nay xuất quan, bất quá nàng cho ta trả lời. Sunder lắc đầu, là phủ định. Nàng cũng không có may mắn thuộc tính của chủ. Đấu chương xong, chương 1327, sảng phủ ven biển thuyền hải tặc chương 1327, sảng phủ ven biển thuyền hải tặc mặc dù Áng sớm đã có suy đoán, nhưng nghe đến Sunder trả lời, vẫn còn có chút cảm khái. Gia tăng may mắn thuộc tính vật phẩm tồn thế quá ít. Nếu như thực tế tìm không thấy, vậy ta vẫn nghĩ biện pháp đi đổi một dọn cố định mảnh vụn, cùng điệp hạch làm giao dịch đi. Áng nghèo bất đắc dĩ nói. Sunder, ta sẽ lại giúp ngươi lưu ý nhìn xem. Sunder như thế tích cực đi tìm, kỳ thật cũng là bởi vì muốn sớm một chút nghiên cứu mộng chi hoang dã quyền năng. Thực tế không được, Sunder cũng có đi tìm điệp hạch dự định, cố định mảnh vụn mặc dù đắt đỏ, nhưng là thông qua mộng hải loa đem gia tăng may mắn thuộc tính ma văn quận gia dùng ở trong mộng chi hoang dã, hoàn toàn có thể làm được nhiều lần phục chế. Nói đến kỳ thật vẫn là rất kiếm. Đạo sư hiện tại đã đi vụ chủ đề công viên sao? Áng nghèo hỏi, đã tức đại nhân nơi đó không công mà lui, dựa theo Sunder hành trình, hiện tại cũng đã đến vụ chủ đề công viên. Sunder gật gật đầu, ta bây giờ đang ở vụ chủ đề công viên. Đạo sư kia có tìm tới khôi phục zone thương thế vật liệu sao? Áng có chút cấp bách hỏi, so với gia tăng may mắn thuộc tính ma văn của gia, kỳ thật hắn hiện tại trong lòng đối với cái này hy vọng cao hơn. Tìm tới một bộ phận. Sunder dừng một chút, lộ ra kỳ quái biểu lộ, bất quá, so với tìm tới những tài liệu này, ta kỳ thật phát hiện càng có ý tứ lộ vận. Áng nghèo nghi hoặc nhìn Sunder. Kỳ mới nhất hình đều dạng ngữ. Phồn đại lục bờ đông sảng phủ bên biển, một chiếc treo cờ hải tặc cao lớn thuyền, đứng tại bên bờ. Cờ hải tặc là một cái đầu mang hải tặc mũ đầu lâu, đáng nhắc tới chính là, bộ xương này đầu trên miệng còn rút lấy một cái thật dài tẩu hút thuốc. Làm thuyền hải tặc xuất hiện tại bên bờ lúc, toàn bộ sảng phủ ven biển phụ cận cư trú ngư dân, tất cả đều giật nảy mình. Đối với bọn hắn loại này ven biển cầu sinh người mà nói, sợ nhất tai họa có ba loại: phong bạo, nhân ngư cùng hải tặc. Nơi này liên tiếp có phong bạo đổ bộ, có đôi khi cuồng phong nhấc lên sóng biển, khoảng chừng mấy chục mét chi cao. Cho nên mỗi lần đến phong bạo mùa, phụ cận làng trài tất cả đều không còn, chuyển qua đất liền địa khu. Có thể nói, phong bạo xem như kinh khủng nhất một loại tai họa. Đến nỗi nhân ngư lời nói, sản phụ gần biển là phệ nhân ngư căn cứ. Đối với vu sư mà nói, phệ nhân ngư là tương đối bán chạy thương phẩm, nhưng đối với sinh hoạt ở nơi này ngư dân mà nói, gặp được phệ nhân ngư chính là một trận tai nạn. Phệ nhân ngư sẽ ăn người, đồng thời bọn chúng đối với người cừu hận là trời sinh. Ngư dân gặp được bọn chúng, trên cơ bản liền không có đường sống. Chứ nhân ngư cùng phong bạo hai họa bên ngoài, nhất làm cho ngư dân đau đầu còn là hải tặc. Chỉ ít phong bạo là có thể dự tính, nhân ngư thì chỉ tại một ít hải vực xuất hiện, chỉ cần tính xong quy luật, vẫn có thể lẩn tránh rất nhiều phong hiểm. Nhưng hải tặc không giống, đây là một đám không có tiết chế, không có lương trì, sát tâm cực nặng, mà lại một năm bốn mùa đều có khả năng xuất hiện quần thể. Mỗi lần đến, đều sẽ càn quét một đống lớn tài vật rời đi, thường xuyên sẽ còn giết người, cướp đoạt nữ quyến. Phong bạo là thiên tai, nhân ngư là trời sinh đối địch, mà hải tặc chính là nội bộ nhân loại đấu tranh nội bộ. Đối với nhân loại mà nói, nội đấu vĩnh viễn so cùng chung mối thù càng thêm tàn nhẫn. Có thể nói, ngư dân sợ nhất, chán ghét nhất chính là hải tặc. Bây giờ, bên bờ biển đỗ một chiếc thuyền hải tặc, tất cả ngư dân biến sắc, tất cả đều bắt đầu hướng trong thôn chạy, đồng thời trong miệng kêu lên, hải tặc đến rồi. Nhanh đi đem phụ nữ trẻ em tiểu hài giấu đi, đuổi tiến vào trong rừng cây. Tại tất cả mọi người hướng trong thôn chạy thời điểm, một cái tại bờ biển hề vải phơi nắng thanh niên, lại đứng lên, hướng bờ biển đi đến. Dãy nô nở. Ngươi là muốn chết sao, tranh thủ thời gian trở về. Một cái lão ngư dân nhìn thấy thanh niên động tác, tranh thủ thời gian kêu lên. Được xưng là dãy nô nở thanh niên, thu hồi trong ngày thường lười biếng biểu lộ, đối với lão ngư dân trịnh trọng nói, thân thể ta đã gần như hoàn toàn khôi phục, lúc đầu dự định hôm nay liền rời đi sạm phủ bên biển, không nghĩ tới sẽ gặp phải hải tặc đột kích. Ta trước đó còn nghĩ nên như thế nào báo đáp các ngươi ân cứu mạng, bây giờ cũng là không cần, đám hải tặc này thủ cấp, liền xem như ta dâng tặng lễ vật đi. Dãy nô nở nói xong, căn bản không để ý tới lão ngư dân khuyên can, khăng khăng tiến về thuyền hải tặc phương hướng. Ngư dân mặc dù nóng đội, nhưng là hồi tưởng lại hơn nửa tháng trước, bọn hắn trên mặt biển tìm kiếm được trong hôn mê dậy nổ nở lúc, toàn thân hắn đều che kín vết thương, có cũ tổn thương cũng có vết thương mới, tăng thêm hắn tràn ngập lực lượng cảm giác cơ bắp, lúc ấy liền có người suy đoán dậy nổ nở võ lực hẳn là rất mạnh. Bất quá, dậy nổ nở sau khi tỉnh dậy cũng không có tỏ vẻ ra là lực chiến đấu của mình, tăng thêm hắn luôn luôn lười biếng tại bờ biển phơi nắng, đám người ngược lại là dần dần quên đi điểm này. Nhìn xem dậy nổ nở nghịch hành bóng lưng, các hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù tin tưởng dậy nổ nở có lẽ có nhất định chiến lực, nhưng đây chính là một chiếc không nhỏ thuyền hải tặc, tối thiểu có hơn mấy chục hào người, dậy nổ nở một người thật có thể đối phó sao? Lão ngư dân ánh mắt lóe lên do dự, hắn nghĩ nghĩ, quay đầu hướng mấy cái chân lưu loát người trẻ tuổi nói, các ngươi về trước đi, để trong thôn nữ nhân đều vào trong rừng cây tránh một chút. Chúng ta đi chi viện dậy nổ nở. Nói là chi viện, kỳ thật cũng không phải thật muốn đi đánh nhau, chỉ là nghĩ dậy nổ nở nếu như bị hải tặc đánh bại thời điểm, bọn hắn đi lên hướng hải tặc cầu tình, đồng thời giao ra tài vật. Lão ngư dân mang 10 cái lá gan khá lớn người, đi theo dãy nổ nở sau lưng. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy bên bờ biển, cái kia chiếc tại bên dưới bầu trời xanh cờ xí bay lên thuyền hải tặc. Dãy nổ nở đứng tại phía trước nhất, lặng lặng nhìn chăm chú thuyền hải tặc. Trên bong tàu hình như có bóng người nhộn nháo, bất quá, trước mắt cũng không hải tặc xuống thuyền. Thẳng đến, một trận tiếng kèn huýt dài tại chân trời. Lúc này, một cái bóng đen mới thuận thuyền hải tặc bỏ xuống neo dây thừng, dưới chân một điểm, không trung một cái nhẹ nhàng lăn lộn, liền bình ổn rơi ở trên bờ cát. Dãy nổ nở lông mày nhíu lại, không nghĩ tới thuyền hải tặc bên trên chỉ xuống tới một người. Người này xuống thuyền về sau, đối với thuyền hải tặc vung mạnh tay, tất cả ngư dân đều cho rằng đây là tiến công tín hiệu, nhao nhao dọa đến sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Thẳng đến thuyền hải tặc trên bong tàu người cũng tại phất tay thăm hỏi thời điểm, bọn hắn mới ý thức tới, cái này giống như là đang cáo biệt. Dãy nổ nở lúc này cũng nghe tới nói lời từ biệt của bọn họ ngữ điệu, để hắn hơi kinh ngạc cũng không phải là bọn hắn tại từ biệt, mà là cái này một mình xuống thuyền thế mà là nữ nhân. Người là hải tặc. Dãy nổ nở có chút hoài nghi nhìn về phía đối diện toàn thân gắn vào áo bào đen bên trong nữ nhân. Nữ tử lúc này cũng nói đừng kết thúc, thuyền hải tặc thu neo, một lần nữa dương phàm xuất phát. Nghe tới phía sau truyền đến tiếng vang, nàng quay đầu lại liếc dãy nổ nở liếc mắt, đúng vậy, ta là hải tặc. Dãy nổ nở nghe bên tai truyền đến ưu mỹ thanh tuyến, không khỏi tâm linh lay động, bất quá rất nhanh hắn liền quét sạch trong lòng suy tư, trầm giọng nói, nếu là hải tặc, vậy cũng đừng trách ta. Vừa dứt lời, dãy nổ nở vốn định đối với cái này nữ hải tặc độc thủ, thế nhưng là đột nhiên nghe tới phía sau ngư dân kêu to, thuần ngư dân thanh âm nhìn lại, đã thấy trước đó rời đi thuyền hải tặc, thế mà đem cờ hải tặc cho xuống, phủ lên một cái thương thuyền cờ xí. Cái này, đây là cái gì thao tác? Dãy nổ nở kinh nghi nói. Chẳng lẽ nói, chiếc này thuyền hải tặc là chuẩn bị ngụy trang chính mình, sau đó đợi đến ăn cướp thời điểm, lại hiển lộ ra diện mục dữ tợn. Dãy nổ nở nghĩ như vậy. Lúc này chân trời bay tới một mảnh vải đen, nữ hải tặc thuận tay một cầm, thế mà là trước đó cờ hải tặc. Dãy nổ nở nghi ngờ hơn, nếu quả thật chính là đi ngụy trang lộ tuyến, vì sao ngay cả cờ hải tặc đều không cần rồi? Nữ hải tặc mắt mang hoài niệm nhìn xem trong tay cờ hải tặc, cái này cờ hải tặc đã từng làm bạn ta nhiều năm, cũng không thể cứ như vậy ném. Vừa nói, nữ hải tặc một bên đem cờ hải tặc gấp gọn lại, bỏ vào trong ba lô. Dãy nổ nở trơ mắt nhìn nữ hải tặc động tác, nhưng lại không biết chính mình có nên hay không tiến lên thay dân trừ hại. Tại dãy nổ nở thời điểm do dự, sau lưng ngư dân lại phát ra kinh hô, là hải thú. Dãy nổ nở nhìn lại, đã thấy trước đó cái kia chiếc ngụy trang thành thương thuyền hải tặc, lúc này đã tại vài trăm mét bên ngoài, nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị rời rạc thời điểm, một cái dữ tợn hải thú đột nhiên theo mặt biển ngóc lên đầu lâu, chỉ là lộ ra mặt nước bộ phận, liền cao tới 5-6 mét. Đây là gần biển bên trong thích nhất lấy nhân ngư thức ăn huyết thực sư từ biển. cái đuôi của nó vô một cái mặt nước, liền nhấc lên một đạo trắng hoa hoa đầu sóng. Đồng thời, vỡ ra trong miệng, lộ ra đại lượng nhỏ vụn răng nanh, hướng thuyền hải tặc tắt tới. Thấy cảnh này, các hiện tại cũng không biết nên nói cái gì, nên gọi bọn hắn cẩn thận sao? Nhưng trước đó bọn hắn còn là thuyền hải tặc, hay là nên cười trên nỗi đau của người khác đâu? Nhưng chiếc này thuyền hải tặc liền hạ tới một cái yếu đuối nữ hải tặc, thuyền chính mình còn lái đi, cũng không giống muốn đánh cướp bộ dáng. Tại các tâm tư phức tạp thời điểm, trước đó xuống thuyền nữ hải tặc đột nhiên xoay người. A, trước đó thế mà không có phát hiện cái này hải thú. Nữ hải tặc trong miệng thấp giọng thì thầm một câu. Chỉ gặp nàng chậm rãi đưa tay phải ra, ở trước mắt bao người, nữ hải tặc triệt tiêu tay phải bao tay, lộ ra bên trong kim loại máy móc sáng bóng. Bàn tay nhắm ngay hải thú phương hướng, theo tích 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 tiếng vang, đám người thấy rõ ràng, nàng cái kia bàn tay máy trung ương xuất hiện từng đạo điểm sáng màu xanh. Làm điểm sáng tụ tập cùng một chỗ thời điểm, một đạo mắt trần có thể thấy xoắn ốc vòi rồng trực tiếp theo lòng bàn tay xông ra ngoài, mang ầm ầm thanh âm, thoáng qua liền đạt tới hải thú chỗ. Phì một tiếng, hải thú đầu bị cái này xoắn ốc vòi rồng cho đánh xuyên một cái lỗ, huyết dịch bay tứ tung, có bắn tung tóe. Thân thể khổng lồ trùng điệp ngã xuống ở trên biển, nhấc lên một đạo không nhỏ sóng biển. Giải quyết. Nữ hải tặc nói khẽ. Nàng một màn này hành vi, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, ngư dân lúc này cũng rốt cục nhận ra nữ hải tặc thân phận, siêu phàm giả. Chỉ có siêu phàm giả mới có kinh khủng như vậy năng lực, biểu sát huyết thực sư từ biển. Ngư dân trước đó còn cảm thấy một cái nữ hải tặc cũng không có gì, nhưng lúc này, hai chân của bọn hắn bắt đầu run rẩy. Thật là siêu phàm giả lời nói, muốn diệt bọn hắn đều thôn, đều không có vấn đề. Ngay tại ngư dân không biết làm sao thời điểm, nữ hải tặc đột nhiên đối với Trầm Mặc Dậy Nô Nơ nói, ngươi cũng là học đồ à? Ta nhớ được kể bên này giống như có cái vu sư phiên trợ tới, ngươi có thể nói cho ta ở đâu sao? Có giản nói hai ngày này mình đều dạng ngữ liền muốn ra, ta phải đi nhìn xem có hay không tân tinh thi đấu tư liệu. Nữ hải tặc thấp giọng từ lẩm bẩm một câu, thấy đối diện Dậy Nô Nơ còn không có phản ứng, hình như có sở ngộ mà nói, kém chút quên giới thiệu chính mình, ta gọi Đủ Xịt, đã từng là cái hải tặc, hiện tại là một tên vu sư học đồ. Tấu chương xong.